Chương 334, cùng thiên đạo đoạt thần hồn 2, chương 334, cùng thiên đạo đoạt thần hồn 2, này cũng đã là cực hạn. Mà bọn hắn một khi tiến vào thiên đạo tế phạm vi, liền sẽ bị thiên đạo hấp dẫn, mê thất sau hóa đạo bỏ mình, căn bản là hữu tâm vô lực. Nơi đây vô số người ngoái nhìn về hướng Thương Hy Liêu, Hoắc Hành Trung cùng Trần Lạc Trần Tịch hai tỷ đệ. Bọn hắn là tiên tông thân truyền, những yêu nhân kia muốn đoạt chính là bọn hắn nhà đạo thống, tại mọi người xem ra, bọn hắn dù sao cũng nên làm cái gì. Nhưng bốn người ai cũng không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt âm trầm đứng đấy, mặc dù đáy mắt nhìn qua một mảnh vẻ lạnh lùng, lại có thể nhìn thấy một chút ý sợ hãi. Không có cơ hội tình thế chắc chắn phải chết, bọn hắn không dám nếm thử. Vệ tông, ta muốn cùng phụ thân chiến tử cùng một chỗ. Hoắc Hành Trung nắm tay, sau đó trong ánh mắt dần hiện ra một vòng quyết ý, mà nghe được câu này, chung quanh một trận biểu lộ cổ quái. Bởi vì tất cả mọi người biết, muốn cùng phụ thân chiến tử cùng một chỗ, nơi này liền có thể, mà cái gọi là về tông chiến tử, chỉ là bởi vì trong lòng bọn họ rõ ràng, so với trước mắt tất tử cùng, về tông có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Chỉ là không chờ bọn hắn rời đi, tường thành phía nam liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ đan xen quát lớn. Nghiệt đồ, sư minh. Lục đại tiên tông môn nhân trong nháy mắt bị lôi trở lại suy nghĩ, hướng về Khôn Môn phương hướng nhìn lại. Trên tường thành, Tao Kình Tùng bọn người trợn to con mắt, biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn, ngay cả đôi mắt đều bị tức máu đỉnh trong nháy mắt đỏ bừng. Đám người lập tức nhìn về phía bọn hắn nhìn quanh địa phương, liền nhìn thấy Quý Ưu đã dậm chân nhảy vào, mà không thay đổi nắm trường kiếm, tại cái kia sát khí nồng đậm xa xút đi. Hắn nhảy 10 phần dứt khoát, cũng 10 phần đột nhiên. Tao Kinh Tùng một mực lo lắng hắn bởi vì Nhan Thư cũng đi làm cái kia thân cao nơi đây vẫn luôn tại cảnh giác, nhưng xuất thủ thời điểm lại chỉ túm mất rồi hắn phía sau lưng một cây vải rách dưới đầu. Ba trên tường thành những người khác cũng trong nháy mắt trợn to con mắt, khó có thể tin nhìn phía đạo thân ảnh kia. Nhất là Đinh Giao cùng Trác Quyền Thu, đầu óc trong nháy mắt vang một tiếng phảng phất nổ một dạng, sắc mặt phạch một cái trắng bệ. Thậm chí liền ngay cả những cái kia thu tay lại ngồi đợi thắng lợi yêu nhân, giờ phút này đều lộ ra một tia khó có thể tin, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Hắn điên rồi, hắn không phải hận nhất Tiên Tông. Lục đại Tiên Tông diệt hay không cùng hắn có quan hệ gì? Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang rơi xuống đất, đám người phát hiện Quý Ưu nặng nề mà ném xuống đất. Tế đàn tường thành rất cao, nhưng đối với tu tiên giả mà nói cũng không giá trị nhất lên, căn bản không có khả năng xuất hiện chật vật như vậy rơi xuống đất tư thế. Khả năng duy nhất là hắn tại bước vào đi thời điểm liền đã mất đi ý thức, cho nên mới sẽ là rơi trên mặt đất. Hắn tiến nhập Thiên Đạo Tế. Thiên Đạo Tế vốn là liên thông thiên đạo, so với khổ tu mà nói, trận này tế điện liền như là một cỗ xe ngựa, một cỗ tự hành chở thất thần hồn xe ngựa. Bị mang đi thần hồn sẽ bị dẫn vào trong thiên đạo, từ đó khiến cho tu tiên giả thu hoạch được càng thêm rõ ràng lại càng thêm trực tiếp thiên đạo cảm ngộ. Thế nhưng là, quá trình này là cần tế tự. Nhân tộc thần hồn tại vô biên vô tận trong thiên đạo mười phần nhỏ bé, ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không sánh nổi, chỉ có tế tự làm chỉ dẫn, mới có thể khiến đến bọn hắn tìm được đường về, bằng không bọn hắn tất nhiên là hóa đạo với thiên, cũng không còn cách nào trở về. Lục đại tiên tông không cho phép tế tự gia tộc bất luận kẻ nào tu tiên, nhưng nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực dựa vào phần này nghề nghiệp sống siêu nhiên tại thế, đủ để thấy nó trọng yếu. Đây là mọi người đều biết sự tình, mà Quý Ưu lần này xâm nhập tế đàn kết quả tự nhiên cũng là trong dự liệu. Đáng sợ nhất là, không có tế tự, bất luận kẻ nào đều không thể đem nó theo thiên đạo bên trong cứu trở về, thậm chí coi như đem tế tự tìm đến, tế tự cũng sẽ bởi vì chưa từng đi theo mà không gặp được vị trí của hắn. Đây là trục xuất, đáng sợ nhất vĩnh viễn không có cuối trục xuất. Hoắc Hành Trung cùng Thương Hy Liêu nhìn xem một màn này, không khỏi đôi mắt lạnh lùng. Quý Ưu tại lúc này độc thân tiến vào tế đàn, kỳ thật cho bọn hắn khó xử, dù sao bọn hắn mới là thân truyền. Nhưng tốt liền tốt tại hắn bây giờ đã hóa đạo nơi này, ngược lại là hướng đám người đã chứng minh bọn hắn những này thần truyền cũng không phải là e ngại, chỉ là đầy đủ lý trí. Biết rõ phải chết cục, lại nhất định phải đi, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Nhưng thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không phải là dũng nâng, kỳ thực là ngu muội. Hai người siết chặt tay áo định lúc này rời đi, bất quá còn chưa quay người, bọn hắn liền chợt thấy đám người không có thu hồi ánh mắt, ngược lại ngưng lại ánh mắt, mi tâm không khỏi thoáng nhíu một cái, thế là lần nữa nhìn lại. Từ nhảy ra đến rơi xuống, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, vì ưu sát thực không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng hắn trên thân lại thoát ra cao lại màu đu lam ánh lửa, bắt đầu trước chỉ có ánh ánh một chút, sau đó liền không ngừng chập chờn, thời gian dần qua bắt đầu bao trùm thân thể của hắn. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời khắc, dẫn tới tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, một trận tiếng rên rỉ từ trong tế đàn vang lên. Mấy hơi đằng sau, Quý Ưu động tác chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn không có thần hồn nhập trời. Kinh ngạc âm thanh bên trong, Quý Ưu thật giống như một cái uống rượu quá lượng hán tử say, phủ phiếm bước chân tả diêu lưu hoàng, một bộ thần trí không rõ dáng vẻ. Sau đó bành nhất hành, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Trong một chớp mắt, một đạo cùng hắn thân hình không gì sánh được tương tự quang ảnh màu vàng từ trên người hắn rung động mà ra, giống như là thể nội có đồ vật gì tại bị hung hăng hướng ra phía ngoài lôi kéo một dạng, cùng hắn bản thân sinh ra mãnh liệt đối kháng. Nhưng này màu vàng quang ảnh cũng không có thể thuận lợi thoát thân mà đi, mà là tại hắn đỉnh chỉ bước chân thời khắc lại lần nữa trở về. Tiếp theo là bước thứ hai, cái kia đạo quang ảnh màu vàng lại một lần hiện, mang theo quang mang chói mắt tiếp tục dãy rủa, nhộn nhạo bốn hướng gợn sóng chợt chợt, kim hà bay tứ tung, phản phất đổ nhào nghiêng mực chỗ tràn ra phi mặc, nhưng vẫn là không có thể cùng nó tức đoạn. Sau đó là bước thứ ba, bước thứ tư. Quý Ưu tựa như là một bình chứa đầy nước bình nước, đi lung la lung lay, bước chân phảng phất nặng nề vô cùng. Theo bước chân hắn chấn động, cái kia màu vàng hồn phách còn tại một lần lại một lần không ngừng mà hướng ra phía ngoài tràn ra, có thể mỗi một bước đều muốn so trước một bước càng ít một chút. nhân tộc có rất ít người sẽ tu hành nhục thân, bởi vì nhục thân sẽ hạn chế thần hồn, đến mức thiên nhân cảm ứng suy yếu. Thậm chí, khi nhục thân quá cường đại thời điểm, sẽ còn triệt để đem thần niệm cầm tù. Quý ưu luyện thể vài năm, luôn luôn đều đặc biệt chú ý việc này, nước nhiều thêm mặt, mặt nhiều thêm nước, đem nó duy trì tại một cái vi diệu cân bằng phía trên. Thần hồn không ngừng lớn mạnh đồng thời, nhục thân ràng buộc cũng đang không ngừng tăng cường. Giữa hai cái này quan hệ nhìn như là tương đối bất động, nhưng trên thực tế vô luận là cường độ thần hồn hay là thân thể trói buộc đều đang không ngừng tăng cường. Hắn không tin hắn không muốn cảm ngộ thiên đạo, có người có thể không phải gọi hắn đi cảm ngộ. Quý ưu cắn chặt răng, tiếp tục bảo trì thể nội linh hỏa không tắt, sau đó lần nữa dậm chân mà ra. Đây là hắn đệ tam trọng quan. Đang rơi xuống một chớp mắt kia, hắn bắt đầu đệ tam trọng quan. Mãnh liệt trói buộc cảm giác không ngừng mà bao vây lấy hắn, phản phất muốn đem nó nghiền nát bình thường. Có thể cái này nguyên bản xông quan trở ngại, giờ phút này trở thành nhục thể của hắn cùng thần hồn ở giữa mạnh mẽ nhất lôi kéo, để hắn thần hình cấu chặt. Năm bước, sáu bước tại mọi người trong tầm mắt, Quý ưu bộ pháp dần dần bước vàng, mà cái kỳ âm hồi vàng quang ảnh thân thể run rẩy biên độ thì càng ngày càng nhỏ. Mấu chốt nhất là, trước khi đi hai bước thời điểm, quang ảnh màu vàng kia đều là tại hắn đứng im đằng sau mới trở về. Nhưng đến tiếp sau mấy bước, nhưng mỗi lần đều là bị sinh sinh giật trở về. Nhìn thấy một màn này, Lục Đại Tiên Tông môn nhân run lên hồi lâu, trong đôi mắt dần dần hiện ra chấn kinh cùng không hiểu. Hắn tiến nhập thiên đạo thế, nhưng không có hóa đạo, ngược lại bắt đầu hướng tế đàn chỗ sâu cất bước. Mà giờ khắc này vô luận là tình trạng của hắn, vẫn là hắn ở trên người nộn nhạo quang ảnh, đều để người cảm thấy không thể nào hiểu được. Làm sao lại thành như vậy? Hắn đang làm cái gì? Hắn tại cùng tiên đạo cưỡng ép cướp đoạt thần hồn của mình. Tả Khâu Dương ngưng lông mày, một bên nói một bên nhìn chằm chằm cái kia đạo bình tĩnh đặt chân thân ảnh, đôi mắt càng phát ra thâm thúy. Lúc này, bị sát khí quay chung quanh Quý ưu đi càng ngày càng ổn, bước chân càng lúc càng nhanh, sau đó đột nhiên nắm tay, khí kình tấu thể mà ra ở giữa toàn thân chấn lên một trận sóng gió. Chương 334, cùng tiên đạo đoạt thần hồn, 3, chương 334, cùng tiên đạo đoạt thần hồn, 3, giờ phút này quang ảnh màu vàng kia lại không thể xuất hiện, chuyển chi mà đến, là hắn trong đôi mắt vô tận màu vàng mãnh liệt như sóng, đem hắn tan rã cùng hoảng hốt xóa đi, thay đổi chính là từ từ thanh minh. Tả Khâu Dương thấy cảnh này nhẹ nhàng há miệng, xem ra thiên đạo không thể cướp qua hắn. Nghe được câu này, Lục Đại Tiên Tông cùng thiên hạ thế gia môn nhân tất cả đều lộ ra một bộ hoảng hốt. Thiên đạo làm cho người thần hồn nhập trời, cái này căn bản là không tự chủ được sự tình, làm sao lại có người làm đến kháng cự thiên đạo, thậm chí cùng thiên đạo tranh chấp? Nhưng mà sự thật là, Quý ưu coi là thật tiến vào thiên đạo tế đã bắt đầu nhân tộc tế đàn. Thiên đạo mạnh mời, hắn không tương ứng. Nguyên bản tử cục như vậy xuất hiện biến số, làm cho tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều khó mà phản ứng. Quý ưu từ trước đến nay thần dị, nhưng bọn hắn không nghĩ tới đây cơ hồ trở thành kết cục đã định sắc cơ, vậy mà cũng có thể bị hắn dùng cái này nghe rợn cả người phương thức ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng. Vang một tiếng bạo hưởng, đám người đột nhiên hoàn hồn, chỉ thấy cái kia đạo sát khí bên trong thân ảnh đã dậm chân xông về chính giữa tế đàn, trong nháy mắt nín thở. Sát khí vốn là có che đậy thần hồn năng lực, khoảng cách một xa liền không người lại có thể bắt thân ảnh của hắn, chỉ có những cái kia bên trên ngũ cảnh biến mãn, không chớp mắt nhìn xem hắn tại đen kịt nồng vụ ở giữa một trận phi nước đại. Nhân tộc tế đàn không gì sánh được rộng rãi, nhưng đối với tu tiên giả mà nói khoảng cách này cũng không tính cái gì. Quý ưu cất bước mà đi, vượt qua vô số từng tại du tiên sẽ rực rỡ hào quang tu tiên giả thi thể, đang đến gần ở trung tâm lúc liền nhìn thấy một hai đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, hai trong đó có một đạo thiên linh ở giữa gào thét lên trùng thiên hắc quang. Đột nhiên ở giữa, Quý ưu đưa cánh tay kéo như căng dây cùng, như là dã thú đạp đất mà đến, đồng thời trong tay thanh phong gào thét chém xuống. Bịch! Một đôi xích hồng thiết thủ đột nhiên kìm ở trôi kia đạo kiếm, cương đại trùng kích trực tiếp đem bốn phía sát khí cắt ra một đạo ngân dài. Sở Tiên hai tay tiếp kiếm, cả người đột nhiên lui nhanh mười trượng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đi vào thân ảnh trước mặt, trong ánh mắt toát ra một vòng khó có thể tin. Bởi vì tại thiên đạo tế thời điểm, không khả năng sẽ có người còn có thể nửa đường tiến vào nơi đây. Chuyện này, hắn đã nghiệm chứng qua vô số lần. Quý ưu, xem ra chỉ cần giết ngươi là có thể. Hai Quý ưu nhìn xem hắn thiên linh hắc quang đột nhiên chân kiếm, đột nhiên đạp đất mà đến, trong tay đạo kiếm phát ra một trận mát lạnh kiếm ngân vang. Bay thẳng trời cao kiếm khí mang theo mãnh liệt kiếm áp, chém ra liền khối bạo hưởng, ầm vang mà đến. Sở Tiên đột nhiên vung bảo, lấy xích hồng thiết thủ đối diện giằng co, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ kình khí cường đại trực tiếp ép đến hai cánh tay của hắn. Phốc một tiếng, nó màu tím tay áo đột nhiên nổ tung. Chân chùi ở bên ngoài cánh tay giờ phút này đã bắt đầu gân xanh đều nổ lên, da thịt cấp tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phím hồng, để hắn hai con ngươi không khỏi đống nhiên thích chặt. Nhưng không chờ một lát phản ứng, tiếp theo kiếm đã như quần cuộn chạy xiết chém ngang mà đến. Nồng đậm hỏa hoa ở giữa, kiếm kia chém như là mưa to gió lớn, mang theo kình khí cường đại cùng kiếm khí sắc bén chút xuống. Sở Tiên tắc ở trong đó không ngừng vung tay, xích hồng thiết thủ như là bị đốt thấu quay hàn, cùng Quý ưu cùng thiết xuống đạo kiếm ở trong chớp mắt tiến hành mấy chục lần đụng nhau. Ngay tại một đạo hoàn thiên biên chém bị hắn thiết thủ làm hao mòn thời khắc, vị này trước huyền nguyên thánh tử đột nhiên giơ lên quay miệng, từ nó huy kiếm quay người đột nhiên nắm tay thành chảo, bổ nát không khí đồng thời hung hăng móc hướng về phía Quý ưu tiền tâm. Nhưng ngay lúc này, Sở Tiên dáng tươi cười đột nhiên cứng ở trên mặt, chỉ gặp khí lãng cuồng bạo bên trong, Quý ưu từ khí lãng bên trong đột nhiên bắt lấy một thanh kiếm, đã sớm tại gào thét kiếm khí đột nhiên ở tại trước mặt nở rộ ra. Vang một tiếng, Sở Tiên như là diều bị đứt dây bị hung hăng chém bay ra ngoài, đem tế đàn ném ra một đạo hố sâu, giống như đang run. Đứng tại vây thành phía trên đám người mặc dù nhìn không thấu sát khí, lại có thể nhìn thấy cái kia trận trận kiếm quang, đối với nó tại sát khí bên trong còn có thể hung mãnh đến tận đây một trận run sợ. Thẳng đến có người mở miệng, bọn hắn mới hoàn hồn nhìn về phía cái kia đạo trùng thiên hắc quang. Chờ đợi hồi lâu sau, cái kia buộc hắc quang quả nhiên bắt đầu khẽ run đứng lên. Câu nguyện phiếu, chương 335, không tại thiên đạo thôi diễn bên trong, 1, chương 335, không tại thiên đạo thôi diễn bên trong, 1, ngươi quả nhiên rất mạnh, lại thật có thể xé mở thiên đạo tế đến đây giết ta. Nồng đậm như biển sát khí bên trong, Sở Tiên đôi mắt ngưng trọng từ hố sâu thoát thần, giữa ngón tay bắt đầu tích táp ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Hắn lấy thiên đạo tế khám phá thiên đạo, đem cục này thôi diễn vô số lần. Trong đó một lần là Trần Lạc tiến nhập tế đàn, bị thiên đạo trục xuất, một lần khác là Thiên Thư Viện điện chủ tiến vào bên trong, cũng là chưa từng bước ra một bước liền thân tử đạo tiêu trăm lần ở giữa, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua có người cưỡng ép xé mở thiên đạo tế, cùng chơi đoạt hồn, đến đây giết hắn sự tình. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ngay cả thiên đạo đều cảm thấy đây là việc không thể nào. Thế nhưng là giờ này khắc này, hết lần này tới lần khác có người cưỡng ép giết tới trước mặt hắn. Sở Tiên nhìn xem khí tức mênh mông quỷ ưu nhịn không được ngưng lại đôi mắt, sát tiên trang, ngừng vận linh thạch, chuyện của ngươi ta một mực nghe nói qua, cho nên ta không rõ, ngươi vì sao nhất định phải cho tiên tông bán mạng. Quỷ ưu ánh mắt lánh triệt mà nhìn xem hắn, bản thân nhập thiên thư bị lên, liền luôn có người nói ta không nên độc thân mà đi, như thế hạo kiếp tiền đến, ta cũng nên tuyển cái đứng bên, không dựa vào bọn họ, chẳng lẽ dựa vào các ngươi loại này tàn sát chúng sinh. Tàn sát chúng sinh. Phong châu to to nhỏ nhỏ tiên trang, còn có những cái kia tại các ngươi thí nghiệm hạ nhân không nhân quỷ không quỷ đồ vật, cùng những cái kia bị các ngươi khi vật chứa hài nhi. Sở Tiên nhịn không được híp mắt lại, ngay cả hài nhi sự tình ngươi cũng biết. Quỷ ưu nắm chặt chuôi kiếm, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cho nên ngươi là đến thay bọn hắn báo thủ. Vậy ta nếu nói, chúng ta cùng ngươi một dạng cũng vì báo thủ, ngươi lại sẽ làm như thế nào cảm thấy? Có tuyến báo nói ngươi đi qua ta sở thành, còn tra xét hồi lâu, đại khái cũng biết ta sở ra từng cùng Huyền Nguyên đời đời là địch. Thanh Vân lưu truyền phiên bản là năm đó nhà ta lão tổ bị sau khi chết mổ bụng bản thân, nhưng trên thực tế là bị sống mổ mà lại mỗi một thời đại đều là thất khiếu linh lung thể tiên tiên đường gần, không làm gì được trưởng thành khí. Đây cũng là chúng ta trời sinh nguyên tội, bảy đại tiên tông đều muốn minh bạch thân thể của chúng ta đến cùng có bí mật gì, cứ thế ta vô số thân tộc đến nay còn ngâm mình ở trong bình. Đến ta thế hệ này, bọn hắn cải biến chủ ý, cảm thấy nghiên cứu không thành, vậy liền sinh dục. Cô của ta, muội muội của ta đều làm máy móc sinh dục bị Huyền Nguyên tiên phủ mang đi, sinh ra vô số nghiệt chủng, muốn dùng cái này xoắn lấy ta sở ra huyết thống. Buồn cười chính là bọn hắn chưa bao giờ có thể được thưởng mong muốn, mà không chỉ ta sở ra, Lý ra, nhà cái đều từng bởi vì đủ loại nguyên nhân bị tàn sát cả nhà, cho nên chúng ta cũng là báo thủ. Lời còn chưa dứt, Sở Tiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó hai tay đột nhiên xích hồng, rộng lớn kiếm khí đối diện chém tới. Vì ưu thừa dịp hắn càng nói càng hoảng hốt, Tiểu Trọng Sơn đã hung ác chém xuống. Đừng nói cười, vì thân nhân cái gì, nếu ta không rõ ràng các ngươi hút thân nhân thành đạo, ta nói không chừng thật sẽ đồng tình các ngươi. Đó là bị bất đắc dĩ. Âm một tiếng, đạo kiếm bị hung ác chống đỡ, Sở Tiên quanh thân thoát ra đỏ thâm chi khí, xen lẫn phong hỏa lôi bạo vờn quanh bản thân. Đồng thời trong tay của hắn xuất hiện một thanh phun lấy u lam diễm hỏa đao sắt, tăng vọt khí kình trong nháy mắt bắt đầu sắc bén. Năm đó chúng ta may mắn đạt được tiên duyên, coi là rốt cục có thể báo thù, ai ngờ ăn vào trái cây người tất cả đều rời đi thời điểm biến thành đen xám, mới ý thức tới tiên duyên không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Sau đó chúng ta ẩn nút vài năm, phân tích vô số, rốt cục phát hiện lợi dụng tinh khiết hải nhi có thể đem trong đó tiên duyên sau khi hấp thu mang ra, những học sinh mới lực lượng chính là thiên đạo cũng khó có thể ra tay. Thế là chúng ta đem nó luyện thành anh đan, sắp xếp người ăn vào, nhưng không nghĩ một khi phục đan người thắng cảnh, mẫn diệt chi kiếp liền vẫn sẽ xuất hiện. Suy tư hồi lâu sau, chúng ta giảm bất liều thuốc, đem một viên anh đan chia làm vô số phần, đưa cho bị người tuyển định ăn vào, đem liều thuốc khống chế tại thăng cảnh trước đó, chúng ta đem nó xưng là hạt giống, lợi dụng bọn hắn linh nguyên đến tịnh hóa phần này tiên duyên. Mà chia ra tiên duyên bên trong còn có một loại khác vật chất, có thể khiến người dị hóa là quái vật, chúng ta đem nó gọi là người hấp thu. Hạt giống đem linh nguyên tịnh hóa đằng sau, chúng ta sẽ an bài người hấp thu đem bọn hắn chuyển hóa tiên duyên hấp thu, cuối cùng dưỡng thành vô tự huyết nục, mà chúng ta thì là người thu hoạch, thông qua hấp thu bọn hắn khí huyết đến hái sau cùng trái cây bốn, nhưng là không phải trực hệ đem nó hấp thu, sẽ xuất hiện ung thư máu trạng, toàn thân tối giữa mà chết, cho nên hút thân tộc, cấp tốc bất đắc dĩ. Mà bọn hắn hy sinh là vì gia tộc vinh quang trong nháy mắt, mãnh liệt hắc quang từ trong tay nó ầm vang mà rơi, mãnh liệt sát ý hung hăng đánh rất đem kiếm khí đến đánh nát. Sở Tiên đột nhiên vung đao, đồng thời lại một chùm hắc quang cuồn bổ xuống. Khí tức sắc bén cùng vị ưu kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, bạo liệt tiếng vang dẫn tới chu vi gió nổi mây phun. Vị này trước Huyền Nguyên Thánh tử đã thay đổi vừa rồi khổ chống đỡ chi thế, theo toàn thân khí kình bộc phát, rốt cục đột hiện chính mình cường hãn chiến lực. Nhìn thấy một màn này, trên tường vây Tả Khâu Dương bọn người lộ ra vẻ ngưng trọng. Sở Tiên cho tới bây giờ đều không phải là kẻ yếu, thiên phú của hắn vẫn luôn là công nhận cường đại, đương nhiên Quý Ưu cũng là ngàn năm không có hiếm thấy, không hề yếu, thậm chí càng mạnh. Nhưng vấn đề là những sát khí kia. Sở Tiên tại sát khí bên trong cũng sẽ không nhận quá mạnh áp chế, nhưng xâm nhập trong đó Quý Ưu lại bị áp chế vô cùng ác độc, lại sẽ một mực bị tiêu hao mà không cách nào bổ sung. Nói cách khác, cho dù hắn cưỡng đoạt thần hồn đi vào trong đó, cơ hội cũng vẫn là không gì sánh được xa vời. Quả nhiên, theo hắc quang rào rạt mà rơi, Quý Ưu kiếm khí bắt đầu không ngừng suy yếu, thậm chí suy yếu so dự tính nhanh hơn. Thoáng qua trải qua giao thủ ở giữa, Sở Tiên cầm trong tay một phương hắc quang châu ngưng đại ấn thuật oanh sát xuống. Quý Ưu trong tay đạo kiếm bị trực tiếp oanh một trận nổ đùng, mà không chờ thở dốc, cái kia lúc trước một mực không động màu xanh thẳm đao sát tầm vang chém xuống. Cùng liệt trong ánh đao, Quý Ưu tại oanh một tiếng bên trong bị chém bay ra ngoài, cứ thế nó kiên cường thân thể tại nghiền nát vô số gạch, thải ra một đạo kiếm khí bốn phía rãnh sâu. Trong một chớp mắt, không ngừng run sợ trùng thiên hắc quang đột nhiên ổn định. Oeng! Một đạo lôi quang màu đen điên cuồng chém xuống, đến mức hư không trong nháy mắt bị bóp méo nhăn nheo. Sở Dư đạp vỡ tự tại ngọn núi, đầu ngón tay điểm nhẹ, mang theo hắc quang hướng phía Thiên Thư viện viện trưởng cuồng giết mà đến. Hắn vừa rồi cũng cảm nhận được thiên đạo tế run run, dưới sự cẩn thận lập tức liền động thủ, thẳng đến lúc này gặp nó an ổn xuống tới mới thở phào nhẹ nhõm. Không sai, trăm lần thôi diễn, chưa bao giờ có bại. Dù là có phi trùng dùng bí thuật gì đi vào, cũng sẽ không cải biến cố định kết cục. Phất một tiếng, Mạc Nông rộng viện trưởng vung tay áo nhấc lên một mảnh bầu trời ánh sáng, đem cái kia chập chờn lôi chém đè nát, mà không thay đổi bay ngược đến ngoài 10 dặm. Viện trưởng thủ hạ, quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, ngay cả thiên đạo tế cũng có thể xâm nhập. Viện trưởng mặt không thay đổi nhìn xem hắn, như vậy biến số, người cái kia trăm lần tiền cơ bên trong có thể từng gặp. Sở Dư cười lạnh một tiếng, rất nhỏ nhạc đệm mà thôi, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngài hẳn là lo lắng một chút linh kiếm núi, ngài cảm thấy một cái không có thánh khí vô cương cảnh giám chủ, có thể như viện trưởng như vậy thật lâu trèo chống a. Thiên thư viện viện trưởng đột nhiên ngước mắt, sau đó tay phải chỉ lên trời, một tòa như là chương 335, không tại thiên đạo thôi diễn bên trong, 2, chương 335, không tại thiên đạo thôi diễn bên trong, 2, mặt trời đỏ giống như kim luân hung hăng đè xuống. Khai chiến trước đó, vị viện trưởng vung tay áo đưa đến thành tiên bạch ngọc đài ba vị điện chủ cùng đám người trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng mà tiêu hao linh khí chống cự lại hai vị lâm tiên cảnh uy áp. Bọn hắn đã thông qua Tả Khâu Dương thần hồn tương thông nhìn thấy Quý Lo cùng thiên đạo cấp đoạt thần hồn, xâm nhập thiên đạo tế, rung động trong lòng và phần. Nhưng cũng rõ ràng, có sát khí tồn tại trong đó, Quý Lo là không có phần thắng. Mà bây giờ mấu chốt nhất là Linh Kiếm Sơn. Nếu là có một tôn thánh khí bị đoạt đi, như vậy thế cục sẽ trực chuyển gấp bên dưới. Hôn Thiên Ám Địa tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Linh Kiếm Sơn đã là một mảnh chiến hỏa ngập trời. Ông tổ nhà họ Trang cầm trong tay một cây thiết sử, tại trên không trung hung hăng nện xuống, khí thế như là khai thiên bình thường ầm vang hướng Huyền Kiếm Phong. Hủy Thiên Diệt Địa khí kình trực tiếp áp sập nửa ngày hư không, nhưng bị Huyền Kiếm Phong hai vị lao tổ cùng Tề Chính Dương hung hăng chống chọi. Lúc này, Nhan Thư cũng vào trên hư không đứng ngạo nghễ, sau lưng dâng lên một đoàn giống như minh nguyệt kiếm khí, ầm vang giết bên dưới. Vô cương cảnh một kiếm, đối với Lâm Tiên cảnh mà nói căn bản sẽ không tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, nhưng vần minh nguyệt này kiếm khí lại thật tại cái kia sáu vị bên trên ngũ cảnh viên mãn cường hãn phía dưới, đem cái kia ông tổ nhà họ Trang hung hăng chém lui một bước. Nàng lại đem bản mệnh linh kiếm thuật tu đến loại tình trạng này. Điên cuồng gào thét trong gió núi, Nhan Trọng mang theo hai vị tộc lao đạp thiên tại trên bầu trời lơ lửng, trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Hai linh kiếm sơn nhất không truyền ra ngoài bí thuật chính là lấy mệnh tu kiếm, mệnh kiếm tương liên. Mà kiếm pháp này cùng chia thất đoạn, cùng đạo tu cảnh giới cũng không tương quan, thuần túy là kiếm tu hành. Tuy nói là có thất đoạn, nhưng thực tế có thể tu đến cuối cùng không có kiếm cảnh lắc đắc không có mấy. Nhan Trọng thân là trưởng giáo, mặc dù không có chấp trưởng thánh khí, nhưng tự thân huyền pháp thông thiên, bây giờ đã có đến đệ ngũ cảnh chém vọng, nhưng nàng không nghĩ tới cháu gái của mình đã đến đệ lục cảnh. Nàng bản thân liền có đạo cảnh muốn tu, còn muốn không ngừng cùng linh khí phù hợp, lại vẫn có thể có thời gian không ngắn ma luyện bản mệnh linh kiếm. Oeng! Một trận bạo hưởng, Huyền Kiếm Phong ba vị bên trên ngũ cảnh lao tổ cuối cùng không địch lại, bị cây kia thiết sử trực tiếp đánh bay. Tiểu giám chủ cũng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ánh mắt lộ ra một vòng hàn ý, đột nhiên bay ngược. Nhan Trọng lúc này hoàn hồn nhìn về phía sau lưng hai vị lao tổ, Nhan Thư cũng hôm nay hẳn phải chết, xin mời lao tổ theo ta mang Tiên Kiếm Phong đệ tử rời đi. Linh Kiếm Sơn lão tổ nheo mắt lại, chẳng lẽ cứ như vậy đem thánh khí chắp tay nhường cho người? Ta Nhan gia huyết mạch cùng thánh khí khóa lại ngàn năm, trong huyết mạch sớm có liên hệ, không phải vậy năm đó linh giám người mất thời điểm cũng sẽ không lại từ ta Nhan gia trong huyết mạch tự do, lưu được núi xanh, cuối cùng có thể trở về. Ta Linh Kiếm Sơn, khi nào bị người giết chạy qua cửa? Lão tổ. Hai vị lao tổ cắn răng ở giữa bỗng nhiên quay người, chuẩn bị theo Nhan Trọng rời đi, ai ngờ còn chưa bước ra một bước, một cây đen sử đột nhiên đè xuống. Ba người hãi nhiên quay đầu, toàn thân khí kình bộ phát hung hăng ngăn lại cái kia ném ra nhăn nheo hư không thiết sử. Ngay tại cái kia đen sử cơ hồ muốn đem ba người đè nát thời khắc, bay lên minh nguyệt kiếm khí đột nhiên chém xuống, đồng thời Huyền Kiếm Phong hai vị lao tổ cùng Tề Chính Dương lần nữa cầm vô thượng kiếm đạo hung ác đè xuống. Nhan Trọng cánh tay trực tiếp băng liệt, chỉ thấy Nhan Thư cũng đôi mắt lánh triệt quay đầu nhìn lại. Ông tổ nhà họ Trang bổ ra Huyền Kiếm Phong thời điểm, bọn hắn Thiên Kiếm Phong cũng không trước tiên xuất thủ giúp đỡ, hắn thấy vị chất nữ này tất nhiên là đã là đằng đằng sát khí. Cút đi. Nhan Thư cũng nhìn về phía hắc quang kia phun trào phương hướng, ngươi cũng thấy đấy, hắn không cho phép các ngươi đi, cho nên hắn giết ta đằng sau nhất định sẽ vì không lưu hậu hoạn mà lựa chọn diệt tộc. Ngươi mang người đi di tích đem còn lại đệ tử mang đi, đào mệnh đi thôi. Nhan Trọng nhìn xem nàng, giám chủ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, ta sẽ chờ báo thù cho ngươi. Không cần, sẽ có người báo thù cho ta. Ngươi vì sao không tự hành cắt đứt cùng thánh khí liên hệ, chính mình đào mệnh? Bản giám chủ làm việc, cần gì hướng ngươi giải thích? Nhan Thư cũng đột nhiên đứng dậy, dưới chân trong gào thét tuôn ra một mảnh linh quang gợn sóng, thân hình đột nhiên đến tam phong ở giữa thủy cốc. Thấy vậy một màn, cái kia ông tổ nhà họ Trang phất tay đập bay năm vị bên trên ngũ cảnh viên mãn, đánh giết mà đi. Mắt nhìn cái kia truy kích mà đi cường đại sát ý, Nhan Trọng đột nhiên nheo mắt lại. Xem ra vị chất nữ này là muốn độc thân đem người dẫn dắt rời đi, lưu lại để bọn hắn chạy trối chết thời cơ. Nhan Trọng đột nhiên huy trưởng, đem chính mình chủ phong ba vị lao tổ kéo về, sau đó hướng lên trời kiếm phong chân núi gào thét mà đi. Bọn hắn cũng không đem đệ tử toàn bộ phái đi trừng phạt những cái kia liên thủ ngàn năm thế gia, mà là thận trọng lưu lại riêng phần mình đích truyền huyết mạch. Lúc này từ Huyền Kiếm Phong rời đi, bọn hắn lập tức mang tới người hướng phía sơn môn mà đi. Ông tổ nhà họ Trang cầm trong tay thiết sử rơi xuống phi kiếm thác nước phía trên, nhìn xem ba đạo thân ảnh kia không khỏi hít mắt lại. Không sai, bọn hắn không chỉ là muốn giết chấp khí người đoạt thánh khí, còn muốn diệt tộc. Dù sao cái này bảy đại tông tộc đều là tiên hiền hậu duệ, ai biết bọn hắn cùng thánh khí ở giữa sẽ có hay không có cái gì khác liên hệ, vì lấy trừ hậu hoạn, những người này một cái cũng không thể lưu lại. Bất quá so với những này người đào tẩu, lấy trước đến thánh khí mới là chuyện trọng yếu nhất. Các loại nắm giữ phương này thiên hạ, bọn hắn những này nhan thị lại có thể trốn được đi đến nơi nào? Ông tổ nhà họ Trang lấy thôn tiên thị uy năng hãi nhiên đứng dậy, thiết sử hướng phía Nhan Thư cũng ầm vang lên xuống, thiết sử ép tới nhăn nheo hư không một trận kéo kẹt rung động. Nhưng vào lúc này, Nhan Thư cũng đông nhiên đưa tay, từ quần quận chảy xiết trong thác nước gọi một kiếm, hướng nó đột nhiên chém tới. Vù vù âm thanh bên trong, một đạo làm thiên địa biến sắc kiếm khí đột nhiên chém xuống, dẫn tới linh kiếm sơn tam phong rung động, lại hung hăng đứng vững cái kia đen sử, dư ba trong nháy mắt đánh sập toàn bộ sơn gốc. Là kiếm mộ bên trong tàng kiếm, đời thứ ba trưởng giáo Kinh Hồng. Sơn môn bên ngoài, Nhan Trọng cùng hai vị kia thiên kiếm phong trưởng lao sắc mặt hãi nhiên biến đổi. Thiên kiếm phong vị thứ ba trưởng giáo, chính là lúc trước đem dám đổi kiếm vị kiếm sĩ kia, bản mệnh linh kiếm thuật chính là hắn khai sáng. Mà tại hắn trước khi phi thăng, từng đem bộ kiếm lưu tại kiếm mộ. Có thể để bọn hắn khiếp sợ là, bọn hắn từ trước tới giờ không rõ ràng Nhan Thư cũng vậy mà đã để kiếm mộ nhận chủ. Anh, ông tổ nhà họ Trang thứ hai sử lần nữa đập tới, Nhan Thư cũng lần nữa miệng phun máu tươi, nhưng cùng lúc lại từ trong đó rút ra kiếm thứ hai, mang theo khí thế một đi không trở lại lần nữa chém tới. Sau đó là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Kiếm khí cường đại đem toàn bộ phi kiếm thác nước đều trực tiếp cắt đứt, đứng ngạo nghễ ngàn năm huyền kiếm phong cũng tại kiếm khí cùng cái kia đen sử thiên uy phía dưới ầm vang sụp đổ. Thấy vậy một màn, Nhan Trọng cùng hai vị kia lão tổ tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn vẫn cho là vị chất nữ này bất quá là may mắn đạt được linh giám nhận chủ, tăng thêm thông minh một chút, cũng không có ngoại giới tưởng tượng cường đại như vậy, có thể cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được đối phương căn bản đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Những át chủ bài này nếu là ở lúc trước bị bọn hắn biết được, bọn hắn thiên kiếm phong tất nhiên ngủ không yên. Nhưng may mắn, nàng muốn ở kiếp này bên trong đã chết đi. Thiên kiếm phong nhất mạch tại lúc này không dừng lại chút nào, mang theo những người kỳ ạ trong gào thét bỏ chạy ngàn dặm. Ầm vang phía dưới, cái kia thiết sử đập vỡ kiếm khí, lần nữa đánh sập một ngôi lầu cát. Nhờ vào đó thời cơ, Nhan Thư Diệp trở xuống đến huyền kiếm phong bên trên, sắc mặt đã tái nhợt không máu. Kiếm có nghèo lúc, liền xem như lòng cao hơn trời, cũng có hay không lực thắng thiên thời điểm. Xét cũng. Giám chủ. Đối diện, ông tổ nhà họ Trang truy kích mà đến, trong tay chảy sắt mang theo khí tức đáng sợ hướng về Nhan Thư Diệp rơi xuống. Cảm thụ được cái kia như là lũ ống biển động sắc cơ, tiểu giám chủ bỗng nhiên đưa tay, vô ý thức sờ lên bụng của mình. Đáng tiếc, chưa từng lưu lại huyết mạch của mình, nhượng đỡ lạc tiệp tỷ mỗi đan dược hẳn là sớm một chút lấy ra. Nàng không nhịn được nghĩ lên nho nhỏ thiên thư viện đệ tử, cùng trong ngộng cùng hắn cùng một chỗ dắt tay lưu em bé chẳng cảnh. Nếu là giờ phút này lựa chọn đảm mệnh, nàng cố nhiên còn có cơ hội, nhưng là tại trở thành hắn ngạo kiểu quỷ trước đó, nàng đầu tiên là linh kiếm sơn giám chủ. Nàng kiên trì đủ lâu nghĩ đến cho dù chết đi, cũng không có người sẽ nói nàng làm không tốt. Trong sóng gió, nặng nề chảy sắt đột nhiên nện xuống, uy áp kinh khủng bổ ra một mảnh khí trướng. Nhan Thư Diệp như cũ đứng ngạo nghễ, cao cao tại thượng nên đón tử vong của mình. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, cái kia chảy sắt cũng không có thể nện xuống, mà là giống như là đụng phải cái gì không thể phá vỡ đồ vật. Vù vù âm thanh bên trong, một đạo kiếm quang đột nhiên từ sau người nó tràn ra, nguyên bản đen nghịt bầu trời thật giống như bỗng nhiên có một đạo ánh dạng đông rơi xuống, thập phương sáng tỏ, ầm vang chém tới. Ông tổ nhà họ Trang cảm nhận được một cỗ làm chính mình hít thở không thông khí tức, lấy chảy sắt ngạnh kháng kiếm đạo, bị chém bay trăm dặm, ầm vang va sụp linh kiếm sơn bên ngoài một tòa núi thấp. Lúc này tiểu giám chủ nao nao, quay đầu hướng về sau nhìn lại. Huyền kiếm phong ở giữa vị trí có một đầu dòng suối, cạnh dòng suối đứng đấy cái người mặc phu tử bào lão đầu, đang từ bên dòng suối cất bước đi tới đỉnh núi, hắn toàn thân kiếm khí gào thét, bản mệnh linh kiếm khí tức so Nhan Thư Diệp càng thêm hùng hậu. Là theo quý trại một đoàn người đến linh kiếm sơn tị nạn Trần phu tử, cái kia mỗi ngày dạy người lấy đức phục người Ngọc Dương huyện lão tiên sinh. Nhìn thấy hắn xuất thủ, kinh ngạc nhất không phải Nhan Thư Diệp, mà là bản thân bị trọng thương hai vị huyền kiếm phong lão tổ. Bởi vì thân ảnh này, cực kỳ giống bọn hắn đã từng nhìn lên qua vị cố nhân kia. Trưởng giáo chân nhân. Là. Trần phu tử phất phất tay áo, đã lâu không gặp, hai người các ngươi. Huyền kiếm phong hai vị lão tổ nghe được câu trả lời của hắn, đôi mắt đống nhiên thích chặt. Linh kiếm sơn có 6 đời trưởng giáo, đương nhiệm vị kia là vừa mới dẫn người thoát đi linh kiếm sơn Nhan Trọng, đời tiếp theo chính là Nhan Thư Diệp. Chương 335, không tại thiên đạo thôi diễn bên trong, 3, chương 335, không tại thiên đạo thôi diễn bên trong, 3, mà bọn hắn đời trước cũng chính là đời thứ 5 trưởng giáo, thì là trước mắt vị này từ linh kiếm sơn rời đi về sau không còn có tin tức Nhan Trọng. Ngài không phải đã sớm chết, chỉ là mất tích, ai nói ta chết đi? Ngài một mực tại trên núi. Trần phu tử cười mỉm khoát tay áo, "Không không không, ta cũng là vừa tới." Nhan Thư Diệp há to miệng, bởi vì nàng rõ ràng, Trần phu tử là tại Quý Lo đi qua Đan Sơn đằng sau mới bị hắn mời đến trên núi cho nên hắn đúng là vừa tới. Có thể nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này Trần phu tử vậy mà lại là bọn hắn Linh Kiếm Sơn lúc trước biến mất vị trưởng giáo kia. Huyền Kiếm Phong lão tổ đông nhiên siết chặt nắm đấm, "Ngài nếu tại, vì sao đến bây giờ mới ra tay? Thiên đạo khó lường, đều có nhân quả, ta không có cách nào không quan tâm xuất thủ, phần ngoại lệ cũng sinh tử xem như một loại chỉ dẫn, đại biểu ta có thể có hành động." Đây coi là lý do gì? Các ngươi về sau liền xem rõ ràng. Trần phu tử sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía Nhan Thư Diệp, nắm chặt thời gian điều tức, yêu nhân kia sẽ trở lại thật nhanh. Nhan Thư Diệp nhìn hắn hồi lâu, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia lạnh ý, chính là ngươi đem linh giám ném cho ta. Trần phu tử nghe xong nao nao, đây chính là thánh khí, thiên hạ vô số người đều đổ bận muốn. Có thể ngươi không có hỏi qua ta muốn không muốn. Nói như vậy, ngươi là không muốn. Nhan Thư Diệp nheo mắt lại, ta nếu muốn, lúc trước liền sẽ không lựa chọn đưa nó Trầm Hải. Trần Phu Tử nhẹ gật đầu, cho nên nó mới có thể lựa chọn ngươi, loại này tính tình là thiên đạo ưa thích, điều này cùng ta không có quan hệ. Nơi xa, doa người khí tức lần nữa đè xuống. Nhan Thư Diệp nhớ tới Trần Phu Tử vừa rồi để bọn hắn nhanh lên điều tức, nhịn không được nhíu chặt lông mày, ngài đánh không lại hắn. Ta không có nhục thân. Hai thoại âm rơi xuống, ông tổ nhà họ Trang gào thét mà đến, đôi mắt đã trở nên dữ tợn không gì sánh được. Bọn hắn tá thiên đạo tế thôi diễn vô số lần, mặc dù trong đó biến số rất nhiều, nhưng đều là bách thắng không thua. Mà tại thôi diễn quá trình bên trong, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ mỗi lần đều là trước hết nhất bị giết, chưa bao giờ có đông nhiên xuất hiện một người khác. Cái này khiến ông tổ nhà họ Trang trong lòng rung mạnh, có loại siêu thoát kế hoạch phẫn nộ, cái kia cường đại cháy sắt mang theo tịch diệt khí tức, cái kia cháy sắt phảng phất ném ra đen kịt một màu hư không. Trần Phu Tử đôi mắt trong nháy mắt ngưng trọng, vẫy tay một cái chống ra một mảnh rộng lớn kiếm đạo, điên cuồng chém mà đi, tới hung hăng giằng co, cánh tay lập tức chuyển đến một trận nứt ra âm thanh. Nhưng vào lúc này, cái kia như là minh nguyệt kiếm quang gào thét mà đến. Nhan Thư Diệp toàn thân kiếm khí sôi trào, thẳng chém đối phương tiên linh. Một tiếng ầm vang, Song Vương lui nhanh, Trần Phu Tử lui nhanh mười trượng. Linh Kiếm Sơn đời thứ 5 trưởng giáo, năm đó quát tháo thiên hạ lâm tiên cảnh, thật muốn so cái này ông tổ nhà họ Trang kém một chút. Một màn này, để hai vị kia ngã xuống đất không dậy nổi Huyền Kiếm Phong lão tổ cảm thấy khó có thể tin. Lúc này Nhan Thư Diệp bị nện về tới Huyền Kiếm Phong, quay đầu thời khắc nhìn về hướng Trần Phu Tử cánh tay, đôi mắt nao nao. Cánh tay của hắn đã nứt ra, nhưng chảy ra không phải máu, mà là tuôn rơi xuống bùn đất. Thân bùn. Đúng vậy a, thân bùn, gặp nước liền hóa, ngay cả rượu cũng không thể uống. Trần Phu Tử nói dứt lời sau đằng không mà lên, đột nhiên từ mây đen dày đặc chân trời rút ra một tia ánh sáng nhạt, hóa thành lợi kiếm điên cuồng chém mà đi. Ông tổ nhà họ Trang cầm chảy sắt mạnh lực kiêng, xoay tay lại ở giữa đột nhiên dung ra đạo hư quang màu đen, ông một tiếng mặc giết mà đi, lại là một trận bùn đất vẩy ra. Mượn nhờ di tích tiên duyên thành đạo những yêu nhân này, khí huyết tuổi xuân đang độ, đồng thời thân thể kiên cường, khó mà thụ thương. Như vậy khổ chống đỡ xuống dưới, căn bản không có ý nghĩa. Vâng. Tròn mắt tận nước hai vị lão tổ đống nhiên nín hơi, quay đầu nhìn về phía cái kia vụ vụ tây bắc bầu trời, chỉ thấy mây đen kia một trận rung động mạnh. Ông tổ nhà họ Trang cũng là mi tâm nhíu một cái, nhịn không được nhìn về hướng di tích phương hướng, ánh mắt một trận kinh nghi. Thiên đạo tế lần thứ nhất run rẩy hắn đã từng cảm thụ qua, biết có người xông vào, trong lòng chấn kinh hồi lâu, cuối cùng bị Sở Dư lấy thần hồn một trận quát lớn bừng tỉnh, liền bắt đầu chuyên tâm công sát. Nhân tộc trong tế đàn tràn đầy sát khí, cảnh giới càng là cao thâm người thì càng thụ áp chế lợi hại, cho dù có một tia ngoại ý muốn nhỏ cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Quả nhiên, sau đó thiên đạo tế liền vững vàng xuống tới, để hắn càng thêm chuyên tâm ở trước mắt chiến đấu. Nhưng hắn không ngờ tới chính là, thiên đạo tế lại bắt đầu run rẩy không chỉ. Câu nguyện phiếu, chương 336, chém sở. 1, chương 336, chém sở. 1, kiếm quang như sấm, vang một tiếng xé mở hắc vụ. Cái này hùng hậu kiếm chẳng mang theo vạn quân chi lực, ép tới không khí một trận nổ đùng, kiếm phong sắc bén cùng xanh thảm đao sắt đụng nhau sát na, chói hai kim loại cắt chém âm thanh nổ tung, tựa như sơn nhạc sụp đổ, chấn người màng nhĩ đau nhức. Sát khí như biển nhân tộc trong tế đàn, Quý Ưu toàn thân tiêu đốt khí bốc lên, như là bạo khiêu dã thú, ngạnh sinh sinh đem Sở Tiên bổ lui ba bước. Thở dốc ở giữa, Sở Tiên tay cầm đao run không ngừng, thân đao vụ vụ không chỉ, phảng phất tùy thời muốn rời khỏi tay. Thẳng đến hắn trợn cắn răng một cái, lưỡi đao đông nhiên ép xuống mới đưa cái kia cổ mãnh liệt khí kình bóp nát, giữa ngón tay vốn đã khép lại vết thương lần nữa bị xé nứt, không ngừng tràn ra máu tươi. Mà một vòng kinh hãi, lúc này cũng trong mắt nhanh chóng hiện lên. Sau đó, đao kiếm lần nữa giao phong. Một tím trắng nhận, hai bóng người tại đồng vụ màu đen bên trong không ngừng va chạm. Toàn thân nhiệt diễm Quý Ưu hai tay phồng lên như thép, toàn thân xương cốt cùng cơ bắp đều tại bộc phát mênh mông lực lượng, trong tay đạo kiếm đánh rất thời khắc tại hư không chém ra một mảnh chướng mắt gợn sóng. Lúc này trên tường mây, Tả Khâu Dương bọn người không khỏi híp mắt lại. Thế cục đi hướng giống như đám người sở liệu như vậy, sát khí đối với Quý Ưu hạn chế cực lớn. Trước tay xuất kiếm chưa đem Sở Tiên chém giết thời khắc, Quý Ưu trên người linh khí lưu liền càng ngày càng yếu, gần như khắc chế. Kỳ thật khi nhìn đến một màn này thời điểm, những này canh giữ ở ngoại vi rất nhiều người cũng đã bắt đầu không ôm hy vọng, chỉ có Tả Khâu Dương cùng Sải Hồ hai người còn tại chặt chẽ nhìn chăm chú lên trong đó tình hình chiến đấu, thẳng đến hắc quang kia lần nữa run rẩy, mới lại gọi số lớn ánh mắt. Linh khí đối với kiếm đạo gia chỉ không ngừng suy giảm, Quý Ưu kiếm chạm nhưng lại chưa vì vậy mà biến yếu, ngược lại để khí tức tăng vọt Sở Tiên nhiều lần bị xé mở vết thương cũ. Đối với linh khí sử dụng như vậy khắc chế, chiến lực của hắn vậy mà không có yếu quá nhiều. Tả Khâu Dương trầm mặc sau một hồi mở miệng, đó là tinh khiết lực lượng của thân thể, gia chỉ linh kiếm sơn kiếm ý. Sai Trạch khỏe mắt run lên, nói cách khác, linh khí ngưng tụ uy năng đối với Quý Ưu chiến lực tăng phúc một mực không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy. Là chúng ta ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo hắn không có tu qua thuật pháp. Sai Hồ ngưng lại đôi mắt, biết được chính mình sư minh trong miệng lời ngầm. Quý Ưu chiến lực không đến từ ngoại thân, mà đến thể nội. Cho nên ngoại lực rất khó hạn chế hắn quá nhiều. Đây là đám người chưa bao giờ đoán trước qua sự tình, bởi vì đối với Tá Thiên Đạo đến thuật pháp Thanh Vân Thiên Hạ mà nói, tự thân chi lực so sánh thiên đạo uy năng cho tới bây giờ đều nhỏ bé có thể bỏ qua không tính. Kiếm quang như thác nước, giống như chín ngày chuốt xuống ánh trăng, cùng cái kia bảng bạc đao khí ầm vang chạm vào nhau. Quý Ưu không ngừng cùng đối với chém, quanh thân linh khí càng ngày càng ít, nhưng toàn thân xương cốt lại bắt đầu bạo hưởng càng phát ra mấy liệt. Tiến vào Tiên Thư Viện đằng sau, hắn liền hiểu được thuật pháp tồn tại, liền một mực tại suy tư một vấn đề. Đó chính là thuật pháp chi uy bắt nguồn từ nơi nào, mà đáp án duy hai liền hay là tốc độ cùng lực lượng. vô luận Tả Khâu Dương Thiên Thư chi pháp hay là xài hồ lực trường bí thuật, rơi xuống thời khắc trung quy vẫn là lấy lực lượng cùng tốc độ hiện ra. Cho nên hắn rõ ràng, mấu chốt chính là lực lượng cùng tốc độ, mà bọn chúng nơi phát ra cùng hiện ra phương thức thì cũng không trọng yếu. Mãnh liệt kiếm chạm chạy xiết như minh nguyệt chút xuống, cùng cái kia rộng lớn đao khí hung hăng đụng nhau, cũng xen lẫn vô số hắc quang vỡ ra, cùng đại ấn thuật đánh sát xuống. Hai bóng người tốc độ tất cả đều càng lúc càng nhanh, không khí bị cậy mạnh xé mở, phát ra bén nhọn rên rỉ. Mà tại nơi bọn họ đi qua, phiến đá bạch ngọc từng khúc băng liệt, đá vụn như mưa to kích xạ, lại bị kinh khủng sóng xung kích lôi cuốn, thật sâu khảm vào bốn phía nặng nề vết tường. Nguyên bản bằng phẳng đạo tràng, trong chốc lát che kín giữ tận hố sâu, phản phất bị cự thú tàn phá bừa bãi qua bình thường. Ông Sở Tiên bị ngưng ra đại ấn tại trướng mắt chói mắt trong kiếm quang ầm vang sụp đổ, ý hữu hội tụ toàn thân chi lực, ngưng tụ chính dương trưởng lão bốn loại kiếm ý đạo kiếm mang theo cùng không khí ma sát ra nóng hổi hỏa diễm đột nhiên mà tới. Coi như linh khí đối với mình chiến lực tăng thêm không có bao nhiêu, nhưng chiến lực trung quy vẫn là giảm bớt. Mà tại đôi này chính mình cực kỳ bất lợi thế cục phía dưới, hắn duy nhất có thể làm nếm thử chính là nắm chặt công phạt tiết đấu, không cho đối phương lưu lại xoay tay lại chỗ chống, bởi vì một khi bị đối phương kéo ra trận tuyến, tại trận này không công bằng trong quyết đấu hắn liền không có cơ hội. Âm vang ở giữa, liền như là hòa thượng gõ chuông bình thường, toàn thân chỗ bộc phát lực lượng liền như là vỡ đê nước sông, trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Sở Tiên đỡ đao đón lấy, đã cảm thấy một cỗ thấu thể khí kình hướng về chính mình mãnh liệt rót mà đến, toàn thân xương cốt một trận bạo rung động. Lúc này, Quý Ưu từ trong gió rút ra một kiếm, sớm đã xúc tích kiếm khí rộng lớn lần nữa phía bay mới một kiếm kia kiếm thức chém nghiêng xuống. Đây là vì số không nhiều, hắn lần nữa tụ tập hùng hậu linh khí. Kiếm khí cùng cái kia mãnh liệt kiếm ý gặp nhau, tương hợp, trong nháy mắt tuôn ra rung động hoàn vũ tiếng oanh minh, sau đó hướng phía rơi xuống trạng thái Sở Tiên hung hăng rơi xuống. Hắn không có thời gian, hoặc là nói hắn ngạo kiểu không có quỷ thời gian. Loại sự tình này không cần hỏi cũng có thể rõ ràng, những cái kia Lâm Tiên yêu nhân đã đi lấy thánh khí, Nhan Thư cũng loại kia bất cứ lúc nào đều mạnh miệng không được người, nhất định sẽ không một mình đào tẩu. Phía ngoài chiến đấu nhất định là sinh tử đi theo, cho dù chỉ kém một hơi, kết quả cũng sẽ khác nhau rất lớn. Điên cuồng kiếm chạm phía dưới, trên tường vây bên trên ngũ cảnh viên mãn trong nháy mắt mở to hai mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Quý Ưu tại ở vào như thế giới tình thế xấu, có thể thông qua dạy đặc không ngừng công phạt bắt được một lần tuyệt hảo thời cơ. Có cơ hội. Bèn, một tiếng bén nhọn gào thét, Quý Ưu trong tay đạo kiếm trực tiếp vỡ nát, cả người bay ngang ra ngoài. Mà tại cái kia bị kiếm khí chỗ chém ra trong sóng lớn, một đôi con mắt màu đỏ tươi mắt đột nhiên mở ra, Sở Tiên thân hình tăng vọt mấy lần, thuần thân xương cốt đều phát ra một trận lốt bốt âm thanh. Trong lúc thoáng qua, cái kia phong độ nhẹ nhàng Sở Thánh Tử đã không thấy, đổi mà xuất hiện chính là một cái diện mục dữ tợn cao lớn tà trùng. Thấy vậy một màn, nguyên bản giấy lên hy vọng trong nháy mắt tại mọi người trong mắt trong nháy mắt dập tắt. Ta một mực không thích bộ thân thể này, cái này khiến ta cảm thấy ta phản phất không còn là chính mình. Ngươi hẳn là Minh Bạch Quý Ưu, giống chúng ta người như vậy, tự có trong lòng kiêu ngạo, tựa như là ta vừa rồi lần thứ nhất tiếp ngươi đạo kiếm, kiên trì muốn lấy thiết thủ chống đỡ, chính là bởi vì phần này kiêu ngạo. Tiên duyên uy lực hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng trung quy là ngoại lực, ta luôn cảm thấy coi như bằng vào ta tự thân thiên phú cũng sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Sở Tiên lúc này liền như là một cái mục nát ngàn năm cương thi, khô cạn da thịt mang theo khí tức tử vong, miệng há ra hợp lại, ngựa khí lạnh lẽo nói. Đây đúng là hắn ý tưởng chân thật. Bởi vì bằng vào ngoại lực chiến thắng đối thủ, liền xem như thắng cũng sẽ để hắn cảm thấy là thua với hắn mà nói rất nhàm chán. Mà hắn trước mắt việc cần phải làm chẳng qua là chăm sóc tốt tiên đạo tế, chờ đợi phụ thân cùng tổ phụ bọn hắn đem đương đại Lâm Tiên từng cái giết chết, cho nên thời gian của hắn rất nhiều. Phải biết ngồi ở vị trí cao nhiều năm, có thể tìm tới một cái đối thủ thích hợp cũng không dễ dàng. Nhưng hắn phát hiện chương 336, chém sở. 2, chương 336, chém sở. 2, không mượn ngoại lực, hắn càng đánh càng là nổi nóng. Đây cũng không phải là bởi vì Sở Tiên đánh không thắng hắn, mà là bởi vì toàn bộ tiết tấu chiến đấu đều bị Quý Ưu cưỡng ép không ở, mà hắn mỗi một kiếm đều phản phất là đối với mình nhục nhã, cho nên hắn dự định kết thúc trận chiến đấu này. Người yêu ngạo cái đờ. Hai Quý Ưu ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, rời đi nhân tộc tế đàn, đi ra bên ngoài đánh một trận. Chiến để ta hóa Sở Tiên meo lại đôi mắt, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện ra một vòng sắc ý, sau đó nâng một đạo lòng bàn tay đại ấn ầm vang đánh tới. Quý Ưu lời nói để bỗng nhiên hắn ý thức đến, trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu chính là không công bằng, bởi vì đối phương là tại thụ sát khí áp chế tình huống dưới cùng hắn giao thủ hành. Một tiếng bạo hưởng, nặng nghề đại ấn mang theo nghiền ép hết thể tư thái hung hăng rơi xuống. Lúc này Sở Tiên đã không còn là vừa rồi cái kia vô cương cảnh khí tức, bàng bạc mênh mông sát ý sớm đã bước vào thần du cảnh bậc cửa. Quý Ưu bay tứ tung mà đi, máu tươi bỗng nhiên vẩy giữa trời, trực tiếp va sụp nhân tộc trong tế đàn một tòa tháp lâu. Âm ầm tiếng vỡ vụn bên trong, cả khối đá vụn hung hăng đập xuống, nhấc lên khói bụi lôi cuốn lấy sát khí ẩm vàng che mất nửa tòa tế đàn. Nhục thể kiên cường là Quý Ưu mang đến cực mạnh phong ngự, Sở Tiên đại ấn đầy đủ đánh nổ cùng cảnh giới hết thảy, nhưng cũng không để Quý Ưu như vậy nuốt hận. Khả nhiên là như vậy, ngực của hắn trước đó cũng khai biến huyết hoa. Thiên thư viện áo bào trắng là lấy quần bó màu trắng, nguyên bản bị chém ra huyết hoa dần dần bên trên đằng sau liền như là tô điểm. Nhưng cái này hủy thiên diệt địa dưới một kích, màu đỏ biến thành màu lót, mà cận tồn mấy mảnh màu trắng thì thành tô điểm. Hoàng Vân Sơn bên trên, dãy núi sụp đổ, một đạo sát khí rộng lớn thân ảnh ầm vang đứng dậy, sát khí ngập trời nhìn về phía dưới chân phế tích. Mà Huyền Nguyên Tiên phủ phía trên, đá bạch ngọc sườn núi đã bị máu tươi nhuộm đẫm. Còn có Huyền Hải chi Tân Linh kiếm sơn, theo chảy sắc nện xuống, núi đất không ngừng sụp ra. Đã sớm biết có Lâm Tiên cảnh tại đoạt thánh khí, sát tiên tông vô số thế gia đều đang hướng ra bên ngoài điền cuồng thoát đi, nhưng cũng có người đang không ngừng rơi xuống thiên hỏa bên trong bị đốt thành một mảnh đen xám. Thân ở tại Nhật Thăng Thành trung mọi người đã gặp được số lớn đào vong thân ảnh, cũng nhận được riêng phần mình tông môn báo cáo, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nhân tộc trên đạo tràng vô số bên trên ngũ cảnh biên mãn ngưng lại đôi mắt, không khỏi khẽ thở dài một cái. Toàn bộ cục diện từ đầu tới đuôi đều là tử cục, chỉ có Quý Ưu xé mở thiên đạo tế thời điểm xuất hiện một đạo sinh môn. Nhưng theo sở tiên dị hóa là tà chủng, chiến lực tăng lên tới thần du cảnh phạm chủ, bọn hắn cảm thấy đạo này sinh môn cũng lần nữa đóng lại. Rung động trong tế đàn, sở tiên hoảng sợ bay lên không, đã quyết định không lưu tay nữa. Vô tận sát khí bắt đầu hướng về trong cơ thể của hắn điên cuồng phun trào, tiếp lấy hắc quang tụ tập làm một đạo sát kiếm điên cuồng gào thét xuống. Ông Quý Ưu đôi mắt thoáng hiện một vòng quyết ý, đột nhiên vung tay áo tế ra 16 thanh linh kiếm, mang theo yếu ớt linh khí thân kiếm ông một tiếng đính tại trong hư không, bắt đầu điên cuồng tiêu run. Thấy vậy một màn, trên tường rào bên trên ngũ cảnh biên mãn nhao nhao nhíu mày. Ngự kiếm, không, không dùng. Liền xem như Quý Ưu lúc trước linh khí sung túc trạng thái, như cũng rất khó dùng thuật này giết chết sở tiên, huống chi hắn bây giờ linh khí đã như vậy mỏng manh. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, theo cái này 16 thanh kiếm đột nhiên rung động mạnh, một đạo mãnh liệt bạch mang thẳng tới mây xanh, đang rơi xuống thời điểm ầm vang nổ tung vô số sắc cơ. Cái kia đánh rất mà đến quang kiếm màu đen trong nháy mắt bị rào diệt tại cái này buộc mãnh liệt trong bạch quang, mà sở tiên tắc bị oanh một tiếng hút bay ba bước. Di tộc thân thể vốn là vô cùng cường đại, lúc trước bị Quý Ưu chủ ý chết Chu Thuấn tự nhiên cũng không thể cùng cường hãn sở tiên giống nhau mà nói, lại thêm quanh thân đều có hồn tiên thuật pháp hộ thân, sở tiên cũng không bởi vậy thụ thương, nhưng trong con mắt màu đỏ tươi hay là hiện lên một tia chấn kinh. Hắn không rõ vì sao trong lúc đông nhiên sắp bị chính mình chém giết Quý Ưu có thể phóng xuất ra mãnh liệt như thế sắc cơ. Trên tường rào những đại nhân vật kia biểu lộ một dạng ngưng kết trên mặt, nhưng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy sở tiên lại tụ họp một đạo tiên quang sát kiếm mà đến. Xoẹt một tiếng, Quý Ưu lần nữa vung tay áo, thả ra 16 thanh linh kiếm đính tại trong hư không. Quay một tiếng thiên địa tiêu run, du đãng ở trong tế đàn hắc vụ bị quấy thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ. Sau đó một trận ba quang theo kiếm gào thét triển khai, sát cơ mãnh liệt lần nữa đem sở tiên bổ ra 10 trượng. Ngay sau đó hắc kiếm kia lần nữa tụ tập, lúc này thậm chí mang tới khúc chết thay đổi màu đỏ như máu địa băng, theo sở tiên cái kia gào thét thân ảnh nên không rơi xuống. Mà Quý Ưu lần nữa phóng xuất 16 thanh kiếm, như là dơ cao lên biển động giống như trắng loá sát trời, hung hăng giằng co. Lần này, theo sở tiên toàn lực quán thâu, sát cơ kia suýt nữa bị phá ra một cái chớp mắt. Ông, ông, ông. Song phương chiến đấu tại ngắn ngủi giữa mấy hơi không ngừng kịch liệt, vô luận là khí tức hay là uy áp đều vượt xa bọn hắn lần đầu giao thủ thời điểm. Lúc này liền ngay cả những tường thành kia bên trên ngũ cảnh viên mãn đều cảm nhận được một loại tim đập nhanh cảm giác, không khỏi lui về sau nửa bước, sắc mặt một trận biến đổi lớn. Bọn hắn cũng là từng bước một khổ tu mà đến, biết thanh vân trăm năm ở giữa, dạng gì niên kỷ liền nên có dạng gì cảnh giới liền nên có dạng gì chiến lược. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có thể có người chiến lược tại cùng một cuộc chiến đấu bên trong liên tục tăng lên, lẫn nhau ở giữa có thể cao hơn cả một cái đại cảnh giới. Còn một người khác nghi vấn, là để bọn hắn cảm thấy không hiểu. Vì ưu cái kêu bỗng nhiên 16 kiếm 10 phần đáng sợ, nhưng vì sao hắn mỗi lần xuất thủ đều muốn đổi lại 16 kiếm, sau đó lần sau lại đến 16 kiếm. Phải biết cường giả quyết đấu, trong lúc thoáng qua chênh lệch đều sẽ chiếm tính mệnh, giống nhau 16 kiếm căn bản không có vỡ vụn, lại muốn đổi kiếm, liền tăng thêm vô tận phong hiểm. Quả nhiên, theo trong sân linh kiếm gia tăng đến thứ 112 đem thời điểm, bởi vì một lần nữa tê kiếm đứng không, hắn cái kia hung ác sát ý còn chưa triển khai, tốc độ càng nhanh sở tiên liền đã tay cầm cuốn quanh máu điện hắc kiếm giết tới đây. Ầm ầm đụng nhau ở giữa, thanh hắc kiếm kia thẳng tắp cắt tới Quý Ưu trước mặt. Nhưng may mắn sát cơ tới kịp thời, lần nữa đem sở tiên hung hăng chém bay ra ngoài. Có thể chỉ là trong chớp mắt, sở tiên liền đạp vỡ một tòa tháp lâu, tại gào thét trong sóng bụi đổi tay phải là tay trái, hắc quang kia một dạng sát kiếm ở trong tay của hắn gào thét triển khai. Thấy vậy một màn, trên tường thành đám người hãi nhiên kinh hãi, ý thức được sở tiên tại lần trước chạm kiếm mà đến thời điểm cũng đã chuẩn bị xong một kiếm này. Hắn muốn đánh chênh lệch thời gian này, mặc dù hắn cũng không rõ ràng vì sao Quý Ưu mỗi lần đều muốn đổi 16 thanh kiếm, nhưng hắn muốn đánh chênh lệch thời gian này. Tại hắn chưa từng đem kiếm lấy ra thời điểm, hắn liền muốn đem nó chém giết ở đây. Nhưng ngay lúc hắn chỗ cầm sát phạt bí thuật rơi xuống thời khắc, một cỗ làm hắn rung động uy áp đột nhiên bàng bạc mà đến, đối diện đè xuống. Cùng một thời gian, trên tường rào vô số người bị ép tới cái eo bốn cong, liền ngay cả những cái kia bên trên ngũ cảnh biển mãn đều phù phù một tiếng, phảng phất bị núi lớn đặt ở trên hai vai. Thiên hạ cùng chia ba đại cảnh giới, bên trên ngũ cảnh biển mãn đã là tối đỉnh phong. Mà uy áp đến từ mỗi ngày đạo, vốn nên là tờ trên xuống dưới. Nói cách khác trừ lâm tiên cảnh, không ai có thể từ khí tức phía trên ép tới ra bọn hắn những này bên trên ngũ cảnh viên mãn. Thiên thư viện điện chủ, sơn hải các chủ, vấn đạo tông công chủ, vô số chấp trưởng mưa gió đại nhân vật tất cả đều hãi nhiên trợn to con mắt. Lúc này Quý Lo mang theo lửa nóng khí tức đằng không mà lên, sau người nó 112 đem linh kiếm phảng phất bị dắt lên một tầng rực rỡ kim nhan sắc, sau đó bắt đầu không ngừng tiêu run. Lúc trước đan sơn một trận chiến, hắn tử vấn đạo tông vô cương cảnh trưởng lao trong tay đạt được một bản trận sư thế gia thiên văn đại điện. Sau đó đang quan sát di tích trên đường liền một mực tại đến thử, tỉ như tụ khí trận, dẫn lôi trận, hóa hình trận, thập phương đổ, xương khô cuộn trở chút. Hắn phát hiện những trận pháp này đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, trong đó phương vị phối hợp có thể diễn hóa xuất khác biệt trận hình. Mà những trận hình này, cùng lúc trước hắn tại hư vô sơn bên trên nhìn thấy những cái kia hỗn loạn pháp tắc có rất nhiều chỗ tương tự. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, Quý Lo xác suất thành công rất cao. Cho nên sau đó hắn một mực suy nghĩ có thể hay không đem nó vận dụng tại ngự kiếm bên trong, lần đầu thành công chính là bị tà chủng tiêu trừ lần kia. Nhưng có một phương đại trận, hắn vẫn luôn rất cẩn thận, chính là sau cùng tòa kia kinh thiên đại trận. Tòa trận pháp này khá phức tạp, cần có trận nhãn cũng vô cùng phong phú, hơi không cẩn thận liền dễ dàng bị trận pháp phản vệ. Hắn lần thứ nhất nếm thử sử dụng là lúc trước bị bao vây thời điểm, dùng là phiên bản đơn giản hóa đại trận một góc. Mà bây giờ cái này thì là làm lớn ra mấy lần. Kỳ thật nếu là ở bên ngoài thi trận còn tốt một chút, dù sao lấy thân thể của hắn sát suất lớn có thể chịu ở, nhưng bây giờ sát khí bên trong cũng không có linh khí cung ứng, hắn muốn dùng trận này, liền cần lấy trong cơ thể mình dư hao tổn điểm này linh khí là nguồn năng lượng. Hơi không cẩn thận, đại trận liền sẽ phản vệ, hắn khả năng liền sẽ bạo thể mà chết. Chương 336, chém sở. 3, chương 336, chém sở. 3, coi như không bị phản vệ, cho một tòa có thể giết Lâm Tiên trận văn làm nguồn năng lượng, cũng tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng gánh vác được sự tình. Nhưng cùng sinh là một loại phúc khí, cùng chết cũng là một loại may mắn. Thống khổ chính là một sống một chết thời điểm, ngươi là sống lấy cái kia. Đầy trời trong tiếng oanh minh, cả tòa nhân tộc tế đàn đều phảng phất biến thành một ngụm nóng hổi chảo dầu. Đầy trời linh kiếm bên trong, có 56 đem ở hư không nhăn nheo ở giữa chuyển qua sau người nó cản bị, khôn bị, ly vị, khảm bị, còn lại 14 thanh niên tại đối với hướng, chiếu quý lo phảng phất cũng thay đổi thành rực rỡ kim thân thể. Kinh tiên kiếm trận. Khẽ nói một tiếng, một đạo rộng lớn sát cơ trong nháy mắt sôi trào, quang mang mãnh liệt phảng phất trực tiếp xuyên thủng thương thiên, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức cầm vang đè xuống. Nóng hổi sát cơ hung hăng bổ chúng tay kia nắm hắc quang thân ảnh, mang theo bạo liệt tiên quang ầm vang nổ tung. Một tiếng ầm vang, nhân tộc tế đàn tốn bị tường thành đầu tiên sụp đổ, tại cái kia kinh thiên sát cơ bên trong bị nghiền nát thành một miệng. Mà Sở Tiên tắc hai tay sụp đổ, cái trán bị xuyên thủng, cả người hung hăng nện xuống đất, toàn thân đều xuất hiện tinh mịn vết rạn. Mấy hơi đằng sau, hắn cái kia tà hóa nhục thân rút đi, mà cặp kia giữ tận đôi mắt thì bắt đầu dần dần ngưng kết. Bọn hắn bố cục mấy năm, giết vô số người, cũng ăn hết vô số thân tộc, rốt cục đổi lấy một cái đăng lâm tuyệt đỉnh cơ hội, sau đó hướng thiên đạo đi tế thôi diễn trăm lần, nhưng lại chưa bao giờ tại thôi diễn bên trong nhìn thấy kết cục như vậy. Tàn phá bừa bãi sát cơ còn tại nhân tộc trong đạo tràng tán loạn, cực nóng hơi khói phảng phất muốn nóng hóa hết thảy. Lúc này Quý Lo dáng chống đỡ tin tức manh mối tại trước người hắn, quanh thân nóng dực khí tức tán đi, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn là phất tay hung hăng cắt đứt thủ cấp của hắn. Thấy vậy một màn, trên tường rào bên trên ngũ cảnh viên mãn rung động hồi lâu mà không cách nào hoàn hồn. Bởi vì ai cũng không nghĩ ra ở tại chiếm hết thế yếu thời điểm, sẽ dùng cái này hủy thiên diệt địa dáng người cưỡng sát đối thủ. Âm vang một tiếng, Sai Hồ đột nhiên hoàn hồn, liền gặp Tạ Khâu giương tay cầm một đoàn tiên quang, trực tiếp đạp vỡ tháp lâu, hướng về tường vây đối diện gào thét mà đi. Chung quanh mấy vị khác bên trên ngũ cảnh biên mãn lúc này phản ứng lại, lập tức ánh mắt ngưng tụ tùy theo công sát mà đi. Mà tại bọn hắn chỗ tập sát phương hướng, những cái kia trông coi tế đàn yêu nhân đã sắc mặt đại biến, hoàn hồn đằng sau lập tức liền bắt đầu quay người bỏ chạy. Lúc này, hung hậu lực trường hãi nhiên đè xuống, chỗ tại sau cùng mấy cái thần du cảnh ầm vang nổ thành huyết vụ đầy trời. Phản ứng của bọn hắn trung quy vẫn là chậm, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, đến mức cái kia trăm kiếm kinh tiên sát trận trấn trụ bọn hắn thần niệm, mới không có cách nào hoàn toàn hoàn hồn. Còn lại đám người nhịn không được lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Thẳng đến bọn hắn giật mình, trong tế đàn chiến đấu lắng lại. Bọn hắn những người này tu vi thấp, không cách nào suy nghĩ viển vông, tự nhiên là không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng lại minh bạch chiến đấu kết thúc liền đại biểu đã có thân người chết. Hoắc Hành Trung cùng Thương Hy Nghiêu nhẹ nhàng vung tay áo, ánh mắt toát ra một tia lạnh ý, đây vốn là kết cục đã định. Cho dù là cưỡng ép xé mở thiên đạo thế, có thể cái kia sát khí trung quy là sẽ áp chế tu tiên giả. Như vậy dưới tình thế xấu, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa lại có gì dị? Bất quá bọn hắn như cũ kinh ngạc tại Quý Lo vậy mà có thể khiêng lâu như vậy, để bọn hắn những này ngồi ở vị trí cao thánh tử có chút đạo tâm mất cân bằng. Hiện làm sao bây giờ? Tông môn đã hủy, yêu nhân nhập chủ, nơi đây lại có thể đi hướng nơi nào? Trong tiếng nghị luận, đám người chợt phát hiện cái kia xuyên thẳng chân trời hắc quang tựa hồ đang từ từ trở thành nhạt, nguyên bản bị đè ép đến vết rạn mọc thành bụi hư không cũng bắt đầu từ từ phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, nhân tộc trong tế đàn sát khí cũng bắt đầu không ngừng mà trở thành nhạt. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đối diện bức tường toàn bộ đều sụp đổ xuống dưới, giống như là bị một kiếm chém vỡ một dạng. Những cái kia mãnh liệt sát khí chính là thuận cái này bị chém sập tường thành, không ngừng mà trào ra ngoài, đến mức trong tế đàn nồng độ càng ngày càng thấp. Nhưng vấn đề là nhân tộc tế đàn trên bức tường cũng là có trận pháp bảo vệ. Dọc theo cái kia vỡ vụn bức tường hướng về nhìn, bọn hắn nhìn thấy một đạo không gì sánh được rộng lớn hơn câu, giống như là bị một kiếm chém ra một dạng. Mà bọn hắn nhìn thấy sau cùng thời điểm, thì phát hiện Quý Lo chính lấy tay phải chống kiếm đứng lặng, tay trái thì nắm thật chặt quyền, mà trước người hắn thì nằm Sở Tiên cố kia tàn phá thân thể, cùng lăn đến một bên đầu lâu. Không phải Sở Tiên, là Quý Lo thắng. Thiên đạo tế ngang ngược ngăn cản, sát khí nồng đậm mạnh mệt mỏi áp chế dưới, Quý Lo như cũ cường sát Sở Tiên. Giờ phút này bọn hắn đỗng nhiên minh bạch vì sao những cái kia bên trên ngũ cảnh viên mãn trưởng đối không nói hai lời liền truy sát mà đi, cũng minh bạch những yêu nhân kia vì sao trực tiếp bỏ chạy. Trong thoáng chốc, đám người chợt nghe đỉnh đầu truyền đến một trận bù bù. Âm vang ở giữa, thư thiên phía trên đạo hắc quang kia lăng không tán loạn. Câu nguyện phiếu hò 2, chương 337, thánh khí khôi phục, 1, chương 337, thánh khí khôi phục, 1, cỏ cây xanh um tươi tốt khe núi bên cạnh, thanh tịnh róc rách dòng nước uốn lượn mà chảy. Cái này dòng suối tương đương rộng lớn, mà tại trong dòng nước ở giữa lại có một phương đá xanh, một nửa ở trong nước, một nửa cao hơn mặt nước. Hòn đá xanh này cũng không có cái gì chỗ độc đáo, bất quá Thiên Thư Viện có thật nhiều đệ tử cũng sẽ ở đạo tâm tích tụ thời điểm tại trên tảng đá ngồi xếp bằng, ngắm cảnh dài sâu, liền có người cho hắn lấy cái ngộ đạo thạch danh tự. Chỉ là theo một trận khí tức kinh khủng như là lưu tinh truy thế một dạng ầm vang đè xuống, cái kia phương ngộ đạo thạch bị oanh nhiên đập vụn, mảnh đá bay tán loạn. rơi vào trong suối nước Sở Dư thở dốc một cái trước mắt, cúi đầu nhìn về phía cái kia bị tiên quang xuyên thấu bụng dưới, chỉ gặp trong vết thương không ngừng mà chảy xuôi huyết thủy, sau đó bị nước suối cấp tốc pha loãng thành màu hồng, hướng chảy dưới núi. Kỳ thật hắn tử vừa mới bắt đầu đều không có nghĩ tới muốn lấy đơn đả độc đấu thắng nổi vị lão viện trưởng này, bởi vì hơn 300 năm ở giữa, vị lão viện trưởng này cũng cực ít xuất thủ, ai cũng không biết hắn chiến lược đến tột cùng như thế nào. Mà y theo Thanh Vân Thiên Hạ lệ cũ đến xem, sống lâu nhất thường thường chính là mạnh nhất. Hắn muốn làm chính là các loại yêu nhân dẫn đầu đắc thủ, sau đó đến đây tụ hợp, liên thủ tiếp đem nó trấn áp. Thở dốc một cái trước mắt, Sở Dư tại bên dòng suối nắm chặt một chùm hắc quang, trong lúc nhấc tay hướng về đỉnh núi vị kia gầy còm lão nhân oanh sát mà đi. Theo cái này buộc giết sạch nên thiên nở rộ, nước suối trong nháy mắt bị bốc hơi thành vô tận sương trắng, từ trong đường sông bay lên, mà vạn quảnh lâm hải tại mãnh liệt này dưới một kích trong nháy mắt biến thành một vùng biển lửa. Nhưng hắn cũng không đi quan tâm một kích này hiệu quả như thế nào, mà là bỗng nhiên ở giữa ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt bỗng nhiên thích chặt. Chỉ nghe chấn động một tiếng kêu run, một cỗ cường đại khí tức một lần nữa từ trên trời rủ xuống hàng, nguyên bản chồng chất cùng một chỗ hắc vụ trong nháy mắt bị xoắn nát thành đầy trời nát mây. Thiên đạo thế, tản. Trong chớp mắt, Sở Dư con ngươi bắt đầu chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, đi trước núi Phương Tam đại điện chủ cùng một đám trưởng lão cũng đều nhịn không được quay đầu nhìn về phía phương bắc. Xa xôi hắc quang ở chân trời tản ra, bị ép tới vết rạn mọc thành bụi hư không ngay tại cấp tốc khép lại, thấy vậy một màn, đám người không khỏi toát ra một tia ngạc nhiên, sau đó đột nhiên ngưng lại tâm thần. Từ Tả Khâu Dương cùng Sài Hồ thần niệm tương thông bên trong, bọn hắn thấy được cái kia kinh thế 112 kiếm, cũng nhìn thấy chuôi kia chống kiếm thân ảnh. Tuy nói tử cục này bị Quý Lo lấy cùng Thiên Đạo Đoạt Thần Hồn phương thức xé mở một đường sinh cơ, nhưng bọn hắn cũng như tại trên tường vây những cái kia bên trên ngũ cảnh viên mãn bình thường, cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Sát khí tiên thiên áp chế tu tiên giả, vậy căn bản chính là rất khó thủ thắng cục diện. Nhưng chưa từng nghĩ, Thiên Đạo Tế thật bị hắn chặt đứt. Kẻ này đến tuột cùng là người phương nào? Quý Ưu nhà ai tử đệ? Phong Châu Ngọc Dương huyện tử đệ? Trưởng lão trong các giả nhất một nhóm này đều như lúc đó vị kia là trưởng lão một dạng, đã ngủ say vô tận tuế nguyệt. Bọn hắn đều là bởi vì Lâm Tiên cảnh đánh tới mới bị bừng tỉnh, tự nhiên nhận không ra cái này không sống qua vọt 5 năm mới học con, chấn kinh tại nó mạnh mẽ cùng tuổi trẻ. Mà khi càng ánh tu nói ra Phong Châu hai chữ thời điểm, mới phát hiện đủ để khiếp sợ xa không chỉ nơi này. Lúc này vô tận trong biển lửa, mặc nông rộng áo bào trắng viện trưởng cất bước đi tới, dẫn qua chồng chất lá rụng, trải qua những cái kia liệt hỏa chập chờn trăm năm tung bách, tại khô cạn lòng sông ở giữa gặp được ngay tại ngựa đầu nhìn trời Sở Dư. Người thôi diễn trăm lần, có thể từng thấy từng tới một màn này. Sở Dư chậm rãi quay đầu nhìn về phía viện trưởng, bản tọa nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ chúng ta thôi diễn thiên cơ là giả không thành? Viện trưởng khẽ vuốt râu dài, các ngươi thôi diễn cũng không giả, chỉ là hắn cùng Thanh Vân Thiên Hạ không hề quan hệ, tự nhiên không dính nhân quả, không tại thiên đạo bên trong, như thế nào lại xuất hiện tại các ngươi thôi diễn bên trong? Trầm mặc một lát, Sở Dư ánh mắt khẽ nhúc đích, thân ảnh bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất. Thua, nhu đồ nhiều năm đại của thua. Hắn có nghĩ qua chính mình không địch lại Thiên Thư Viện trưởng giáo, có nghĩ qua mặt khác Tiên Tông sẽ lưu chuẩn bị ở sau, nhưng chưa từng nghĩ có người sẽ mở thiên đạo tế. Không tại thiên đạo bên trong. Vị này lao tổ Sở gia khó có thể lý giải được. Sinh tồn ở nơi đây thiên hạ, sao lại có không tại ngày này đạo bên trong tồn tại? Chỉ là thua chính là thua, tại thánh khí khôi phục thời khắc bọn hắn đã đau mất cơ hội tốt, chỉ có thể lập tức rút đi. Thịnh Kinh Thành người lúc này đều tại ngẩng đầu nhìn lên trời, không rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm giác được phảng phất có cái gì trở về treo lấy một trái tim thoáng rơi xuống. Nhưng rất nhanh, bọn hắn ngay tại trong bầu trời thấy được một chùm to lớn lôi quang. Đây không phải là phổ thông thiên lôi, mà là tràn đầy vô số hào quang màu vàng. Trong nháy mắt, một đạo áp đảo hư không thân ảnh liền bị chém trúng, cả người hung hăng rơi xuống. Vĩnh An đại nhai sở tây, hoa mơ khai biến xuân hoa hạ ầm vang sụp đổ, vô số phong ốc trong nháy mắt nổ tung. Trong núi rừng chập chờn liệt hỏa trong nháy mắt bị ép ầm vang nổ tung, đồng thời tại trong khói dày đặc kia, một đạo hắc quang ngưng tụ thành quang kiếm xé rách tứ phương, như cựu tiêu thần lôi hung hăng rơi xuống. Theo sát phía sau là Nghi Sơn chi điên bắn ra một vệt kim quang, đó là cùng hộ thành đại trận bản nguyên khí tức, nhưng lại mãnh liệt vô số lần, ở đây bên trong ầm vang đè xuống. Nghi Sơn chi điên, lão viện trưởng ho khan hai lần, một trận trầm muộn tiếng hít thở từ nó khí quản bên trong không ngừng truyền ra. Bất quá hắn cũng không như vậy thu hồi ánh mắt, mà là nhìn chằm chằm vào trước mặt phương hướng, sau đó đột nhiên điểm chỉ. Trong chớp mắt, trên bầu trời xuyên ra vô số cơ sáng, ở trong hư không ép ra một mảnh vết rách, vang một tiếng kết thành một tòa tiên quang bốc lên to lớn lồng giam. Trong lồng giam, toàn thân vỡ vụn Sở Dư bị cột sáng kia hung hăng chấn bể, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Trong tiếng hét đảo, lão viện trưởng một bước ngàn dặm, từ trên biển mây dậm chân mà đến. Sở Dư chính là sinh cơ ngay tại không khô trôi qua, lúc này hữu khí vô lực quay đầu, thấy cái kia từ trời rơi xuống cột sáng. Thánh khí chi uy sắc thực cho hắn trọng thương, nhưng so với thánh khí, hắn cảm thấy vị này từng sư tòng nhiều năm lão viện trưởng khí tức càng thêm đáng sợ. Mặc dù bọn hắn là ở trên ngũ cảnh viên mãn cơ sở phía trên, mượn di tích ngoại lực mới bước vào Lâm Tiên, nhưng vô luận là dùng loại phương thức nào, Lâm Tiên chính là Lâm Tiên. Hắn tại đăng lâm cảnh này thời điểm, liền có thể cảm nhận được hướng lên trời sở đoạt vô tận uy năng, cũng có thể cảm nhận được cảnh giới này cường đại nơi phát ra đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng theo thiên đạo tế tản ra, bị che đậy thiên ý quay về, hắn chợt phát hiện viện trưởng cùng bọn hắn những người này lực lượng nơi phát ra có chút khác biệt. Lực lượng kia cũng không phải là cường đại cỡ nào, lại càng cao thâm hơn khó lường. Quả nhiên, thế gian nghe đồn đa số giả, thiếu làm thật, nhưng có khi nhưng cũng không thể không suy nghĩ một chút, có thể phát giác được một tia dấu vết để lại. Thiên Thư Viện viện trưởng quả nhiên sở tu chi pháp khác biệt, cũng không phải phổ thông Lâm Tiên. xin mời viện trưởng xem ở năm đó tình cảm phía trên, thả ta trở lại. Nói cái gì nói nhảm, lão viện trưởng đột nhiên vung tay áo, cái kia mấy chục đạo cổ sáng trong nháy mắt lóe ra một mảnh cực nóng bạch mang. Cực nóng cổ sáng trong lúc đột nhiên khép lại cùng một chỗ, dài vạn dặm giữa không trung, Sở Dư bị một vòng khó mà chống cự uy lực gạt bỏ toàn thân bốc hơi, trong miệng gào thét. Chương 337, thánh khí khôi phục 2, chương 337, thánh khí khôi phục 2, vang vọng chư thiên. Bọn hắn mưu đồ lâu như thế, hao tâm tổn trí vô số, hy sinh cơ hồ toàn bộ thân tộc, chính là vì khống chế thánh khí, đem thiên hạ này giữ tại trong tay mình. Có thể rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, bọn hắn nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Chẳng lẽ thánh khí chỉ có thể bị bọn hắn nắm giữ? Đây coi là cái gì cầu thí thiên hạ? Phẫn nộ cùng không cam lòng bên trong, cái kia thê thảm đau đớn gào thét dần dần yếu ớt, vị này lao tổ Sở Gia trong nháy mắt bị ép thành một mảnh mảnh liệt sóng bạc, tại ầm ầm thanh bên trong không ngừng quay cuồng. Thiên thư viện điện chủ cùng chư vị trưởng lao thấy cảnh này, treo lấy một trái tim cuối cùng là nỗi lòng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền gặp được viện trưởng hóa thành một vệt kim quang, hướng phía phương hướng tây bắc mà đi. Đám người nao nao, mới bỗng nhiên ý thức được bốn phương tám hướng có thánh khí chi uy vang vọng hư không, nhưng chỉ có Huyền Nguyên Tiên phủ không có động tĩnh chút nào. Linh kiếm kia núi đâu? Đám người nhịn không được quay người, hướng phía tận cùng phía nam phương hướng nhìn lại. Cùng lúc đó, một mặt mang theo rộng lớn chi khí linh giám tại Huyền Kiếm Phong phía trên đột nhiên kêu run, sáng loá quang mang làm cho lòng người sinh kính sợ. Linh kiếm sơn nhỏ giám chủ gào thét mà lên, tay nâng linh giám, như thần nữ lâm phàm bình thường mang theo thiên quang ầm vang giết bên dưới. Lăng không bổ tới đen sử bị trực tiếp sụp ra, ông tổ nhà họ Trang khó có thể tin trận to con mắt. Không hổ là ta Linh kiếm sơn con rể. Hai nhan thư cũng lơ lửng tại hư thiên phía trên, nghi ngờ nhìn về hướng toàn thân nứt ra Trần phu tử. Nàng biết thánh khí mất đi hiệu lực tất nhiên là di tích đám người kia làm ra, nhưng cũng không rõ ràng trong đó chi tiết, cũng liền càng không rõ ràng linh giám tại sao lại vào lúc này đống nhiên khôi phục. Trần phu tử liếc nhìn nàng một cái, bọn hắn là dùng thiên đạo tế cắt đứt thánh khí cùng thiên đạo liên hệ, vì ưu sợ ngươi xảy ra chuyện, cưỡng ép xâm nhập thiên đạo tế, giết chết đi tế người. Nhan thư cũng ngưng lại đôi mắt, việc này là ngươi ở sau lưng an bài. Trước giết chết người này lại nói. Ngươi đến. Nhan thư cũng đột nhiên vung tay áo đem linh giám đưa ra, chỉ thấy Trần phu tử giơ cao giám mà lên, ầm vang đánh tới. Cảm nhận được thánh khí chi uy, ông tổ nhà họ Trang đống cảm giác đại sự không ổn, một sử đập xuống đằng sau xúc tích lực lượng toàn thân, trong nháy mắt hướng bắc mà chạy. Vù vù linh giám giờ khắc này ở Trần phu tử trong tay bộc phát ra vạn đạo hà thải, trong mặt tính tiên quang ầm vàng xông ra, trực tiếp đem ông tổ nhà họ Trang hung hăng oanh sát xuống oanh. Ông tổ nhà họ Trang vai trái trong nháy mắt bị đánh bạo, biến thành huyết vụ đầy trời, từ trên cao hung hăng rớt xuống. Trong cuồng phong, ông tổ nhà họ Trang hung hăng đụng nát vòng ngọn núi một tòa núi thấp, nhưng hắn không dám dừng lại nghỉ, giáng chống đỡ lấy cái kia đau đớn kịch liệt không ngừng chạy trốn, biểu lộ đã là sợ vỡ mật. Cùng Sở Gia khác biệt, nhà cái cùng Linh Kiếm Sơn cũng không có cái gì không nói được huyết hải thâm cửu. Nhưng đối với thánh khí, đối với khống chế thiên hạ quyền hành, Thanh Vân thiên hạ người nào có năng lực không đối này động tâm. Bọn hắn nhà cái cũng vị trí chỗ tại trăm năm thế gia hàng ngũ, nhưng mấy trăm năm này ở giữa suy yếu lợi hại, bây giờ coi như tham gia thiên đạo thịnh hội cũng chỉ có thể cùng trăm năm thế gia ngồi y chung một chỗ. Ba mấu chốt nhất là loại này suy bại xu thế cũng không yếu bớt, cơ hội lại có trăm năm bọn hắn liền tộc đàn không tại, mà đối mặt cái này nghiêng trời lệch đất cơ hội, bọn hắn làm sao có thể kháng cự? Có thể thôi diễn bố cục vài năm, thôi diễn trăm lần không thua chi cục, hắn không rõ ràng tại sao lại biến thành hiện tại loại cục diện này. Cái kia Hương Giã Tư Tu, bọn hắn trước đây chưa bao giờ quá chú ý, kết quả hắn lại trở thành tất cả thôi diễn bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua biến số. Hai đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí bỗng nhiên từ trời rơi xuống, mang theo cuồng quyển gió lốc hung hăng đem hắn bổ trở về. Trần phu tử lần nữa cầm linh giám đè xuống, hướng về cái kia ông tổ nhà họ Trang Thiên Linh hung hăng rơi đi. Bất quá ngay tại kính trung tiên quang sắc bắn ra thời khắc, linh giám bỗng nhiên vụ vụ một tiếng cho thấy một tia kháng cự, làm hắn động tác trong nháy mắt cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Một nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, linh giám lại lần nữa khôi phục vận chuyển. Oeng! Tiên quang thẳng lên chín ngày, giống như dẫn động tiên lôi bình thường, hung hăng đánh rớt. Ông tổ nhà họ Trang tròn mắt tận nước, sử xuất toàn thân lực đạo cầm trong tay chạy sắc hung hăng vung ra. Hai đạo lực lượng mạnh mẽ ở trong hư không hung hăng đụng nhau vô số lần, ép tới hư không không ngừng bị chống ra vết rách. Chói hai trong tiếng oanh minh, theo phốc một tiếng huyết vụ nổ tung, một bóng người hướng về trong lòng trào sông rơi xuống mà đi. Tại Nhan Thư cũng lấy kiếm mộ chi kiếm cùng ông tổ nhà họ Trang chống lại thời điểm, Thiên kiếm phong phi kiếm thác nước liền đã bị chém đứt, lúc này lòng trào sông cũng tất cả đều là vỡ vụn đá núi xếp ở cùng nhau. Ông tổ nhà họ Trang từ không trung rơi xuống, vỡ vụn thân thể hung hăng đập vào một khối bén nhọn trên sân nham. Lồng ngực của hắn đã bị xuyên thủng, lúc này đỏ thấm máu tươi không ngừng chảy ra, trong nháy mắt liền đem cả tòa núi nham nhuộm đỏ bừng. Trần phu tử lúc này cũng là toàn thân nước ra, không ngừng mà tràn ra đất cát, nhìn qua tựa như là một cái tượng đất không cẩn thận trên mặt đất ngã nát một dạng. Lúc này hắn treo trên bầu trời tại lòng trào sông phía trên, nhìn xem bộ thi thể kia nhẹ nhàng tỏa ra, thế là quay người dự định rời đi. Nhưng người nào biết không chờ hắn đi ra nửa bước, tại trên đầu của hắn lơ lửng linh giám bỗng nhiên liền thoát ly khống chế của hắn, đồng thời có một đạo tiên quang đem nó quay trùng quanh ở trong đó. Trần phu tử hướng về Huyền kiếm phong đỉnh phong nhìn lại, chỉ thấy Nhan thư cũng thân mang giám trụ tiên bảo, một mặt lãnh triệt xuất hiện tại lòng trào sông sườn đông nghiêng sườn núi phía trên. Linh giám lúc này ngay tại sự điều khiển của nàng bên trong, sát ý vô tận tại tiên quang kia bên trong không ngừng phun trào. Vì ưu đâu, bốn Trần phu tử liếc nhìn nàng một cái, cũng không bởi vì bị linh giám vây cuốn mà thể hiện ra tức giận, ngược lại có chút thưởng thức. Mai mới chờ đến lúc đến linh giám khôi phục, mắt thấy cái kia ông tổ nhà họ Trang muốn chạy trốn, như vậy thời khắc nguy cơ, nàng hay là xếp đặt cái cục, trước đem linh giám bức cho hắn nhìn hắn có thể hay không khống chế, lại đang trong quá trình chiến đấu nếm thử khống chế linh giám, thử một chút có thể hay không lại đem nó đoạt lại, chỉ vì giờ phút này đem nó vây khốn. Sách nhỏ cũng ngươi quá cẩn thận, ta nói thế nào cũng là ra ra ngươi. Nhan Thư cũng không đáp lời, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem hắn, Quý Ưu ở nơi nào? Lúc nghe Quý Ưu xâm nhập thiên đạo tế thời điểm, nàng liền đã động tâm tư, muốn tại ông tổ nhà họ Trang sau khi chết đem nó vây khốn. Một mặt là không biết hắn đến cùng đang lưu đồ cái gì, trọng yếu nhất thì là vì nho nhỏ thiên thư viện đệ tử. Bởi vì nàng rõ ràng, tại thiên đạo tế nửa đường cưỡng ép xâm nhập sẽ như thế nào, cũng rõ ràng những yêu nhân kia tại cuối cùng một vòng chắc chắn lưu lại càng thêm mãnh liệt sắc cơ. Trần Phu Tử nghe xong nhịn không được luốt luốt râu dài, hắn còn tại nhân tộc tế đàn. Sống hay chết? Ta cũng không biết. Nhan Thư cũng nghe xong lông mi run lên, đi cứu hắn. Trần Phu Tử nghe xong ngẩng đầu lên, nếu là chết làm sao bây giờ? Ngươi là tiên nhân, tự nhiên sẽ có biện pháp, không phải sao? Ngươi ngược lại là thông minh. Đối với Thanh Vân Thiên Hạ tu tiên giả mà nói, liên quan đến tính mệnh không phải tu vi, cũng không phải linh nguyên, mà là nhục thân cùng thần niệm. Bởi vì tu vi hoàn toàn biến mất cũng có thể sống, linh nguyên vỡ vụn cũng còn có một chút hy vọng sống. Chỉ có nhục thể cùng thần niệm, mất đi bất kỳ một cái nào đều khó có khả năng tiếp tục tồn tại. Có thể trước mặt vị này già trưởng giáo nhưng không có nhục thân, chỉ có thân bùn. Cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn đã từng phi thăng qua, vớt sạch thân thể của mình phàm thai, như vậy hắn tất nhiên không phải phàm nhân mà là tiên nhân. Nhan Thư cũng phải vây khốn vị này tiên nhân, phải biết Quý Ưu không có việc gì. Trần Phu Tử lúc này cuốn lên tay áo, Quý Ưu mạnh mẽ xông tới thiên đạo tế, cùng người tại sát khí bên trong chém giết, thụ thương là tất nhiên, nhưng nếu cuối cùng là chúng ta thắng, vậy đã nói rõ là hắn trước thắng, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng hết lòng. Nhan Thư cũng không rút về linh giám, đừng có dùng lập lờ nước đôi lời nói đến qua loa tắc trách ta. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể chống nổi đến, nếu thật chết, ta cũng bất lực, bởi vì ta cũng không phải là người cho nên vì cái gì loại kia tiên nhân. Trần Phu Tử nhìn xem nàng, ta xác thực từng phi thăng qua, nhưng lại cũng không rời đi giới này, bằng không thì cũng chẳng lẽ ngay cả cái lâm tiên cảnh yêu nhân cũng đánh không lại, cho nên ta không có như vậy siêu thoát thế tục tiên thuật, bất quá tiểu tử kia cùng nhau đi tới từ trước đến nay khí vận cực dai, ta cảm thấy hắn sẽ không có sự tình. Nhan Thư cũng trầm mặc sau một hồi nhìn về phía hắn, vậy liền nói cho ta biết ngươi tại sao lại mất tích, lại tại sao lại xuất hiện tại Ngọc Dương huyện. Ngươi tại Quý Ưu trên thân nhu đồ thập, để cho ta tọa hạ rồi nói sau. Trần Phu Tử chống ra hai tay áo, toàn thân đều có đất cắt ở trên người không ngừng chóc từng mảng. Nhan Thư cũng tay cầm linh giám, lạnh lùng nhìn xem hắn tại trong lòng trào sông tọa hạ. Năm đó ta có một vị hảo hữu chí giao chết, hắn trước khi chết xin nhờ ta thay hắn làm chút vốn nên là hắn muốn tiếp tục làm tiếp sự tình. Hảo hữu, một cái cả ngày rượu ngon, đổ kỹ cực nát ra hỏa. Tiểu giám chủ nhìn xem hắn, sau đó thì sao? Trần Phu Tử thở dài, ta cuối cùng không phải hắn, thử mấy lần đằng sau liền biến thành như bây giờ. Bất quá đây cũng là chính ta chọn, cũng là trách không được người khác. Khi đó ta vốn nên rút đi phàm thể thành tiên, nhưng chúng quy không bỏ xuống được thế giới này, liền lại trở về. Người phi thăng còn có thể trở về. Chương 337, thánh khí khôi phục 3. Chương 337, thánh khí khôi phục 3. Ta bản ý cũng không phải là vì phi thăng, rút đi phàm thai đằng sau hướng tiên đạo phát hạ hoành nguyện mới lấy trở về, sau đó đem linh giám trả lại linh kiếm sơn, bắt đầu bốn chỗ cho hắn tìm kiếm truyền nhân. Quý Ưu là ngươi cho hắn tìm truyền nhân. Ta tìm không phải hắn, tìm hắn cũng không phải ta, chỉ là thuận theo thiên đạo, cho nên ta thay thế sư thu danh đồ, ném đi truyền thừa để hắn nhận đi, chỉ là hy vọng hắn có thể làm xong chúng ta không có năng lực làm xong sự tình, đối với hắn cũng không ác ý. Các ngươi đến tụt cùng muốn cho hắn làm chuyện gì? Nhan Thư cũng vừa mới phun ra một câu, đẹp mắt mi tâm liền đột nhiên nhíu một cái, trong tay linh giám gào thét mà đi. Nguyên bản an tĩnh linh kiếm sơn trong nháy mắt chuyển đến một trận cuồng bạo tiếng oanh minh, tính trung tiên quang hướng phía bỗng nhiên đứng dậy Trần Phu Tử ầm vang đánh rớt. Vành nhất thanh trầm đục, Trần Phu Tử lấy song trưởng hung hăng mài nhỏ cái kia một chùm tiên quang, đồng thời mượn lực cầm vang xông về phương xa, cho đến ngàn dặm. Lúc đó đầu vai của hắn lại mở ra một vết nứt, một mực kéo dài đến thắt lưng, đến mức đất vụn không ngừng ở tại trên thân rơi xuống. Quả nhiên, nữ tử chỉ cần có ưa thích nam tử, đuổi trò chính là hướng ra ngoài lửa gạt. Huyền kiếm phong bên trên, Nhan Thư cũng yên lặng nhìn xem cái kia đạo biến mất thân ảnh, mắt phượng ngưng lại, tính trung ầm vang bắn ra một đạo tiên quang đem đối diện thiên kiếm phong triệt để đánh nát. Hai sau đó nàng trở lại Huyền kiếm phong, đem hai vị tộc lão cùng Tề Chính Dương đỡ dậy, lấy linh khí đem bọn hắn đưa vào trong đại điện, quay đầu nhìn về hướng di tích anh minh trong tiếng bạo liệt, di tích chung quanh dãy núi đều tại rung động. Đến từ lục đại tiên tông hơn 10 vị bên trên ngũ cảnh biên mãn cùng những yêu nhân kia không ngừng chém giết, bắt được mấy cái người sống, nhưng còn có một số người thừa dịp này thoát đi. Lúc này, theo nhân tộc trong đạo tràng sát khí tán đi, Tào Kình Tùng giận hô một tiếng nhiệt độ đằng sau và vào. Những người khác cũng đi theo mà đi, linh hoạt khí ngự không hướng phía chính giữa tế đàn vị trí. Bọn hắn có là quan tâm Quý Ưu sinh tử, có thì là đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Mà theo bọn hắn rơi xuống tế đàn chi tâm thời điểm, bọn hắn mới có thể cảm giác được Quý Ưu giết chết Sở Tiên một kích kia đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vì cho dù giờ phút này, cái kia bị chém ra trong khe rãnh như cũng tràn ngập một loại để bọn hắn khó có thể chịu đựng uy áp. Cảm thụ được cố khí tức này, Thương Hy Nghiêu cùng Hoắc Hành bên trong tất cả đều không nói một lời híp mắt lại. Nghiệt đồ. Vành, có lẽ là thanh âm chấn động ảnh hưởng, chống kiếm mà đứng Quý Ưu bỗng nhiên hướng về phía trước ngã xuống, bị Ôn Chính Tâm tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Còn có khí tức, nhưng là khí tức đã 10 phần yếu ớt. Không có một lát do dự, ba vị đi theo mà đến trưởng sự lập tức phóng xuất ra to lớn phi kiếm. Tao Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thường, tăng thêm Lục Gia tỉ muội, năm người luống cuống tay chân đem nó rời đi lên, dự định trước dẫn hắn rời đi nơi đây. Hắn tay này, làm sao nắm như thế gấp? Tao Kinh Tùng vừa ngồi lên phi kiếm liền bắt đầu kiểm tra Quý Ưu thương thế, phát hiện hắn nắm thật chặt tay trái của mình, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Ôn Chính Tâm nhìn qua sau ngẩng đầu, giống như có cái gì. Thứ gì? Nhìn xem liền biết. Ôn Chính Tâm dùng sức đẩy ra Quý Ưu tay, nhìn thoáng qua, sau đó khỏe miệng có quắc một trận. Thấy vậy một màn, Tao Kinh Tùng nhịn không được tò mò xích tới, liền gặp nó lòng bàn tay nắm một cái khắc lấy sở tự chữ vật hồ lô, khỏe mắt không khỏi một trận run rẩy. Mẹ nó, đây là sự thực chết muốn tiền am mà mắt thấy linh kiếm lên không, trong tế đàn đinh giao cùng Trác Uyển Thu không chút do dự quay đầu rời đi. Bởi vì tại biết cô già khi còn sống, các nàng lúc này nhất lo lắng người liền biến thành nhà mình giám chủ. Trên thực tế, theo thiên đạo tế tán loạn, tất cả tiên tông môn nhân phản ứng đầu tiên chính là lập tức trở về núi, nhìn xem sơn môn bây giờ như thế nào. Thế là gào thét phi chu nên không mà lên, bị đại pháp lực khống chế, tại một trận điên cuồng gào thét ly gián mở Lương Châu. Câu nguyện phiếu, chương 338, hạo kiếp sau dị tâm, 1, chương 338, hạo kiếp sau dị tâm, 1, rách nát thành trì, cuồn cuộn khói đặc cùng vô số tán loạn tà trùng tàn chi. Thanh vân thiên hạ, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Kỳ thật từ thái cổ di tộc từ thế giới này biến mất đằng sau, bảy đại tiên tông liền một mực sừng sững tại toàn bộ đại lục, sừng sững bất động. Liên như là phàm nhân đối mặt tiên gia môn đình không dám ngửa đầu một dạng, thanh vân vô số thế gia tại đối mặt tiên tông đạo tràng thời điểm cũng là chỉ dám kính sợ cùng nhìn lên. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ qua, sẽ có một ngày cái này bị coi là thánh địa chỗ sẽ bị người công sát đến sơn hà phá toái. Trở về một đường, nhìn qua vô số rách nát chi tướng, tất cả mọi người là trong lòng rung mạnh. Sơn hải các môn người là đầu tiên đến tông môn, dù sao bọn hắn khoảng cách toàn bộ di tích đều rất gần. Lít nha lít nhít môn nhân đi theo Hoắc Hành bên trong sau lưng, đạp núi mà đi, liền gặp dọc theo đường phía trên khắp nơi đều là sụp đổ đại điện, lộ ra ngoài hoang dã thi thể, cùng quần quần triều thiên khói đặc. Bọn hắn trầm mặc, không nói một lời, thẳng đến đi vào đã bị san thành bình địa trong phế tích. Khi nhìn thấy phế tích kia bên trong thân ảnh vĩ ngạn, cùng cái kia không ngừng với chân trời kêu run thiên trung thời điểm, Hoắc Hành bên trong nhẹ nhàng cởi bỏ thở ra một hơi. Hỏi Tông Thánh Tử Thương Hy Nghiêu lúc này cũng trở về đến hỏi núi, nhìn lấy mình vị tiên ngạo lập Vu Đoạn Sơn chi đỉnh phụ thân, bất an trong lòng lập tức tan thành mây khói về phần Trần Thị tiên tộc hai vị thân truyền Trần Lạc cùng Trần Tịch, bọn hắn trở lại trên núi thời điểm cũng không nhìn thấy tộc trưởng ra ra. Bất quá trưởng lão trong môn phái lại nói lao tộc trưởng không có việc gì, chỉ là bị trọng thương đang lúc bế quan chữa trị, để bọn hắn thoáng ăn viên thuốc can thần. Khác biệt duy nhất là Huyền Nguyên tiên phủ một nhóm. Thiên đạo tế tán đi đằng sau, mà các tiên tông đạo tràng phía trên đều có thánh khí chi uy mãnh liệt, đại biểu cho kết quả xấu nhất cũng không phát sinh, duy chỉ có bọn hắn Huyền Nguyên tiên phủ chưa từng xuất hiện qua Huyền Nguyên Châu quan mang. Nơi đây bị Huyền Nguyên trưởng giáo tối định là đời tiếp theo trưởng giáo Bát Công Tử Trung Khởi cất bước lên núi, mang theo trùng trùng điệp điệp Huyền Nguyên môn nhân đi thẳng đến trưởng giáo tiên cung trong phế tích. Không chờ bọn hắn tìm kiếm, một đám lưu thủ tại tông nội môn nhân liền xuất hiện ở Trung Khởi trước mặt. Lúc đó bọn hắn chính làm thành một vòng tròn, không nói một lời nhìn chăm chú trung tâm nhất vị trí. Mà khi Trung Khởi một nhóm tiếng bước chân vang lên đằng sau, trong đám người có một người xoay đầu lại. Lão Bát, đại ca. Huyền Nguyên trưởng giáo con trai trưởng tên là Trung Quân, lúc này bên người đi theo thân tộc vô số, tại nóng nhìn Trung Khởi một chút sau thoáng liếc về phía sau một cái. Thế là người chung quanh hắn liền nhanh chóng nhường ra một con đường. Dọc theo đầu này bị nhường ra khe hở, Trung Khởi thấy được trong đám người tràn diện. Huyền Nguyên trưởng giáo lúc này chính ngồi phịch ở trên một vách núi, phá toái thân thể dựa vào vách đá, yếu ớt khí tức tựa hồ một cái chớp mắt liền sẽ đoạn tuyệt, hiển nhiên đã là không còn sống lâu nữa. Ngoại trừ Đan Tông bên ngoài, vị này Huyền Nguyên trưởng giáo là bế quan nếm thử phi thăng sớm nhất một cái kia, cũng là thời gian dài nhất một cái. Vì thoát khỏi nhục thân đối với thần hồn giam cầm, hắn vẫn luôn tại thuận theo lấy thiên ý để thân thể già yếu, đồng thời không ngừng mà chặt đứt nhục thân cùng thần hồn liên hệ, là nhất sau phi thăng làm lấy chuẩn bị. Nói một cách khác, trừ Lâm Thời Tiếp trưởng linh giám nhỏ giám chủ bên ngoài, tới gần phi thăng hắn, trạng thái là trong 6 người yếu nhất cái kia. Dĩ vãng có thánh khí hộ thân hắn cũng không cần lo lắng cái gì, nhưng khi thánh khí mất đi hiệu lực, cũng có một vị cường thịnh lâm tiên hướng hắn xuất thủ, một trận tử cục liền đã chú định. Trung Khởi nhìn thấy một màn này sau trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, yêu nhân kia đâu? Thiên thư viện trưởng giáo đến đây trợ trận, cái kia Sở gia gia chủ không thể đạt được, đã từ trong núi chạy trốn, bị đuổi giết hướng về phía phương tây ba trung quân. Sau khi nói xong chỉ thiên, phương tây trên bầu trời còn có một đạo tiên quang xuyên thủng vết tích. Huyền Nguyên trưởng giáo bại 10 phần đáng tiếc, bởi vì hắn khoảng cách Huyền Nguyên Châu khôi phục chỉ kém một cái chớp mắt. Có thể long trời lở đất chiến đấu chính là như vậy, lệnh một ly liền đi 1000 dặm. Bất quá hạnh đắc Thiên thư viện trưởng giáo giá lâm, mới khiến cho yêu nhân kia không thể tìm tới Huyền Nguyên Châu, bị bạo sát ra một mảnh huyết vụ, điên cuồng chạy trốn. Lần này hạo kiếp cùng cấp gặp đầu, làm ta Huyền Nguyên tiên phủ tử thương thảm trọng, ngay cả phụ thân cũng sẽ tại kiếp số này bên trong vẫn lạc, nhưng Huyền Nguyên không thể một ngày vô chủ, lúc trước phụ thân đã truyền lời, nói muốn đem vị trí trưởng giáo truyền cho ta tới đón. Hai Trung Khởi nghe tiếng hoàn hồn, ánh mắt từ không trung bên trong tú liễm. Đầu óc ông một chút sau có chút không thể tin trận to con mắt, đại ca, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Trung Quân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, đại sự như thế ta sao dám cho đùa, chuẩn bị một chuyện, ở đây chư vị thúc bá đều có thể làm chứng, nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi bọn hắn. Trung Khởi nhìn về phía hắn những điều kia thúc thúc bá bá, liền gặp bọn họ tất cả đều nhẹ gật đầu. Cái này tựa hồ tựa như là thế tục quân vương trước khi chết hạ chiếu một dạng, nhìn như không có vấn đề gì. Có thể vấn đề ở chỗ người khác không rõ ràng thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn những này thần tộc lại không gì sánh được rõ ràng, mình mới là cho tới nay người thừa kế. Chỉ là suy tư một cái chớp mắt, Trung Khởi liền hiểu, tại phụ thân chiến bại đằng sau đứng không bên trong, bọn hắn hẳn là đã đạt thành giao dịch gì. Hắn là kế vị người không giả, nhưng hắn một mực trốn ở Sở Tiên sau lưng, lại trốn ở Lão Tam sau lưng, trong giáo những người khác cũng không hiểu biết phụ thân quyết định, nhất là trước mặt mình Lão Đại, vốn là đích trưởng. Trung Khởi lòng tràn đầy lửa giận, sát ý trong mắt không ngừng mãnh liệt. Có thể cho dù lòng tràn đầy phẫn hận, hắn tại suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới hay là để lại chính mình khí diễm, bởi vì hắn rõ ràng, lúc này thế cục gây bất lợi cho chính mình, hắn cũng không có cách nào chứng minh mình mới là được tuyển chọn cái kia, chỉ có thể ẩn nhẫn. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, coi như hắn vừa mới ngăn chặn khí diễm thời điểm, trong tay hắn đạo kiếm lại đột nhiên một tiếng ra khỏi vỏ, giống như là bị ai khống chế một dạng, làm hắn trong nháy mắt mở to hai mắt. Trung quân trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ lạnh lùng, Huyền Nguyên đệ tử Trung Khởi, không tuân theo trưởng giáo ngự lệnh, ý đồ giết đỡ, phải làm để tội. Ông, một trận mát lạnh đồ sắt kêu run, huyết sắc trong nháy mắt lại nổi lên. Lúc này Huyền Nguyên trưởng giáo tựa ở vỡ vụn trên sơn nham nhìn xem một màn này, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã bị chấn nát, thần hồn cũng bị trọng thương, không cách nào nói chuyện cũng không có khí lực nói chuyện. Mà đao kiếm không có mắt, khoảng cách gần như vậy chiến đấu đương nhiên sẽ lan đến gần hắn, thế là trong lúc thoáng qua, hắn liền bị chém lệch đao quang hung hăng chém trúng, trên mặt vết máu không ngừng. Lửa giận không ngừng công tâm, để vị này không cách nào động đậy Huyền Nguyên trưởng giáo toàn thân phát run, trong miệng máu tươi càng tràn càng nhiều. Nhưng dù vậy, cũng đã không người lại đem hắn để vào mắt. Hắn vốn là cái ngoan độc nhân vật, lấy người luyện đan, mổ người xem thi, nuôi ra tự nhiên cũng là một đám lũ sói con. Rất nhanh, hắn yêu thích nhất vị kia nhi tử liền cũng như hắn đồng dạng ngã xuống trong vũng máu. Nhưng phân tranh cũng không như vậy kết thúc, bởi vì theo Trung Khởi bỏ mình, còn chưa tới kịp giơ lên khỏe miệng, Trung Quân lập tức liền nhìn thấy một thanh trường kiếm xuyên thấu thân thể của mình. Quay đầu nhìn lại, một mực gáp chú ở trên người hắn Tam Thúc Bá lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. Hắn bị Tam Thúc này bá là đời trước quyền lực thay đổi lúc chưa từng có tranh đoạt chi niệm. Chương 338, hạo kiếp sau dị tâm 2. Chương 338, hạo kiếp sau dị tâm 2, nhưng bị đè nén trăm năm dã tâm cuối cùng vẫn là bạo phát ra. Nhưng tiên tông truyền thừa năm trước, suy thoái phía dưới một mực tại áp chế dã tâm há lại chỉ có từng đó hắn một cái. Tại xác định vị tiên nằm tại trên sân đồi ra trưởng giáo nhìn xem thủ tốc tương tàn đều khó mà động đậy thời điểm, lúc trước đi theo Trung Khởi tiến về di tích một vị bên trên ngũ cảnh viên mãn đột nhiên thả ra khí tức. Trong nháy mắt, giết chóc một mảnh. Mà đồng dạng xì xào bàn tán, âm thầm đối mặt, cũng xuất hiện tại Linh Kiếm Sơn một đoàn người trở về trên đường. Bọn hắn lúc này đã tới Linh Châu, còn chưa đến chân núi, cũng đã thấy rõ nhà mình đạo tràng tình huống. Linh Kiếm Sơn ba tòa chủ phong chung quanh núi thấp không có một tòa là hoàn hảo, khắp nơi đều là chiến đấu sinh ra hố sâu cùng khe rãnh, trải rộng đại địa. Mấu chốt nhất là, toàn bộ Thiên Kiếm Phong đều sập. Nguyên bản thế chân bạc ba tòa chủ phong đống nhiên thiếu một tòa, loại kia đập vào mặt cảm nhận làm cho tất cả mọi người đều nắm chặt trái tim. Liên như là quỷ ưu lo lắng như thế, kỳ thật Linh Kiếm Sơn trong lòng người cũng rõ ràng, một khi thánh khí mất đi hiệu lực, không có lâm tiên cảnh chấn giữ Linh Kiếm Sơn là không có nhất năng lực chống cự. Vù vù âm thanh bên trong, trên phi thuyền hơn trăm trưởng lão cùng lấy ngàn mà tính đệ tử đã rơi vào đường núi. Lúc này, có người quyền cao chức trọng không khỏi nhẹ nhàng cầm kiếm. Không ai biết được bọn hắn cầm kiếm là cảm thấy giám chủ thân chết, yêu nhân còn tại trong núi, muốn ủng hộ thân hộ tông, vẫn là có người áp chế không nổi dã tâm bắt đầu dục dịch. Nhưng vô luận loại nào, tại lúc này cũng không tính là chuyện tốt. Trong tông môn tình huống tạm thời không rõ, chúng đệ tử trước tiên ở dưới núi nghỉ ngơi, ta tới trước trên núi thăm dò tình huống, lấy bảo đảm và toàn. Đám người nao nao, nhìn về hướng lên tiếng Thiên Kiếm Phong phó phong chủ Nhan Uy. Cái này Nhan Uy là Nhan Trọng Đường đệ, mặc dù nhậm chức làm phó phong chủ, nhưng kỳ thật cũng không có quá nhiều thực quyền, cũng liền tương đương với một vị hạch tâm trưởng lão mà thôi. Bất quá tại giám chủ, trưởng giáo cùng tam phong phong chủ không tại thời khắc, hắn đúng là thân phận cao nhất. Chỉ là hắn nơi đây an bài quả thật có chút cổ quái, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Linh Kiếm Sơn phá toái không giả, nhưng trong núi đã không có tiếng vang, đến sơn môn không gọi người khác đi vào là đạo lý gì? Đinh Giao nhịn không được nhíu chặt lông mày, giám chủ bây giờ an nguy không rõ, phó phong chủ như vậy hành lệnh, tha thứ khó tầm mệnh. Nhớ kỹ trưởng ấu tốt đi, nơi này lúc nào đến phiên ngươi đến nói chuyện. Linh Kiếm Sơn đệ tử đều biết, ta chỉ nghe giám chủ ngự lệnh. Giám chủ bây giờ an nguy không rõ, hẳn là liền không người có thể quản ngươi. Ta an bài như vậy cũng là vì trong giáo tử đệ an toàn muốn, sợ trong núi sớm có phục kích. Trác Uyển Thu lúc này nhẹ nhàng há miệng, phó phong chủ coi là thật hảo tâm như thế, vẫn là phải lên núi tìm thứ gì. Nhan Uy nghe xong trong nháy mắt ngưng lại mi tâm, trên khuôn mặt giàn mua toát ra một tia dữ tợn. Thiên Kiếm Phong bị biến thành đất bằng, hắn thấy trưởng giáo sợ là đã có bất chắc, mà yêu nhân muốn là thành khí, giám chủ sợ cũng là đã nuốt hận. Linh kiếm này núi, cũng hẳn là nên hắn tới làm chủ. Nơi đây thế cục không rõ, nhưng hắn tự giác vị cách đã cao, mắt thấy có người dám ngay mặt chống đối tự nhiên sẽ trên lửa trong lòng. Hai người các ngươi tiện tỷ, ngươi lá gan cũng quá lớn chút. Một tiếng gầm thét phía dưới, Nhan Uy đột nhiên giương lên bàn tay. Bất quá không đợi bàn tay rơi xuống, hắn liền phát hiện trước người Huyền Kiếm Phong đệ tử đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Đôi mắt nao nao sau, Nhan Uy nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía sơn tây. Huyền Kiếm Phong trên vách núi đang có một đạo tiên quang phóng lên tận trời, tại vạn dặm không mây trên không ngừng dập dờn, khuyết tán ra từng mảnh gợn sóng màu vàng. Mà tại tiên quang này phía dưới, lại có một đạo thân ảnh điệu điệu đang nhìn bọn hắn. Nàng thân mang đỏ trắng giao nhau tiên bảo, như thần nữ xuống phàm trần giống như quan sát bọn hắn, quanh thân huyền diệu tại trong gió núi không ngừng oanh minh bồng bềnh, mang trên mặt cao ngạo cùng đạm mạc. Mà ở tại phía bên phải, ẩn chứa vô tận uy năng linh giám đang không ngừng kêu run, đợi ở tại bên người truyền lại thân cận chi ý thấy cảnh này thời điểm, tất cả Linh Kiếm Sơn môn nhân phức tạp nỗi lòng đều trong nháy mắt tan thành mây khói, ngược lại thay đổi thì là kính sợ cùng ngưỡng mộ. Liền không ngớt kiếm phong một đám trưởng lão giờ phút này cũng là hai tay trùng điệp, cái eo cuốn lượn, lấy cái trán nhẹ nhàng đụng đáy. Lâm tiên cảnh đến công, giết hết thiên hạ, bọn hắn tuổi trẻ dám chủ giữ vững Linh Kiếm Sơn. Nhan Uy khẽ mắt một trận run rẩy, thấy một màn này, trên trán trong nháy mắt chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Thánh khí mất đi hiệu lực, Lâm Thiên cảnh đánh tới, hắn không biết đối phương là thế nào có thể trở về từ cõi chết, thậm chí không nhìn thấy trọng thương vết tích. Nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, lúc này liền lựa chọn túi người trên mặt đất. Chờ đợi hồi lâu, trên núi đều liền không có cái gì tiếng vang, Nhan Uy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn dã tâm cũng không có rõ ràng như vậy, huống chi hắn không thuộc về Huyền Kiếm Phong quản hạt, mà là Thiên Kiếm Phong chủ mạch môn nhân. Ngắn ngủi bái phục hành lễ đằng sau, mọi người tại giám chủ gia hiệu phía dưới đứng dậy, hướng phía trên núi đi đến. Bất quá đi tới, bọn hắn đột nhiên cảm giác được một cô khổng lồ uy áp gào thét mà đến, ngay sau đó liền nghe đến một tiếng hét thảm. Quay đầu nhìn lại, Nhan Uy bị một chùm tiên quang hung hăng đánh bay, một ngụm lao huyết trong nháy mắt phun ra tại không trung, phanh một tiếng choáng váng tại trên vách núi, trong rên rỉ đã là sợ vỡ mật, toàn thân phát run. Nhan Thư cũng hờ hững nhìn xem hắn, tại núi cao chi đỉnh như là quan sát một con rùa dế. Cứ việc ý đồ cướp đoạt thánh khí yêu nhân để tội, nhưng bị xé nát tiên tông chi uy trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp. Nhất là lần này hạo kiếp đằng sau, rất nhiều người đều cảm thấy nàng hẳn là trước hết nhất chết mất cái kia. Cho nên nàng muốn dẫn thánh khí hiện thân, muốn cho trong núi đệ tử nhìn, cũng phải cho người trong thiên hạ nhìn. Linh Kiếm Sơn giám chủ không chết, mà Linh Kiếm Sơn vẫn như cũ là nàng Linh Kiếm Sơn. Nhan Uy lúc này từ dưới đất bò dậy, toàn thân run rẩy mà nhìn xem đỉnh phong giám chủ, liền phát hiện chính mình chỉ là nhiều đi một bước, uy áp kinh khủng kia liền lần nữa lăng không mà đến, trong nháy mắt cứng đờ bước chân. Lúc này Nhan Thư cũng đôi mắt buông xuống, sau đó quay đầu hướng phía dưới, nhìn về hướng đạp núi mà đến, hốc mắt đã có nước mắt mãnh liệt đinh dao cùng Trác Huyền Thu. Giám chủ, hắn đâu? Nhan Thư cũng quay người nhìn xem các nàng, sắc mặt tái nhợt mở miệng. Loại kia khí định thần nhàn ở giữa phảng phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay uy nghiêm bỗng nhiên liền không kiềm được trong đôi mắt toát ra một tia yếu đuối cùng bất an. Thấy vậy một màn, hầu hạ ở một bên tỷ nữ Thúy Nhi bỗng nhiên nhấp hạ miệng sừng. Nàng theo thiên đạo sẽ liền hoài nghi giám chủ hữu tình lang mà lại ẩn ẩn đã xác định cái kia thân người phần, nhưng nàng một mực không có cảm thấy phần quan hệ này đến cỡ nào chặt chẽ. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, lấy giám chủ thân phận, cho dù có tình lang đại khái cũng là lấy trai lơ thái độ đối đãi. Nhưng cho tới giờ khắc này, nàng phát hiện lúc trước một mực mặt không thay đổi giám chủ tựa hồ có chút sợ hãi. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhìn thấy nhà mình giám chủ thật không có việc gì, treo một đường tâm rốt cục sắp đặt xuống dưới, mở miệng lúc tiếng nói đã mất so khàn khàn. Về giám chủ, công tử sợ giám chủ xảy ra chuyện, không nghe khuyên ngăn, độc thân xâm nhập thiên đạo tế đi giết sở tiên, bây giờ bị trọng thương, bị mang về thiên thư viện. Tiểu giám chủ nghe được hắn không chết rồi trầm mặc hồi lâu, lông mi bỗng nhiên hơi ướt, nho nhỏ thiên thư viện đệ tử vẫn rất lợi hại. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu tất cả đều vô ý. Chương 338, hạo kiếp sau dị tâm 3. Chương 338, hạo kiếp sau dị tâm 3. Thức nhấp hạ miệng, công tử dũng mãnh phi thường. Cẩn thận nói với ta nói đi. Hai người lập tức há miệng, từ trên đường bị tập kích, lại đến cái kêu ba kiện phòng chế thánh khí bị đoạn, mãi cho đến Quý Ưu cùng trời đoạn hồn xâm nhập thiên đạo tế, cùng trong lòng mọi người nghi hoặc hắn rõ ràng không ưa nhất tiên tông, không nghĩ ra tiên tông diệt vong cùng hắn có quan hệ gì nghi vấn, tất cả đều không rõ chi tiết nói ra. Nhan Thư cũng cùng Quý Ưu ở giữa kết giao kỳ thật cùng tu vi quan hệ không lớn, cũng không phải là bởi vì thân phận, cái nhau ầm ĩ ở giữa chưa từng nghĩ tới cái gì thiên hạ đại thế, càng không hề nghĩ rằng đối phương có thể vì chính mình làm những gì. Cho nên cho dù tất cả mọi người nhìn ra được nàng ưa thích Quý Ưu, nhưng nàng hay là thói quen bày ra cao cao tại thượng giám chủ tư thái. Nhưng nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ như cái con gái yếu ớt một dạng cần bị người khác bảo hộ. Mà nho nhỏ thiên thư viện đệ tử cũng thật cầm kiếm mà ra, bảo vệ nàng chu toàn. Nhan Thư cũng nghe xong giữ im lặng, lông mi một trận run rẩy. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhìn xem nhà mình giám chủ cái kia nâng lên má phấn, trong lòng tự nhủ giám chủ giống như một anh. Cái này cũng khó trách đi, các nàng trong óc nổi lên Quý Ưu cái kia độc thân nhảy lên, trong lòng tự đủ mặc cho ai nghe nói qua, sợ là đều khó mà chống cự tấm lòng ấy. Hạo kiếp mặc dù qua, nhưng tông nội chưa hẳn an ổn, chắc hẳn người trong thiên hạ đều sẽ cho là ta chết, dục dịch cũng không phải quái sự, ta tạm thời không có khả năng rời tông, các ngươi mang lên một nhóm đệ tử, kêu lên Nhan Xuyên trưởng lão cùng Nhan Đức trưởng lão, thay ta đi thiên thư viện chăm sóc hắn, một tấc cũng không rời. Là, giám chủ, còn có chút đồ vật, ta đã thu thập xong, các ngươi đi theo ta. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cất bước đuổi theo, đi vào đỉnh núi lại điện. Huyền Kiếm Phong hai vị lão tổ cùng trưởng lão thủ tọa Tề Chính Dương ngay tại trong điện chữa thương, Hạnh Nhi ngay tại một bên hầu hạ. Hai người đối với ba người đi lễ, đằng sau liền đi theo Nhan Thư cùng sau khi đi điện. Vừa vào cửa, các nàng liền gặp được một cái to lớn bao quần áo cổng kềnh đất bị để đặt trên mặt đất, độ cao cao bằng một người, so bên cạnh bàn đọc còn rộng. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đi qua, mở ra xem, khóe miệng nhịn không được có quắc một trận. Trong bao quần áo tất cả đều là dán giấy niêm phong đan hạt, đều là bị làm nội tình mà tồn tại Linh Kiếm Sơn kho thuốc bên trong cực phẩm đan dược. Tìm kiếm ở giữa, các nàng còn chứng kiến đan tông từ trước đến nay đều chỉ tặng trưởng giáo sinh sinh tạo hóa đan. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ngẩng đầu, trong lòng tự nhủ dám chủ đây là đem Linh Kiếm Sơn đan khố đều móc giống. Nàng bởi vì tông môn an ổn không có khả năng rời núi, chắc hẳn tại tin tức truyền đến trước đó vẫn luôn đứng ngồi không yên, mới phối hợp thu thập nhiều đồ như vậy. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thu hồi bao quần áo, sau đó lĩnh mệnh rời đi, tiến về dưới núi thông chi Nhan Xuyên cùng Nhan Đức. Mà Nhan Thư cũng thì lấy ra giấy viết thư, nâng bút viết xuống Nguyên Thải Vi ba chữ. Đan tông hiện tại phong sơn, nàng không biết nên tin tiên có thể hay không đưa vào đi, nhưng muốn trị bệnh cứu người đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tà Dương lặn về phía tây, mây đen tan tán. Thịnh trong kinh thành, thiên thư viện đám người mang theo thân ảnh mệt mỏi trở về. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp đám người trở về, còn lưu trong thành vô số tu tiên giả cũng nhịn không được đi tới rách nát trên đường dài. Đối với bọn hắn chật vật cùng toàn thân thương thế, mọi người cũng chưa cảm thấy giật mình. Chuyện này phát triển đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện lầm tiên cảnh cướp đoạt thánh khí của diện, theo bọn hắn nghĩ dù là những người này hài cốt không còn cũng không tính là ngoài ý liệu sự tình. Bất quá để đám người cảm thấy bất ngờ là lao vụn vụt tại phía trước nhất chuôi kia linh kiếm. Trên phi kiếm kia nằm là Quý Ưu, tại hai bên hộ tống thì là Thiên Thư Viện hai vị địa chủ, chiến trận không thể bảo là không lớn, để cho người ta nhìn một trận xì xào bàn tán. Một mấu chốt nhất là không chỉ Tả Khâu Dương cùng Sài Hồ, còn có một vị sớm chờ ở trước sân môn, đang phi kiếm đến lập tức tiếp nhận, cùng Tả Khâu Dương cùng một chỗ đem Quý Ưu đưa vào trong viện. Tình huống thế nào? Tâm mạch che lại, nhưng là thâm hụt quá lớn một nội viện cắt tường điện, Vưu Ánh Thu trong đôi mắt hiện ra một tia sáng, ở tại thể nội một trận chiếu rọi sau khẽ nhíu mày, kinh mạch của hắn làm sao lại héo rút đến loại trình độ này. Tả Khâu Dương trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng, là trận pháp, hắn lấy đạo kiếm làm cơ, lấy tự thân làm trụ cột, bị trận pháp cướp đoạt tất cả khí tức, cả người mất khô. Nếu là người bình thường thụ trọng thương này, sợ là đã chết. Không sai, tốt liền tốt tại nhục thể của hắn quá mạnh. Kinh Thiên kiếm trận cường đại hấp lực cướp đoạt đi Quý Ưu thể nội toàn bộ linh khí, còn thuận đường đem nó kinh mạch hút tới héo rút trình độ, toàn thân ngăn chặn, lấy thần niệm nhìn tới đơn giản cùng người chết không khác. Nhưng hắn nhục thân tự mang có một cỗ thịnh vượng khí cơ, không ngừng mà chống đỡ lấy hắn, đến mức hắn chẳng những không có tại chỗ chết, thậm chí còn có năng lực giáng chống đỡ lấy cắt mất Sở Tiên đầu lâu, đơn giản tựa như là thiên phương giả đảm. Có thể vấn đề ở chỗ, kinh mạch héo rút hậu nhân liền rất khó khôi phục, thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Mấy ngày tiêu hao đằng sau, mệnh liền cũng đến cuối cùng. Bởi vì vô luận uống thuốc hay là trị liệu, dược tính cùng lực lượng đều không thể dọc theo đã héo rút kinh mạch đến vết thương. Hai người thương nghị một chút, quyết định trước lấy linh khí tẩm bổ Quý Ưu kinh mạch, thử một chút có thể hay không một lần nữa đem nó chống ra. Quá trình này kỳ thật cũng rất gian nan, bởi vì Quý Ưu thân thể hiện tại đã chịu không được dày vò, duy nhất hy vọng chính là trong cơ thể hắn cái kia cỗ sinh cơ có thể gánh vác được loại này trị liệu. Hoàng hôn thời khắc, sắc trời gian nan, yếu ớt nhưng không đơn giản linh khí hóa thành dây tóc, không ngừng mà dập dờn. Vòng thứ nhất này tẩm bổ hao phí đại khái 3 canh giờ. Dù bọn hắn loại này bên trên ngũ cảnh viên mãn cường giả cũng là cực kỳ mệt nhọc. Bất quá tốt liền tốt tại theo kinh mạch lần thứ nhất bị chống ra, Quý Ưu cái kia trắng bệnh như tờ giấy trên khuôn mặt dần dần bắt đầu có chút huyết sắc. Nhưng khi bọn hắn thu lực thời điểm, kinh mạch của hắn lại một chút xíu bắt đầu héo rút trở về. Xem ra không có dễ dàng như vậy. Từ từ sẽ đến đi, hắn hiện tại quá mức suy yếu, không chịu nổi mãnh liệt hơn trị liệu. Tả Khâu Dương nói dứt lời mới xuất hiện thân, tiểu tử này trước hết lưu tại ngươi nơi này, ta ngày mai lại đến. Hạo kiếp đằng sau, toàn bộ thanh vân đều là một mảnh loạn tượng. Hắn thống lĩnh trưởng sự viện, có xử lý giáo vụ chức trách, cũng là mười phần bận rộn. Vưu Ánh Thu đem hắn đưa đến ngoài điện, liền gặp Tào Kình Tùng bọn người chính chờ ở lối thoát phương, gặp nàng lập tức chắc tay, càng điện chủ, xin hỏi Quý Ưu tình huống bây giờ như thế nào? Hắn bị hao tổn thương quá lớn, các ngươi phải nhiều kiên nhẫn. Chúng ta có thể hay không đi xem một chút? Vưu Ánh Thu suy tư chốc lát nói, hắn héo rút kinh mạch vừa mới bị ta cùng Tả Khâu sư mình chống ra, trước mắt tại tự hành khôi phục, không thể quá nhiều, các ngươi có thể ngày mai sáng sớm tới. Không chờ Tào Kình Tùng đáp ứng, Vưu Ánh Thu liền quay người về tới chính mình trong đại điện. Bất quá nàng mới vừa tiến vào hậu điện, đôi mắt liền nhịn không được nao nao. Chỉ gặp tại chính mình trưởng giáo sư Tôn đang đứng tại Quý Ưu trước người, giữa hai tay tiên quang phun trào, rất nhỏ tiến vào Quý Ưu trong thân thể. Nàng vừa rồi cũng đã làm chuyện giống vậy, biết việc này cực kỳ hao phí tâm thần, thế là không nói gì, chỉ ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem. Sư Tôn cũng chưa mở miệng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ho khan hai tiếng, trên thân cái kia cố khô mục dáng vẻ giàn mua đã bắt đầu áp chế không nổi. Linh Kiếm Sơn hiện tại thế nào? Hồi Sư Tôn còn chưa từng thu đến bất cứ tin tức gì. Nhưng thiên đạo tế tán đi đằng sau có thánh khí chi vi xuất hiện, nghĩ đến hẳn là vô sự. Thật đúng là kỳ quặc. Câu mê phiếu, câu mê phiếu, câu mê phiếu, chương 339, thời buổi rối loạn, 1, chương 339, thời buổi rối loạn, 1, người là có tự lành năng lực nhất là Quý Ưu nhục thân vốn là mang theo thịnh vượng sinh cơ. Chỉ cần đem kinh mạch chống ra, cái kia sinh cơ liền có thể từ từ khép lại thương thế của hắn. Đây cũng là tiền kỳ trị liệu một cái chủ yếu phương hướng, bởi vì hắn trạng thái bây giờ có thể nói là đụng một cái liền nát, chỉ có thể để tự thân sinh cơ từ từ chữa trị, đợi cho một cái ổn định trạng thái mới có thể nếm thử chút thủ đoạn khác. Cái này ứng càng điện chủ câu nói kia, việc này có lẽ sẽ tốn thời gian vô số, trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn. Tại trong lúc này, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu mang theo Linh Kiếm Sơn mọi người đi tới Thiên Thư Viện, lấy trao đổi di tộc xử lý vấn đề cớ tiến nhập nội viện. Ngay từ đầu, trưởng sự viện đám người thật cho là bọn họ là vì chính sự mà đến, nhưng khi tiến nhập nội viện đằng sau, bọn hắn liền khăng khăng muốn gặp Quý Ưu. Nhất là Đinh Trác hai người, khăng khăng muốn một tấc cũng không rời lưu thủ chiếu cố. Vưu Ánh Thu cũng không cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn, đồng thời nhớ sư tôn nói tới kỳ bạc, cùng bọn hắn nhiều hàn huyên bài câu. Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ không có linh giám nơi tay, mạnh hơn cũng bất quá vô cương trúng cảnh, lại tại Lâm Tiên đột kích lúc giữ vững đạo tràng, chuyện này đúng là có chút kỳ bạc. Bọn hắn nói Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ cũng không thụ thương, ngay tại Linh Kiếm Sơn chủ trì đại cục, đợi cho trong núi ổn định liền sẽ tự mình đến đây bái phỏng. Hắn quả nhiên còn tại nhân gian. Sư tôn nói là ai? Một cái tiểu phẩm cực kém lao bằng hữu. Lao đầu thì thào một câu, trong đôi mắt toát ra một tia hoài niệm. Cũng thừa dịp Vưu Ánh Thu không thấy thời điểm xuống núi đánh bầu rượu. Đan Tông còn tại Phong Sơn trạng thái. Thanh Vân Lục Tông năm đó cho phép Đan Tông trùng kiến, nhưng điều kiện là không cho phép đan sư tu luyện, quan hệ song song tay lấy đại pháp lực hạn chế Hồng Lô, việc này cũng coi là gián tiếp giúp bọn hắn vượt qua một kiếp. Bất quá tuy nói còn tại Phong Sơn, trong lòng bọn họ cảnh giác ngược lại là thiếu chút, cách đoạn thời gian liền sẽ xuống núi mua sắm cũng thu lấy thư. Mà Nguyên Thải Vi cũng tại trễ mấy ngày sau, gặp được nhà mình tỷ tỷ đưa tin, sau đó khăng khăng xuống núi, bất quá lại bị phụ thân Nguyên Lê ngăn cản. Việc này nhìn như là yêu nhân không thể đạt được, nhưng cân bằng đã bị đánh vỡ, Thanh Vân đã không phải lúc trước Thanh Vân, sau đó sẽ xuất hiện dài dằng dặc tranh đấu cùng loạn tượng, ngươi xử thế kinh nghiệm không đủ, sẽ cho Đan Tông gây chuyện, huống hồ ngươi như rời núi, ngươi em trai tâm tư coi như bay. Phụ thân, Quý Ưu đã cứu chúng ta toàn tông. Ta tự nhiên biết rõ, cho nên ta đã an bài Đan Dương Tử trưởng giả xuống núi, hắn đang thuật tạo nghệ cao hơn ngươi, ngươi có thể yên tâm. Đan Dương Tử tại nhận được giám chủ ngự lệnh sau liền rời đi Đan Sơn, một đường đi thẩm nghĩ đi tới Thiên Thư Viện, đối với nó tiến hành trần trị. Hắn cho ra kết luận cùng hai vị điện chủ ý kiến giống nhau. Quý Ưu bị hút khô đến tâm hụt, thân thể cực độ suy yếu, lấy chống ra kinh mạch phương thức dùng tự thân sinh cơ đi đầu điều dưỡng là phương thức tốt nhất. Bởi vì vô luận là đan dược hay là ngoại vật, đối với đương kim hắn mà nói đều là ngoại lực liền tất nhiên sẽ tăng thêm hắn bây giờ gánh vác. Biện pháp tốt nhất chính là tự thân sinh cơ đem thân thể tu bổ đến có một cái ổn định cơ sở, sau đó cho hắn cho ăn đan thi thuật. Sau đó, các tường điện liền có cố định người ra và bầy. Tao Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thường, Lục Gia Hội nữ sinh tại Bưu Ánh Thu an bài thời gian đến đây thăm viếng. Ngoài ra còn có Khung Thành, cùng Mỹ Nhị. Bọn hắn là theo Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cùng nhau trở lại Thịnh Kinh, dù sao Khung Thành vốn là ngồi không yên, nghe được Quý Ưu thân bị thương nặng liền càng thêm ngồi không yên. Nhan Thư cũng cảm thấy Quý Ưu bây giờ cũng coi là bảo vệ Lục Đại Tiên Tông truyền thừa, tối thiểu nhất tại ngoài sáng, bọn hắn không có khả năng lại đối với Quý Ưu ra tay, lúc này trở về cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt. Chứ những ngày thăm viếng người bên ngoài, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thì là thường ở các tường điện hậu điện, thay phiên chăm sóc. Đan Tông trưởng lão Đan Dương Tử ở tại nội viện Tiên Khách Viên, cách một đoạn thời gian sẽ đến đây một lần. Còn có một vị lão đầu đại phu, mỗi ngày trạm vạng tối sẽ tới cắt tường điện là Quý Ưu trần trị. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu mua đến lúc này liền sẽ mệt ra rời, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mặt khác, đối với lần hạo kiếp này người gặp nạn, Thiên Thư Viện cũng vì bọn hắn chuẩn bị một trận tế điện. Một đám trưởng lão trong ngoài sân nhỏ đệ, ở chỗ này người vẫn lạc đều bị lấy chân dung hình thức bày ra tại thành Tiên Bạch Ngọc đài phía bên phải. Nhưng nơi đây sự tình cũng không như vậy lắng lại. Những cái kia lâm tiên cảnh yêu nhân sát thực chết, nhưng rất nhiều chuyện còn chưa bị hoàn toàn hiểu rõ. Bọn hắn toàn bộ kế hoạch, những cái kia không muốn người biết chi tiết, cũng phải chăng còn có người khác tham dự trong đó. Những chuyện này tự nhiên là có dấu vết mà theo, bởi vì tại Thiên Đạo Tế bị Quý Ưu chặt đứt đằng sau, Lục Đại Tiên Tông bên trên ngũ cảnh viên mãn bắt rất nhiều người sống. Những người kia đầu tiên là bị giam giữ tại Mặt Trời Lên Quận, bị thánh khí trấn áp, sau đó liền bị đưa vào Tư Tiên Giám đẩy nhanh tốc độ đặc chế, cùng đại trận tương liên trong địa lao. Lục Đại Tiên Tông đều có người thường trú tại địa lao bốn phía, chặt chẽ trông coi đồng thời đối với nó không ngừng thảo vấn. Đại thử qua đi, một cơn mưa nhỏ tí tách đến thăm Thanh Vân. Bạch Như Long tại Tư Tiên Giám để ti một tinh dẫn dắt phía dưới, ghé qua tại địa lao chỗ sâu trong hành lang. Vì kết nối đại trận, tòa này địa lao là xây ở dưới mặt đất bốn phía không thấu ánh sáng, chỉ có ngọn đèn chiếu sáng, nhìn qua mười phần u ám, người đi ở trong đó sẽ có một loại bị đè nén đến cảm giác thở không thông. Không bao lâu, Bạch Như Long liền được đưa tới chỗ sâu một tòa đơn độc trong phòng giam. Mượn ánh đến u ám, hắn thấy được trong lồng phụ thân. Gia chủ Bạch Gia Bạch Chính Tắc bộ dáng mười phần chật vật. Tại di tích một trận chiến ở trong, hắn toàn thân quần áo đều đã tổn hại, nhìn qua dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, lại thêm tại giam cầm bên trong sinh hoạt hồi lâu, tinh thần cũng đã đến cực hạn. Nhìn thấy một màn này, Bạch Như Long không biết mình nên biểu hiện ra như thế nào cảm xúc, thế là chỉ có thể chết lặng trầm mặc. Bạch Chính Tắc lúc này cũng mượn ánh đến thấy được nhi tử, nhìn chăm chú nó sau một hồi không khỏi mở miệng, ngươi chỗ này làm gì? Ta muốn hỏi hỏi phụ thân, vì chuyện gì tình lại biến thành cái dạng này? Ngươi cảm thấy ta làm sai? Bạch Như Long nhìn xem hắn, ta không có cách nào cảm thấy phụ thân là đúng. Bạch Chính Tắc cười lạnh một tiếng, thế gian này không có đúng sai, chỉ có thắng thua, chúng ta thua mới là sai, nếu là thắng, sử sách bên trên liền sẽ không như thế biết. Nào sẽ viết như thế nào? Tự nhiên là Bạch gia chấp trưởng Trung Châu, thế so Tiên Tông, bát phương đến chúc. Bạch Như Long hai tròng mắt đỏ chăm chú nhìn hắn, quyền lực coi là thật trọng yếu như vậy. Bạch Chính Tắc nheo mắt lại, không có quyền lợi ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là tầng dưới, vô luận như thế nào cố gắng cũng chỉ có thể ở dưới người, bị ngàn năm thế gia chèn ép cũng phải cùng kính cười làm lành, ta làm chính là vì gia tộc vinh quang, ngươi phải biết, có thể phá vỡ thiên hạ này cơ hội không nhiều, liều một phen là đáng giá. Nếu ta Bạch gia cùng người khác có huyết hải thâm cửu, ta cũng có thể lý giải có thể phụ thân chẳng lẽ chỉ là vì dục vọng. Nhà chúng ta cùng người khác xác thực không có gì huyết hải thâm cửu, nhưng cũng tại tiên gia tầng dưới chót không ngừng suy sụp, ta tu hành vô số thời gian cũng là không cách nào phá cảnh, chỉ có thể chịu khổ thọ nguyên, ngươi niên kỷ còn nhỏ, chưa hẳn có thể hiểu được trong này trả tấn. Bạch Như Long mặt không thay đổi nhìn xem hắn, cho nên ngươi đem người trong nhà đều làm chính mình phá cảnh chất dinh dưỡng, bao quát con chương 339, thời buổi rối loạn 2, chương 339, thời buổi rối loạn 2 của mình. Bạch Chính Tắc sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm, nếu là trận chiến này đã thắng, những người kia chắc chắn được mời vào tư đường, thủ Bạch gia lịch đại tử đệ hương hòa cung phụng, đệ đệ ngươi giống như hổ càng là sẽ bị bày ở thứ nhất hàng, bị coi là anh linh. Thế nhưng là phụ thân ngay từ đầu lựa chọn là ta đi. Thoại âm rơi xuống, trong phòng giam bỗng nhiên rơi vào trầm mặc bên trong, phản phất ánh nến cùng không khí đều tại đồng thời ngưng kết. Bạch Như Long nhìn xem nhìn chăm chú phụ thân của hắn thì thào mở miệng, ta mới vừa vào Thiên Tư Viện lúc nhận được phụ thân đang lượng, thụ sủng nhược kinh, nhưng lúc này mới nghĩ rõ ràng, đó là có thể đem ta biến thành quái vật đồ vật. Bạch Chính Tắc đông nhiên cười một tiếng, không sai, cũng bởi vì ngươi lời biếng, ta về sau chỉ có thể lựa chọn giống như hổ, lưu ngươi cái này không còn dùng được đồ vật một mạng. Có thể ngươi lựa chọn giống như hổ, còn giết nhị đường, nói do ngươi cũng không có cỡ nào ưa thích bọn hắn, bất luận kẻ nào trong mắt ngươi cũng có thể hy sinh. Ngươi thành đại sự, tự nhiên không có khả năng câu nệ tại tiểu thiết. Bạch Như Long đột nhiên thở ra một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng phía nhà tù bên ngoài đi đến. Kỳ thật hắn không hiểu cái gì thiên hạ đại sự, cũng đúng là không còn dùng được đồ vật, thậm chí không có quá nhiều chủ kiến, rất dễ dàng bị người mê hoặc. Cho nên ngoại trừ bọn hắn giết người luyện dược, giết hại hài nhi sự tình bên ngoài, hắn hơi có thể lý giải phụ thân đối với cường đại cùng hướng lên tranh đoạt khát vọng. Chỉ là từ tình cảm của mình phương diện, hắn tìm không thấy hợp lý lấy cớ để thuyết phục chính mình. Ban đầu ở Trung Châu bị Quý Ưu cứu thời điểm, hắn thấy được rất nhiều tà trùng, cảm thấy phụ thân không nghĩ tới muốn hắn còn sống. Nhưng khi Lục Đại Tiên Tông phát ra trình phạt huy văn, hắn lại tăng thêm một tia hy vọng. Hắn cảm thấy phụ thân là không phải sợ thất bại trong gang tấc, đặc biệt biểu hiện không gì sánh được lạnh nhạt, trước mặt người trong thiên hạ cùng ta chặt đứt quan hệ, dạng này liền xem như sắp thành lại bại cũng liên lụy không đến ta đây. Coi như khi hắn không ngừng mà hướng về phía trước hồi ức, ý đồ tìm tới càng nhiều bằng chứng đến ngồi vững suy đoán này thời điểm, hắn chợt nhớ tới cái kia một hộp đan dược, đồng thời cũng nhớ tới câu kia vì gia tộc vinh quang. Một khắc này, hắn gần như sụp đổ. Bởi vì hắn đột nhiên minh bạch, kỳ thật chính mình mới hẳn là trắng giống như hổ nhân vật. Mà hắn lúc đó sợ dĩ không ăn, là bởi vì hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, phụ thân một mực càng sủng trắng giống như hổ, đến tiên dược này không được đến phiên chính mình mới đối với. Bạch Như Long đi ra địa lao, nhìn thấy ánh nắng sau trầm mặc hồi lâu, sau đó hướng một tinh chậm thi lễ, đa tạ một đề ti thành toàn, ta biết Lục Đại Tiên Tông từng hạ xuống làm cho, không cho phép bất luận kẻ nào quan sát. Một tinh lắc đầu, đi sứ tuyết vực, yêu thạch vận chuyển, thanh trừ tà trùng, mới nguyên cứu tế, quý công tử đối với chúng ta trợ giúp rất nhiều, Bạch công tử nếu là bằng hữu của hắn, nên giúp chúng ta là nhất định sẽ giúp. Bạch Như Long trầm mặc một lát sau lại nói, ngươi cảm thấy phụ thân ta nói có đạo lý a? Lấy cớ thôi. Là lấy cớ a? Một tinh nhìn về phía xa trời, khuất đủ. A Bách, các ngươi những thế gia này không làm sản xuất lại an tận thiên hạ cung phụng, tuy nói sát thực cao có thấp có, nhưng tối thiểu nhất đều có thể kết thúc yên lành, sẽ không bị chết đói đông cứng. Mạnh dùng cái này trùng thuyết pháp làm cờ thực sự có chút buồn cười. Bạch Như Long nghe xong bóp bóp nắm tay, có lẽ ta là thật không hiểu phụ thân vì gia tộc khổ tâm đâu. Bạch công tử chớ có bị mê hoặc, thân tộc đều bị ăn sao là Bạch gia? Vậy chỉ bất quá là phụ thân ngươi một người dục vọng thôi. Ngươi suy nghĩ Bạch gia là ngươi nhận biết những người kia, là của ngươi huynh đệ tỷ muội, ngươi thúc thúc bà bá. Hắn nói tới Bạch gia chỉ là chính hắn, không giống với. Thì ra là thế. Bạch Như Long thì thào một tiếng, phản phất mất hồn một dạng trở về Thiên Thư Viện. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đặc biệt đi cắt tường điện thăm còn tại hôn mê ở trong Quý Ưu, sau đó liền một người rời đi Thiên Thư Viện, về tới Trung Châu cái kia lùi bại Bạch gia. Cùng Quý Ưu cùng giới ngoại viện đệ tử đã sớm học kỳ đã đủ, coi như không có phát sinh lần này hạo kiếp, bọn hắn cũng là phải rời viện. Mà trừ đối với những cái kia bị tại chỗ đuổi bắt yêu nhân không ngừng thẩm vấn bên ngoài, Tiên Tông còn tại không ngừng mà tìm kiếm những cái kia chạy tứ tán yêu nhân. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, trong đảo vong 36 người đã có 13 đề tội. Thanh Vân Thiên Hạ hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng tựa như Quý Ưu lúc trước vì thủ đàn sơn mà giết 5 vị vô cương lấy được câu kia đánh giá một dạng, đắc tội Tiên Tông lại có thể trốn được ở đâu? Nơi đây duy nhất còn cất giấu, chính là Lương Châu Đỗ gia 5 người, cùng Trung Châu Lý gia 10 người, cùng với các mấy vị tham dự việc này thế gia gia chủ. Có lẽ là bởi vì tiếp tục không ngừng đuổi bắt để bọn hắn tức hồn hẹn, có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi cảm giác, những người này ở đây đảo vòng trên đường đi giết chóc không ngừng. Đến mức Trung Châu, Lương Châu, thậm chí Thanh Châu, Ung Châu đều là lòng người bàng hoàng. Tuy nói thanh khí khôi phục, không có lâm tiên cảnh bọn hắn đối với Tiên Tông mà nói căn bản tính không được uy hiếp, nhưng đối với những cái kia đã tổn thất nặng nề thế gia tới nói vẫn là khó mà chống cự tồn tại. Dù sao những người này cảnh giới ngập trời, chiến lực cực cao. Ô Vân Giảng Nguyệt đêm tối phía dưới, người Lý ra một đường chạy trốn, từ Lương Châu đi vòng Lĩnh Châu đông bắc, Mặc Thanh Châu tây bắc, lại một lần nữa tiến vào di tích trung quanh. Thiên Thư Viện cùng Trần Thị Tiên tộc hơn 10 vị trưởng lão truy kích đến tận đây, lại ngoài ý muốn gặp Vân Đạo Tông, Linh Kiếm Sơn cùng Sơn Hải các một đám trưởng lão. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau phía dưới, bọn hắn mới biết được đối phương là truy kích Đỗ gia Dư Nguyệt đi tới nơi đây. Thiên đạo tế bị chém đứt đằng sau, các tông môn người vội vàng về tông, tăng thêm nhân tộc tế đàn cái tiết như biển sát khí tản vào trong rừng, đến mức di tích chung quanh cũng không bị người trông coi. Bọn hắn tại sát khí bên trong không bị ảnh hưởng, lại có thể cách trở đuổi theo cương địch, cũng thực là cái tuyệt hảo lựa chọn. Chỉ là kể từ đó, bọn hắn liền trở thành thú bị nuốt. Mà lại trong di tích sát khí trung quy vẫn là tan họp đi đến lúc đó bọn hắn liền không chỗ có thể trốn. Cho nên truy kích mà đến mọi người cũng không nóng nảy, mà là lựa chọn cố thủ. Bốn phía thế gia cũng bị hại nặng nề, mặc dù chính diện nên chiến cũng được, nhưng cũng phải vô số bảng mạch tử đệ đến đây trợ giúp Tiên Tông khốn thủ yêu nhân. Hết thảy liền như là đoán như vậy, sát khí đúng là dần dần tiêu tán, mà vây quanh cũng bắt đầu từ từ tiến lên. Bất quá chính như Đan Tông trưởng giáo Nguyên lên nói tới như vậy, cứ việc yêu nhân tuần tự để tội, nhưng vấn đề là thanh vân kéo dài ngàn năm cân bằng đã bị đánh phá, tất nhiên sẽ gây nên càng lớn tranh chấp, đây là không thể tránh né. Nhân tộc viết sử sách ngàn năm, mỗi lần náo động đằng sau đều sẽ có loại này mánh khỏe xuất hiện. Nhập thu thời tiết, hai họa sau thanh vân không có an ổn quá lâu, các nơi thế gia liền bắt đầu hành tung không ngừng tỉ như Trung Châu các nhà, công bố nhà mình lạc đường một vị thiên kim, chạy ra vô số con em thế gia xuất hiện tại những cái kia diệt tộc thế gia chung quanh. Gia tộc khác cũng không cam chịu yếu thế, nói có bảo vật bị trộm, có thân tộc bị ám sát, các loại lý do đủ loại xuất hiện, đến mức xung đột nổi lên bốn phía thật đúng là thời buổi rối loạn a, kiếp số vừa qua khỏi, thiên hạ liền đã có loạn tượng. Sùng Vương chính đứng tại chính mình dinh tự bên trong, đối mặt bao quát Ngụy Lệ ở bên trong một đám thân tiên phái quan viên, nhịn không được thì thào một tiếng. Ngụy Lệ lúc này nhìn về phía Sùng Vương, dung chuyển có khi cũng là kỳ ngộ.
Không sai, dung chuyển cũng là kỳ ngộ, từ tư tiên dám lên này, chúng ta thân tiên một phái cấp thua vắng vẻ, nơi đây ván bài hỗn loạn, nhưng tất nhiên sẽ tạo nên vô số càng cường đại hơn thế gia, chúng ta ngược lại là phải thật tốt áp chú. Lý gia bây giờ diệt tộc, lưu lại số lớn di sản, Hà gia cùng Tả Khâu nhà mặc dù cũng tổn thất nặng nề, nhưng dù sao lương tựa Tiên Tông, ta muốn Trung Châu tất nhiên sẽ bị bọn Hàn ăn, lúc trước thi triều kích, chúng ta cùng tại Thịnh Kinh đón lấy hương hòa tình, đằng sau vẫn là phải hảo hảo giữ gìn mới được. Ngụy Lệ nghe xong ngẩng đầu, còn có U Châu luôn luôn là sở gia độc đại, bây giờ chắc chắn sẽ bị nhìn chằm chằm, về phần mặt khác sáu châu cũng đều có mưu đồ giá trị. Sự thật cũng đúng như những này thần tiên phái sở dự liệu như vậy, các loại tranh chấp mở hay là không ngừng thăng cấp. Mặt khác yếu thế thế gia cũng chưa ngồi lợi, mà là tự mình liên hợp, lẫn nhau giao đấu, thế giao, thủ truyền kiếp tại lúc này bắt đầu một lần nữa sinh ra. Về phần U Châu, đã mất đi sở gia U Châu giờ phút này tựa như là một khối không có chủ nhân bánh ngọt, rất nhanh liền hấp dẫn vô số thế gia phái người tiến vào chiếm giữ. Còn có cơ hồ bị hủy hoại hầu như không còn Lương Châu, Thanh Châu, càng là thế gia hành tung không ngừng, tạo thành ảnh hưởng bắt đầu trở nên càng phát ra sâu xa. Loại cảm giác này giống như là những yêu nhân kia một lần nữa tẩy bài thiên hạ, mặc dù không thể hái đến cuối cùng trái cây, lại coi là thật đem Thanh Vân kéo vào đến một trận trong loạn thế. Kỳ thật dựa theo quy củ mà nói, có Tiên Tông chấp thủ Thanh Vân, bánh ngọt xa xa không tới phiên thế gia đến phân. Có thể vấn đề ở chỗ, kinh lịch lần này đại kiếp đằng sau, Tiên Tông tựa hồ đã mất rảnh bận tâm nhiều như vậy. Bởi vì tranh chấp chợt nổi lên chẳng phải, mọi người mới nghe nói Huyền Nguyên trong tiên phủ cũng tại bộc phát nội loạn, đã tử thương vô số. Mặt khác Trần Thị Tiên tộc tuyên bố tạm thời phong sơn, nguyên nhân không rõ, liền càng thêm tôi động cái này hùng mãnh loạn triều. Dưới bóng đêm Lý gia địa điểm cũ, mấy đạo thân ảnh bí ẩn tiến lên, ở trong đó một trận tìm đòi, liền gặp một đạo rộng lớn đao khí bắt đầu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt huyết sắc bày ra. Đồng thời bốn phương tám hướng đều có tiếng rít đột nhiên xuất hiện, cũng có người tụ lên một chùm sắc bén tiên quang, đằng đằng sát khí mà đến. Lý gia là ngàn năm thế gia, truyền thừa thâm hậu, trong nhà bí thuật điện tịch, tư tàng bí bảo vô số, hơi lộ ra một chút liền đầy đủ để một cái tuổi trẻ thế gia leo lên giai đoạn mới. Lúc đó, một vị tuổi trẻ tu tiên giả phảng phất giấu trong lòng thứ gì, hướng ra ngoài điên cuồng lao vùng bụt. Nhưng không có chạy ra quá xa, một đạo tiên quang liền ầm vang mà rơi, trong nháy mắt đem nó chấn thành một mảnh huyết vụ, trong tay nó đổ vật cấp tốc dẫn tới mấy đạo thân ảnh ngươi tranh ta kỳ. Đồng thời, U Châu sở thành, đen nghịt mấy làn sóng bóng người cũng bắt đầu tụ tập ở ngoài thành, theo một tiếng chén sứ thanh âm vỡ vụn, sát ý trong nháy mắt mãnh liệt. Bất quá trước mắt, thuật pháp cùng đao quang kiếm ảnh liền gào thét trăm lần. Hán bạch ngọc trên đường đá trong nháy mắt máu như chút nước, mùi tanh đầy tràn toàn thành. Sở thành ngoại thành ở lại cơ bản đều là huyết mạch mười phần mỏng manh sở ra tương quan họ hàng xa, phàm nhân cũng không phải số ít, lúc này tất cả đều trốn ở trong nhà run lẩy bẩy. Sự tình liền như là trắng chính thì cùng bạch như long nói như vậy, tại phân chia giai cấp không gì sánh được minh sát thanh vân, dung chuyển là không thường có mỗi một lần xuất hiện đều đáng giá người buông tay đánh cược một lần. Và anh, chiến loạn càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc, một trận ầm ầm tiếng vang từ đông bắc phương hướng chuyển đến, kinh triệt tứ phương. Thịnh Kinh thành trung, vô số trà lâu quán rượu thực khách cũng nhịn không được cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình nước trà trong chén cùng rượu không ngừng run rẩy, kéo dài mấy canh giờ. Câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, chương 340, Thiên thư viện trưởng giáo Quy Thiên, 1, chương 340, Thiên thư viện trưởng giáo Quy Thiên, 1, đã xảy ra chuyện gì? Tựa như là, địa long xoay người. Lắc lư dưới bóng đêm, Ti Tiên Giang có chú Trung Châu quan viên ra dõi thuốc ngựa mà đến, đi vào cái kia vương vức bạch ngọc trong kiến trúc. Không bao lâu, tất cả trở về nhà nghỉ ngơi để Ti liền tất cả đều triệu tập mà về. Vừa mới hồi kinh khuông thành cũng theo đó mà đến, hán tòa trạch viện kia tại Lâm Tiên cảnh trong trận đại chiến kia bị đánh nát bây giờ ở nhờ tại hảo hữu Mục Tinh trong nhà. Lục Sử Đề Ti cùng nhau tiến vào Ti Tiên Giam, liền tại trong điện nghị sự gặp được giám chính Hạ Tĩnh Nguyên cùng phó giám Bành Đông Dương. Trung Châu Tây Bắc có địa long xoay người, chấn động mạnh nước, Đông Hà quận gặp tai họa nghiêm trọng nhất, bọn hắn muốn an bài giám nội nhân tay tiến về cứu tế. Trải qua một trận thương thảo, Ti Tiên Giam giám sát chỗ Đề Ti nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đón lấy tiến về vùng nạn trách nhiệm. Một đoàn người thừa dịp bóng đêm, nhao nhao cưỡi khoái mã ra khỏi thành. Hướng phía dư ba kia mãnh liệt chấn động đầu nguồn một đường chạy vội. Lúc này Đông Hà quận, trung tâm nhất mặt đất đã nứt ra một đạo đen kịt vấn dài, kéo dài bắc ác, sâu không thấy đáy, nguyên bản sừng sững tại quận thành Bắc Bộ Xuân Minh dãy núi vài tòa cô phong toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Chạy qua nơi đây nộ giang thủy vị trong nháy mắt tăng gọn, nước sông vỡ đê đằng sau rào rạt sông về hai bên bờ. Trung Châu Tây Bắc địa hình phức tạp, cùng vì nhiều nội địa ở giữa còn cách một tòa to lớn kỳ lĩnh sơn mạch. Cái này nửa mảnh đại châu ở, đa số đều là trồng trọt mà sống mách tính. Theo yêu nhân đánh tới thi triều cũng không chân chính bước chân nơi này, nhưng lần này địa long xoay người, trực tiếp để vô số bình dân chết tại sụp đổ sơn nhạc cùng trong phòng. Ti Tiên Giam giám sát tư đi cả ngày lẫn đêm, tốn thời gian hơn 2 ngày đêm, đuổi tới nơi đây thời điểm đã thấy phế tích vô số, kêu rên khắp nơi. Đại nhân, một đội hai đội ba đội, triệu tập nơi đó quan lại cùng nha dịch tiến về cứu trợ bình dân, bốn đội xuôi theo trung tâm hướng ra phía ngoài thăm dò, ghi chép gặp tai họa tình huống, lần này địa long thai ương so với chúng ta trong tưởng tượng mãnh liệt hơn, phải lập tức tập hợp hồ sơ vụ án đưa về giám bên trong. Sự thật tựa như Mục Tinh nói như vậy, Trung Châu Tây Bắc lần này địa hại so với bọn hắn lúc đến dự đoán càng nghiêm trọng hơn, phạm vi ảnh hưởng cũng cực lớn. Thậm chí ngay cả đến Thanh Châu cùng Bân Châu, sụp đổ ngàn dặm. Giám sát tư lập tức hành động, mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu tiến vào kháng chấn, chống chấn động trong quá trình. Nhân thủ của bọn hắn cũng không đầy đủ, đối mặt lớn như vậy vùng nạn rất có trọng tâm cảm giác vô lực. Vì thế, Ti Tiên Giang còn đặc biệt đi cầu trợ cùng nơi đây cách xa nhau không xa trăm năm thế gia và gia. Chỉ là Trung Châu tất cả thế gia đều ngay tại Minh Tranh ám đoạt Lý gia phá diệt đằng sau lưu lại di sản, đối với Ti Tiên Giang thỉnh cầu cũng không đáp lại. Nhưng dù cho như thế, nên làm vẫn phải làm. Thế là Ti Tiên Giang hao phí 4 cái ngày đêm, đem một phần thăm dò văn án chuyển về Thịnh Kinh, nói do gặp tai họa tình huống cùng trước mắt đã điều tra đến người gặp nạn nhân số, tướng đại hạ xin mời cứu trợ thiên thai khoản tiền cùng tăng số người nhân thủ. Chỉ là liên tiếp mấy ngày, Thịnh Kinh cũng không có bất kỳ tin tức chuyển về. Dư chấn còn tại, nạn dân chạy trốn. Mục Tinh đứng ngồi không yên, không rõ dáng bên trong luôn luôn phản ứng cấp tốc, vì sao lúc này lại không có chỉ tự phiến ngự chuyển về. Thế là tại cháy bỏng phía dưới, hắn lưu lại giám sát tư đám người tiếp tục công việc, chính mình thì ra roi thúc ngựa hướng về Thịnh Kinh mà đi, vào thành đằng sau qua cửa chính mà không vào, thẳng đến Ti Tiên Giang. Bành Đông Dương ngay tại giám bên trong, một bên dựa bàn một bên áp, đen kịt vành mắt đại biểu cho hắn cả ngày chưa ngủ. Nhìn thấy Mục Tinh trở về, Bành Đông Dương nhịn không được ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu. Phó giám, Mục Tinh, ngươi trở về. Mục Tinh có chút nôn nóng mà nhìn xem hắn, vì sao cứu trợ thiên thai hồ sơ vụ án đưa ra lâu như vậy, chớ nói cứu trợ thiên thai khoản cùng nhân thủ, ta giám sát tư mà ngay cả một phần đưa tin đều không có cầm tới. Bành Đông Dương đứng người lên, sắc mặt tái nhợt hiện ra một vòng bất đắc dĩ, không phải là không có đáp lại, là ra càng lớn sự tình. Càng lớn sự tình? Còn có cái gì càng lớn sự tình? A-E-V-A-O dịch. Hai Bành Đông Dương nhìn xem hắn, ngày hôm trước vừa mới nhận được tin tức, Vũ Châu Tây Nam cùng Thành Châu Bắc Bộ xuất hiện dịch chứng, truyền bá tấn mãnh, người lây bệnh trong vòng 7 ngày liền sẽ ho ra máu mà chết. Cung Thành đã dẫn người tiến đến. Nghe nói lời ấy, Mục Tinh trong nháy mắt ngưng lại đôi mắt. Lần này địa long xoay người đúng là tử thương vô số, còn có vô số người bị đặt ở trong phế tích, cứu tế tình huống cấp bách. Nhưng có truyền bá tính dịch chứng, tại ưu tiên cấp bên trên sát thực cao hơn tại mặt khác tai hại. Bởi vì loại này tai hại nếu là xử lý trễ, tất thành hậu quả không ai có thể tưởng tượng. Mục Tinh bỗng nhiên minh bạch vì sao Ti Tiên Giang đối với kháng chấn, chống chấn động một chuyện vì sao phản ứng trì độn như thế nhịn không được siết chặt nắm đấm. Cùng lúc đó, Cung Thành đã mang theo số lớn nhân thủ chạy tới U Châu cùng Thanh Châu ở giữa trên quan đạo. Xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy nông địa chi ở giữa nằm vật xuống vô số thân ảnh. Lúc này có một đội nạn dân chính mang nhà mang người dọc theo quan đạo mà đi, đi tại con đường sườn đông mương thoát nước bên ngoài. Cho dù là chạy nạn, bọn hắn như cũ chưa quên nhớ quan đạo này là tiên nhân lao ra xây dựng mà không dám dẫm đạp. Còn chưa từng gặp nhau, đi tại phía trước nhất nam tử áo vải kia liền bỗng nhiên thẳng tắp ngã xuống đất, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, toàn bộ chạy nạn đội ngũ trong nháy mắt liền loạn vô số người bắt đầu hoảng sợ chạy trốn. Một đội hai đội đi ngăn cản nạn dân dẫn ra ngoài, ba đội đi đào kênh đốt cháy thi thể. Những người còn lại cùng ta tiếp tục đi tới. Theo Cung Thành ra lệnh một tiếng, một đội hai đội người lập tức kéo lấy dây cương, bị lệnh phương hướng đem toàn bộ quan đạo ngăn chặn, quát lớn lấy những nạn dân kia lập tức dừng lại. Mà Cung Thành thì mang người tiếp tục hướng bên trong mà đi, liền nhìn thấy càng ngày càng nhiều nằm vật xuống người. Bọn hắn làn da phím hồng, không gì sánh được suy yếu, chỉ còn lại có nửa hơi thở tại thở. Mà theo bọn hắn càng phát ra tiếp cận chuyện xảy ra thất bảo quận, liền nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, cơ hồ lít nha lít nhít nằm tại trong thành trì. Có sốt cao dấu hiệu, là ngoại tà nhập thể, 7 ngày liền có thể chí tử. Có thể xưng liệt chứng bên trong liệt chứng. Theo đội mà đến mấy vị đại phu nhìn thấy trong thành cái này luyện ngục giống như cảnh tượng, sắc mặt tái nhợt không thôi. Khung Thành ngưng lại lông mày, đi phủ nha bay lên không nhà tù, tìm chút triệu chứng còn chưa quá mức nghiêm trọng mang tới, quan sát tình huống, đem mang tới dược vật cho bọn hắn ăn bảo, nhất là lúc trước do đàn tông thân truyền luyện chế loại đan dược kia. Là, đại nhân. Ti Tiên Giang các nơi đều nghiêm chỉnh huấn luyện, làm việc mười phần lưu loát. Thất bảo quận phủ nha rất nhanh liền bị thanh không, giam giữ ở đây phàm nhân bị đổi được một chỗ khác, đổi lại một chút triệu chứng cũng không quá nghiêm trọng người lây bệnh. Dựa theo triệu chứng phân biệt để bọn hắn ăn vào nhằm vào ôn dịch đã có khác biệt dược vật. Trong đó, xuất từ đan tông thân truyền chi thủ đan dược bị đốt cho 5 người. Đây là lúc trước kỳ lĩnh sự tình sau, đốt cho Khánh Hoa Châu đám kia nạn dân phục dụng nguyên thần sau đó liền đem đan phương cải tiến sau lưu lại. Ti Tiên Giam sở phòng chế đan dược tuy nói dược tính không có nguyên thần luyện như vậy hiệu quả nhanh chóng, nhưng cũng là trị liệu ngoại tà nhập thể tốt nhất dược vật. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, vô luận là phục dụng loại đan dược nào người, cuối cùng đều vẫn là ho ra máu mà chết. Không dùng. Cùng lúc trước kỳ lĩnh chạy nạn chương 340, Thiên Thư viện trưởng giáo Quy Thiên, 2 Chương 340, Thiên Thư viện trưởng giáo Quy Thiên, 2, mà đến người đoạt được không phải cùng một dịch bệnh. Tuy bọn hắn mà đến đại phu một mặt sợ hãi, đại nhân, phải làm sao mới ở đây? Dựa theo lúc trước căn bài, cấm chỉ nạn dân dẫn ra ngoài, đơn độc thanh lý một vùng khu vực cho thu nhận, người chết thi thể tất cả đều ngay tại chỗ đốt cháy, tiếp tục nếm thử những dược vật khác, làm rõ ràng nguồn truyền nhiễm. Minh bạch, chú ý phòng hộ. Địa Long xoay người tin tức sớm liền bị Thịnh Kinh bên trong người biết được, chỉ là mọi người phản ứng cũng không tính lớn. Sau khi cương liệt dịch bệnh tin tức truyền đến thời điểm, lại dẫn tới mãn thành trên dưới một mảnh xôn xao. Trà lâu tiểu quán bên trong, khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ, nhớ tới năm đó kỳ lĩnh sự tỉnh sau khi phát sinh cũng là xuất hiện dịch chứng, thậm chí có thể cảm nhiễm tu tiên giả, không biết phải chăng là cùng loại. Liên tiếp mấy ngày, Thịnh Kinh bên trong dược liệu giá cả đều đang nhanh chóng đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Bất quá bởi vì Thịnh Kinh bên trong cũng không xuất hiện các bệnh, cho nên đám người chuyện phiếm kết bạn hoạt động cũng không giảm bớt. Dị dầm trong thanh âm, có ngồi tại trên trà lâu khách nhân bắt đầu cảm giác được một trận miệng đắng lưỡi khô, mới ý thức tới Hứa Cửu cũng không từng lên trà. Tiểu nhị, tới khách quan. Nước trà đi đâu rồi? Một lượng bạc này, hẳn là chỉ là tại các ngươi nơi này ngồi một chút giá cả. Ta cái này đi cho khách quan thúc thúc. Hoàng hốt chạy bừa tiểu nhị vội vội vàng vàng chạy xuống tới, liền gặp trưởng quỹ đã không tại quầy hàng, rơi vào đường cùng chỉ có thể chọn màn đi sau lầu trà phường. Để tiểu nhị cảm thấy bất ngờ chính là, không tại quầy hàng trưởng quỹ bây giờ ngay tại hậu viện, mà tại hậu viện còn có mặt khác trà lâu tiểu nhị, chính một mặt sợ hãi, nôn nóng bất an. Cái này đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không biết, từ sáng sớm bắt đầu cứ như vậy. Tranh thủ thời gian, nhanh đi nước chảy, để bọn hắn lập tức đưa nước tới. Đã đi, nhưng nước chảy bên kia cũng là dạng này. Tiểu nhị vốn muốn đem khách quan sốt ruột chờ sự tình nói ra, có thể đi đến trưởng quỹ bên người sau đông nhiên liền giật mình đôi mắt. Chỉ gặp mới vừa từ miệng giếng để lên trong thùng gỗ chứa đầy nước, có thể cái kia nước lại là yêu dị huyết sắc, đồng thời còn tản ra một cỗ tanh tà hương vị. Mà khi hắn đi đến bên cạnh giếng hướng phía dưới ngắm nhìn thời điểm, thì nhìn thấy đầy giếng đỏ sậm. Trà lâu trưởng quỹ lập tức thông chi đông gia, đạt được đông gia đáp lại là đem sự tình che giấu, cũng tuyên bố thủy chất nhận ô nhiễm, đem bạc còn về thỉnh khách nhân rời đi. Nhưng sự tình cũng không như vậy che giấu, bởi vì trừ độ giang, vụ giang các vùng biểu đại giang, cùng các nơi dòng suối, thanh vân thiên hạ cơ hồ tất cả giếng nước đều xuất hiện không rõ đỏ sậm. Mà mấu chốt nhất là, thủy lợi quan không bao lâu liền đem một phần hồ sơ vụ án đưa tới đại hạ, cũng trong nháy mắt chấn động tỉnh kinh. Bởi vì căn cứ bọn hắn quan chắc, những cái kia giang lưu thủy vị ngay tại tiếp tục không ngừng mà hạ xuống, dựa theo này tốc độ đến xem chưa tới nửa năm liền sẽ tiếp cận với khô kiệt. Khủng hoảng còn chưa lên men, càng khiến người ta không hiểu sự tình tiếp tục phát sinh. Đó là tại nguồn nước biến đỏ sau 7 ngày, một trận bay là tả tuyết lớn đến thăm Thanh Vân. Đột nhiên tới xâm nhiên hàn ý cấp tốc tại Thanh Vân mặt đất tản ra, khiến cho nước sông kết băng, đại địa phủ kín hàn sương. Quan kiện Thanh Vân mới vừa vặn nhập thu, kỳ nghỉ hè cũng còn chưa rút đi, cảnh tượng như vậy làm cho người khó có thể lý giải được. Mà mấu chốt nhất là, cương liệt dịch chứng, nguồn nước khô kiệt, hàn khí tràn ngập, vô luận là bên nào, tiếp tục phát triển tiếp đều chính là tai họa ngập đầu. Thiên thư trong biệt viện, cắt tường trong điện, tuyết bay rơi vào trên mái hiên, bị mặt trời phơi hóa đằng sau lại bị hàn khí đông lạnh thành băng lăng, treo ở ngói mái hiên nhà. Mưu Ánh Thu quay đầu nhìn về phía ngoài điện trời đông giá rét cùng tuyết bay đầy trời, nhịn không được ngẩng đầu ngóng nhìn thương thiên. Nguyên tắc mà nói, tu vi càng cao người khoảng cách thiên đạo liền sẽ càng gần, trừ lâm tiên cảnh bên ngoài, bên trên ngũ cảnh viên mãn là ở gần nhất thiên đạo. Lúc này nàng có thể cảm nhận được hỗn loạn tương bừng cùng suy yếu, gần như sụp đổ. Quan sát hứa cửu, nàng đem ánh mắt thu hồi đến trong đại điện. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu bởi vì thuật pháp nguyên nhân tại trà trên tiệc ngủ thật say, mà trưởng giáo sư Tôn ngay tại không ngừng lấy tiên quang tới khai thác lấy quý ưu kinh mạch. Hắn tốc độ khôi phục viễn siêu mong muốn, trong lúc đó từng có một lát mở mắt, bất quá rất nhanh liền lại lâm vào hôn mê. Mà sư tôn của hắn, dáng vẻ già nua đã bắt đầu trải rộng toàn thân, nhất là địa long xoay người hôm đó, hắn thậm chí còn khục qua máu, phản phất nhận lấy trọng thương. Từ đó về sau, trên người hắn sinh cơ liền không nhiều lắm. Hồi lâu sau, trị liệu kết thúc, lao viện trưởng ngồi xuống giường cái khác một tấm ghế gỗ phía trên, có chút thở hào hẹn, suy yếu chi ý đầy người. Vưu Ánh Thu cho hắn đưa tới khăn lông ấm, cho hắn lau mồ hôi. Tả Khâu Dương sau đó cũng tới đến các tường điện, bẩm báo liên quan tới yêu nhân thẩm vấn sự tình, cùng Thanh Vân nguồn nước phiếm hồng phát canh cùng cương liệt dịch bệnh không ngừng truyền bá sự tình. Bất quá lao đầu viện trưởng cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là yên lặng từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài. Không có cái gì thời gian, có một số việc ta nên bàn giao bàn giao. Sư tôn lão đầu viện trưởng đưa tay ngăn trở bọn hắn mở miệng, các ngươi hẳn là cũng xem rõ ràng, ta không có thời gian. Uy Thiên đằng sau, Thiên Thư Viện vị trí trưởng giáo do Ánh Thu tiếp nhận. Vưu Ánh Thu đôi mắt trong nháy mắt rung động, sư tôn, ta còn chưa đủ tư cách, ta đã không còn cách nào đợi. Ngươi phải thật tốt gánh vác phần trách nhiệm này, chư vị sư minh đều so ta có tư cách hơn. Lão viện trưởng lắc đầu, Thiên Thư Viện từ xưa đến nay chức trách chính là giữ gìn thiên đạo, nhìn không phải tu vi, mà là thiên cơ thuật, việc này không phải ngươi không thể. Vũ Ánh Thu sau khi nghe xong quay đầu, nhìn về hướng nằm ở trên giường Quý Ưu, cái kia Quý Ưu đâu? Quý Ưu thế nào? Hắn không phải người gác đêm à? Tả Khâu Dương nghe được Vũ Ánh Thu lời nói sau mở miệng, sư tôn, Quý Ưu sở tu chi thuật là người gác đêm truyền thừa, việc này ta đã nói với Cảng sư muội, chúng ta tìm kiếm rất nhiều cổ tịch, biết được dựa theo Thiên Thư Viện truyền thống, đời tiếp theo trưởng giáo nhân tuyển nhất định phải trải qua gác đêm. Lão viện trưởng quay đầu nhìn về phía Quý Ưu, hắn không phải người gác đêm. Vũ Ánh Thu cùng Tả Khâu Dương liếc nhau, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không phải? Hắn đúng là được sư đệ ta truyền thừa, nhưng người gác đêm nhất mạch đã đoạn tuyệt trăm năm, lại xuất hiện người gác đêm liền không còn là người gác đêm. Đây là vì gì? Lão viện trưởng khẽ bước dâu dài, tựa như là nhà ra một dạng, phạm nhân đã chạy đi ra, làm sao cần lại đến một cái mới người gác đêm thủ một tòa không lao? Vũ Ánh Thu nhìn xem sư tôn, nhưng hắn có thể khống chế thiên hư. Hắn đúng là cái rất đặc thù tồn tại, cho nên Ánh Thu, ngươi về sau làm việc thời điểm phải nhìn nhiều nhìn hắn quyết định, tin tưởng đúng chắc hắn làm hết thảy đều là đúng, cho dù sai cũng muốn theo tới đấy. Sư tôn nói như vậy, để cho ta cảm giác sư muội muốn nhận giống như không phải Thiên Thư Viện, mà là trưởng sự các. Tả Khâu Dương nhịn không được khoái ngữ một tiếng, muốn điều tiết nơi đây bầu không khí ngưng trọng. Lão viện trưởng nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó đưa thay sờ sờ Vưu Ánh Thu tóc. Tả Khâu nói không sai, kỳ thật ta người sư tôn này làm chính là cực không hợp cách, các ngươi sư minh đệ bốn người đều từng chịu ta tự mình truyền thụ, duy chỉ có Ánh Thu không có. Vưu Ánh Thu nhìn xem sư tôn lắc đầu, sư tôn những năm này không để ý tới tông vụ, chắc là có chính mình nguyên nhân. Ngươi là hảo hải tử, sư tôn muốn khi nào trở lại? Lão viện trưởng nhìn ngang phía ngoài tuyết lớn, tùy ý, không bằng xung đột lão phu ưa thích cảnh tuyết. Tả Khâu Dương nghe tiếng đứng dậy, ta đi gọi chư vị sư minh sư đệ đến đây. Đi thôi. Là. Tả Khâu Dương quay người, vội vàng hướng phía ngoài điện mà đi. Vưu Ánh Thu đưa mắt nhìn hắn rời đi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn, Ánh Thu còn có một chuyện không rõ, lúc trước hỏi qua nhiều lần, nhưng sư tôn vẫn luôn lấy tiên cơ không thể tiết lộ ra ngoài làm lý do cự tuyệt trả lời. Hôm nay Ánh Thu muốn đổi một cái cách hỏi, xin mời sư tôn giải đáp. Lão đầu viện trưởng nhìn xem nàng, nói đi. Di tích một chuyện đằng sau, bóng đêm tiêu tan sao? Người cảm thấy như sở nhà, lý gia chi lưu chính là lịch đại trong truyền thuyết bóng đêm. Vưu Ánh Thu chần chờ trong mấy mắt, sau đó gật đầu. Cùng Tả Khâu Dương thương nghị qua liên quan tới Quý Ưu chính là thế hệ này người gác đêm sự tình đằng sau, bọn hắn cũng như Quý Ưu mở dạng, không ngừng mà đang tự hỏi bóng đêm là cái gì, vì sao cần lịch đại trông coi. Mà quan sát Quý Ưu hành tung, phát hiện hắn vẫn luôn đang truy tra liên quan tới có người lợi dụng di tích hóa thân tà chủ sự tình, bọn hắn liền cho rằng đó chính là bóng đêm. Bây giờ di tích bị yêu nhân hút khô, những cái kia đạo quả cũng bị cướp đoạt sạch sẽ, dưới cái nhìn của nàng bóng đêm cũng đã tiêu tán. Lão viện trưởng nghe xong trầm mặc nửa ngày, sở ra cũng tốt, lý ra cũng được, chẳng qua là dưới bóng đêm một đoạn không có ý nghĩa nhạc đệm thôi, cho nên ngươi thế hệ này trưởng giáo sẽ là khó khăn nhất làm. Vưu Ánh Thu nghe xong ngẩng đầu, đôi mắt không ngừng rung động, chỉ là nhạc đệm. Ngươi đem tiên cơ thuật tu đến cảnh giới sau đó, liền mơ hồ có thể thấy rõ mà ta sở dĩ không đối với ngươi nói, là bởi vì ngươi chưa từng khám phá thiên cơ, một khi biết được nó tồn tại liền sẽ bị nó ảnh hưởng. Đệ tử ghi nhớ. Chương 340, Thiên thư viện trưởng giáo Quy Thiên, 3, chương 340, Thiên thư viện trưởng giáo Quy Thiên, 3, Vưu Ánh Thu cũng không hỏi lại, chỉ là sắc mặt hơi trắng. Một khi biết được liền sẽ bị ảnh hưởng, vậy đã nói do nó khả năng ở khắp mọi nơi, đây rốt cuộc là thứ gì? Lão viện trưởng lúc này từ trên giường đứng dậy, sau đó từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn, đi đến hôn mê Quý Ưu bên người, đem nó đeo ở hắn trên ngón trỏ, sau đó nhìn về phía cái kia bông tuyết bay tán loạn chân trời. Thân ở Thiên thư viện vị trí trưởng giáo, hắn sống vô số tuế nguyệt, chịu chết rất nhiều cố nhân, lại bởi vì nhân quả chưa dám lưu lại huyết mạch, kỳ thật cũng không có quá lớn lưu luyến. Huống chi lần này đi, hắn cũng sẽ không chân chính rời xa thế gian này. Cùng lúc đó, Tạ Khâu Dương đã đem phí xá, Sài Hồ, La Phụng Xuyên kêu lên, đem vừa rồi trong điện đối thoại cùng bọn hắn thuật lại. Nghe được trưởng giáo sư tôn hôm nay sắp quy thiên, Vưu Ánh Thu đem tiếp trưởng vị trí trưởng giáo, ba người tất cả đều trầm mặc không thôi. Tin tức này tới 10 phần đột nhiên, nhưng bọn hắn sư minh đệ ở giữa cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Bởi vì trải qua mấy ngày nay, sư tôn trên thân cái kia áp chế không nổi dáng vẻ giàn mua đã sớm báo trước hôm nay. Bất quá làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, khi bọn hắn đuổi tới cắt tường điện thời điểm, ngoài điện đã có tiên quang đầy trời tán loạn, trong tiếng nổ vang biến thành vô số gợn sóng. Mà sư tôn của bọn hắn thì đã tại cắt tường điện trúc trên giường buông xuống đầu lâu. Lã Phụng Xuyên vô cùng ngạc nhiên đi qua, nhìn về phía Vưu Ánh Thu, vì sao không có tiên quang tiếp dẫn? Vưu Ánh Thu nhìn xem sư tôn nhẹ giọng mở miệng, ta cũng không biết, hẳn là sư tôn không có phi thăng. Sư tôn thọ nguyên kéo dài, nắm giữ thiên cơ vô số, một thân tu vi huyền ảo, có lẽ là dùng chúng ta không rõ ràng phương thức. Phí Xá ở phía sau nhìn xem cái kia đã mất sinh cơ lão giả, nhịn không được nhẹ giọng một câu. Sau đó năm người một trận trầm mặc, trong đại điện đóng giữ hồi lâu. Thiên thư viện trưởng giáo đi yên tĩnh mà im lặng, tin tức chưa bị người biết được, mà mọi người chỗ chú ý là nguyên bản càng ngày càng khí trời rét lạnh bắt đầu dần dần ấm lại, cái kia tháng 9 tuyết bay cũng dần dần đình chỉ. Càng kỳ diệu hơn chính là, Thịnh Kinh trà quán lao trưởng Quý phát hiện nguyên bản màu đỏ tươi nước giếng bắt đầu trở nên dần dần thanh tịnh, mùi tanh cũng lặng lẽ tan đi. Thế là trà lâu một lần nữa khai trương, liên tiếp nhiều ngày nửa giá, đem khách quen lại lần nữa kéo lại. Ở trong quá trình này, đại hạ các bộ đều bận rộn không thôi. Bọn hắn vội vàng cứu tế, vội vàng chống dịch bệnh, cũng vội vàng lấy đối với thủy vị kiểm tra đo lường. Không bao lâu, Nộ Giang thủy lợi quan phong thư lần nữa từ lưu vực chỗ ở phát tới Thịnh Kinh, do Thi Tiên giám trình báo cho đại hạ hoàng đế, nói là Nộ Giang thủy vị lại lần nữa về tới nguyên bản vị trí. Về phần một mực không an phận địa long thì cũng bắt đầu dần dần lắng lại, dư ba biến mất dần. Trọng yếu nhất chính là, dịch khu truyền đến một tin tức tốt, nói là có vị bệnh nặng người bệnh xuất hiện tự lành. Lúc này Sa Thiên Chi Thượng, một đạo phá toái thân ảnh vượt qua Đông Hà quận, vượt qua Thất Bảo quận, vượt qua Nộ Giang, cuối cùng treo ở trên hư không, nghe mùi rượu mắt nhìn thương thiên, nhìn chăm chú hồi lâu. Nguyên lai cái này vội vàng trăm năm, là ngươi đem nửa cái mạng cùng hưởng cho thiên đạo, mới khiến cho nó trèo trống đến tận đây, chắc không được ngươi không để ý tới tông vụ, ai nhân quả cũng không dám dính. Bất quá tử có thể uống rượu phương diện này mà nói, ngươi so ta thông minh nhiều. Chợt tới thiên thai bỗng nhiên kết thúc, Thiên thư viện trưởng giáo Quy Thiên một chuyện mới chậm rãi bắt đầu lưu truyền đi ra. Lúc này xác thực đưa tới chấn động không nhỏ, dương lấy khắp thiên hạ nghị luận ở Mỹ, đó là chấp trưởng Thiên thư viện hơn 300 năm cường giả tuyệt thế, từng bị người nhìn lên qua vô số nhật nguyện, cứ như vậy phi thăng mà đi đối với rất nhiều người mà nói đều quá mức đột nhiên. Mà trừ lao viện trưởng phi thăng bên ngoài, Thiên thư viện quyền lực thay đổi tự nhiên cũng đã trở thành người trong thiên hạ chỗ chú ý tiêu điểm, bởi vì Thiên thư viện không có thân truyền một chuyện là mọi người đều biết, rất nhiều người đều hiếu kỳ ai sẽ là đời tiếp theo trưởng giáo. Thằng đến lập thu sau một cái tươi đẹp sáng sớm, Vưu Ánh Thu kế vị Thiên thư viện trưởng giáo sự tình truyền khắp tứ phương, chấn động thiên hạ. Tương ứng, Lương Châu Cảng nhà cũng trong nháy mắt bởi vì danh tiếng vang xa, liền ngay cả chia cắt diệt vong thế gia di sản quá trình cũng nhận ảnh hưởng. Sau đó thanh vân cuối cùng thoáng an ổn xuống tới, cho dù thế gia tranh đấu cùng tiền tông nội loạn như cũ không ngớt, nhưng đối với tầng dưới chót dân chúng mà nói, nhưng dù sao tính có mấy phần nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Bọn hắn với cái thế giới này chân tướng biết rất ít, có rất nhiều người đến nay không biết cái kia thi triển mãnh liệt là chuyện gì xảy ra, đương nhiên trời tối là chuyện gì xảy ra. Bốn chỗ bạo hưởng như sấm lại là chuyện gì xảy ra, chỉ muốn ngày tháng bình an. Nhưng nhân tộc phát sinh chuyện lớn như vậy, còn có vô số đại nhân vật lần lượt qua đời, cũng không vẹn vẹn chỉ sẽ tạo thành nội ưu. Bắc cảnh tường thành, một vị đang lấy rượu trắng chống lạnh thủ thành tướng đông nhiên mở to hai mắt, nhìn xem thập vạn đại sơn bên trong đã tuôn ra vô số bóng người, tất cả đều cao tráng như núi, thân vượt qua man thú gào thét mà đến. Kỳ thật một màn này đối với Trấn Bắc Quân mà nói đã là thấy qua vô số lần hình ảnh, không cần quá mức kinh ngạc. Có thể vấn đề ở chỗ trừ thập vạn đại sơn bên ngoài, mênh mông tuyết vực bên trong cũng có vô số người hướng về bắc cảnh vào tới. Trong một chớp mắt, vị này thủ thành tướng thổi lên cái lệnh, trực tiếp đánh thức đêm dài. Trấn Bắc Quân vô số tướng sĩ lập tức mặc giáp cầm đao, leo lên tường thành, nhìn xem cái kia cấp tốc tập kết hai tộc đại quân, sắc mặt một trận tái nhợt. Yêu tộc cùng ma tộc liên minh tiến công. Bực này quy mô nhân số, viễn siêu cái này từ ngàn năm nay bất kỳ lần nào chiến dịch quy mô, để bọn hắn nội tâm một trận phát lạnh. Bất quá có bắc cảnh đại trận thủ hộ, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lực lượng. Nhưng khi bọn hắn nhìn chung quanh toàn bộ đại trận thời điểm, sắc mặt lại trở nên càng thêm trắng bệnh. Bởi vì trong tầm mắt nhất phương Tây, nơi đó đại trận huyền quang cũng không dâng lên. Câu nguyện phiếu, chương 341, Bắc cảnh chi chiến, 1, chương 341, Bắc cảnh chi chiến, 1, oeng. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên trong, bắc cảnh tường thành Tây đoạn ầm vang sụp đổ. Trương Vạn Tấn nặng tường thạch từ đầu tường chóc ra, tại bắc cảnh vùng đất lạnh phía trên hung hăng ném ra một đạo hố sâu, cuồn cuộn cắt đùi gào thét mà lên. Lỗ hổng to lớn bên trong, dáng người khôi ngô man tộc binh sĩ ô ô mênh mông xông vào trong tường. Đồng thời tại không có đại trận bảo vệ trên không, cũng có vũ tộc binh sĩ ngự không mà đi, lít nha lít nhít vượt qua tường thành, trong nháy mắt tiến vào một mực bị làm chuẩn bị chiến đấu chi địa bắc cảnh. Phô thiên cái địa thân ảnh, cảm giác gáp bách mười phần vượt qua tường thành, để bắc cảnh trên bình nguyên trong nháy mắt giấy lên rào rạt phong hỏa lang yên. Ông, bắc cảnh trong tường thành đạo thứ nhất phòng tuyến, cao ngất tận trời tháp lâu phía trên có vô số bay vụt mũi tên gào thét mà đến. Lấy hắc thiết làm tài liệu, thêm nữa lấy linh khí khu động đặc chế mũi tên trong nháy mắt bắn trúng man tộc binh sĩ, phốc phốc tiếng nổ vang bên trong, trong bầu trời đêm huyết sắc một mảnh, man thú tê minh trong nháy mắt vang vọng đất trời. Mặc dù không rõ ràng vì sao bắc cảnh sườn tây đại trận tại sao lại bỗng nhiên mất đi hiệu lực, nhưng nhân tộc binh sĩ hay là trước tiên lựa chọn chặn đánh. Mà trăm ngàn năm qua, hai tộc ở giữa đã xung đột nhiều lần, tại lấy phương thức gì có thể cho đối phương trọng thương sự tình bên trên, nhân tộc quân đội đã sớm đã tính trước. Bay vụ to lớn tên nỏ mang theo giữ tận tiếng xé gió, tại linh khí khu động phía dưới như là như mưa to chút xuống, trong nháy mắt cho man tộc quân tiên phong đối diện trọng kích, đưa tới vô số gào thét, xông, đem tháp lầu kia phá tan. Lĩnh quân tiến lên một vị man tộc binh vương ngửa mặt lên trời gào thét, đội ngũ hậu chắc cái kia chừng núi thấp độ cao man thú trong nháy mắt cuồng vó và mạnh. Âm vang một tiếng, thủ hộ tại trấn thủ đại doanh trước mấy trăm tòa tháp lâu trong nháy mắt bị phá tan. Lúc này năm thân ảnh từ dưới bóng đêm hoành không mà đi, tất cả đều tay cầm sắc bén trọng đao, lấy lực lượng kinh khủng ầm vang cắt vào tòa kia trông coi doanh địa ở giữa, tuổi trẻ thân thể mạnh mẽ không gì sánh được. Đây là tới từ yêu tộc thiên tiêu, lúc này lấy lực lượng mạnh mẽ phía trước mở đường, ở xa trường phía trên không ngừng thu hoạch. Một mực tại tiến đánh bắc cảnh man tộc cũng tốt, án binh bất động mấy cái đời đời yêu tộc cũng tốt. Vô luận là một tộc nào, đối với trọng hồi Cửu Châu một chuyện đều đã chuẩn bị chiến đấu ngàn năm, giống bọn hắn dạng này trời, sớm đã không nhịn được muốn tại lúc này kiến công lập nghiệp. Tây Bắc thủ vệ doanh trong nháy mắt liền bị nuốt hết, giao giạt đại hỏa bắt đầu dọc theo khô héo thảo nguyên không ngừng dấy lên. Màu đen sáng khói đặc quần quật lên không, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng tỏa khắp. Lúc này, sụp đổ sơn tây thành tường trên không, một tòa giá liên lăng không mà đến, yêu đế chi tử Dạ Hàn tại giá liên phía trên tính toán, quan sát đại quân kia tiếp cận tràn diện sau nheo mắt lại. Đối với hôm nay tràn diện, hắn kỳ thật đã ngộ qua vô số lần. Nhất là năm đó man tộc điều động sứ đoàn đi sứ tuyết vực lúc, từng để hắn vô số lần dục dịch. Chỉ là hắn phụ hoàng vẫn cảm thấy thời cơ chưa tới, muốn các loại thiên tư viện lao ra hỏa kia rời đi phương thế giới này sau nhìn trộm một tia thiên cơ. Cho nên bọn họ yêu tộc liền một mực tại không ngừng chờ đợi, thẳng đến mấy ngày trước đây, hắn phụ hoàng đỗng nhiên phái sứ thần đi thập vạn đại sơn. Khi đó hắn liền rõ ràng, thời cơ đã đến. Cửu Châu, ta yêu tộc rốt cục trở về. Dạ Hàn hai mắt sáng ngời, nhịn không được đem quyền tâm nắm chặt. Hắn bị yêu đế bị lấy trách nhiệm, dẫn đầu thứ nhất phát yêu tộc binh sĩ công hãm bắc cảnh, sau đó bước qua diện tích lãnh thổ bát ngát bắc cảnh, trực tiếp đem trận tuyến đẩy lên u vân biên cảnh, cùng man tộc liên thủ đoạt lấy hai cái đại châu làm mới tộc địa. Đến lúc đó, thập vạn đại sơn cùng mênh mông cánh đồng tuyết ở giữa liền sẽ cùng bắc cảnh kết nối, toàn bộ đại lục tây bắc đều sẽ thành bị bọn hắn khống chế. Hung manh trong chiến hỏa, quân tình kích phấn hai tộc binh sĩ không ngừng đẩy về phía trước tiến, đã tới bắc cảnh ngọc hồng sơn mạch. Cũng liền vào lúc này, trấn thủ tây bộ một chi nhân tộc chủ lực đại quân liền rào rạt mà đến, chiến mã tê minh lấy sông về bọn hắn. Xuất lĩnh chi bộ đội này chính là trấn bắc quân bên trong một vị danh tướng, tên là Vũ Lỗi. Mà theo hắn ra lệnh một tiếng, số lớn trọng giáp binh lập thuận xuất thường, hướng phía Man Yêu đại quân công kích mà đi, tiếng bước chân nặng nề chấn động sườn núi. Lưỡi đao chạm nhau, chiến sự trong nháy mắt triển khai. Tầng dưới chốt binh sĩ như là dòng lũ chạm vào nhau, trong nháy mắt chém giết thành một mảnh. Mà tại trong lúc này, vô số khí tức cường đại thân ảnh từ quân đội bên trong nhún người nhảy lên, mang theo rộng lớn khí tức giết ra đối diện nhân tộc trong đại quân, cùng đứng dậy mà đến cao thủ hùng hăng chạm vào nhau. Nhìn thấy cái này hỗn loạn mà bệ bộn chiến sự, Vu Lỗi trong nháy mắt ngưng lại đôi mắt. Từ ngàn năm nay, hướng Tây Bắc luôn luôn đều không phải là man tộc tiến công trọng điểm. Nhưng ai biết ngay tại hôm nay, bắc cảnh tao ngộ một trận dạ tập, thủ hộ đại trận vừa lúc cũng từ nơi này vị trí bỗng nhiên mất đi hiệu lực, dẫn đến bọn hắn những này đóng quân ở đây quân chủ lực hoàn toàn không kịp phản ứng. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp, cái này tất nhiên là một trận có dự mưu tiến công. Báo, giảng, trấn thủ Tây Bắc tường thành thủ thành tư không không một người, nhưng đóng quân trong đại doanh có mảng lớn vết máu, nhìn cô cạn trình độ đã có mấy ngày, sợ là tại đại trận mất đi hiệu lực hôm đó liền tao ngộ đánh lén, bị toàn viên diệt khẩu. Nghe được thuộc hạ điện báo, Vu Lỗi không nhịn được cắn chặt hàm răng, giỏi tính toán. Quan đưa tin quỳ xuống đất nói tướng quân, quân địch nhân số nhiều lắm, chỉ dựa vào chúng ta thủ không được. Nhanh chóng đưa tin trung bộ đại doanh, phái người đến đây trợ giúp.
Là
lần đầu tiên Bắc Cảnh trở kích chiến đánh suốt cả đêm, Vu Lỗi thủ hạ quân đội tại Man Yêu cường lực nghiền ép phía dưới liên tục bại lui, thậm chí không thể ngăn chặn bọn hắn hành quân bước chân. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, bởi vì phòng thủ quân tại đối mặt tiến công quân tiên phong thời điểm vốn là tồn tại tự nhiên bị động. Nhất là trấn Bắc quân cùng Man tộc ở giữa chiến lược cũng cơ bản xem như ngang hàng, bây giờ có yêu tộc gia nhập, cân bằng tự nhiên sẽ bị đánh phá. Mà ở trong đại doanh phái người đến đây trợ giúp thời điểm, Man Yêu hai tộc đã đem đại quân đẩy qua Ngọc Hồng Sơn nam bên cạnh. Chiến tuyến hậu phương, Nguyên Tây Bắc thủ thành ti trụ sở. Yêu tộc cùng Man tộc chỉ huy đại doanh ở đây đóng quân, muốn mượn nhờ Ngọc Hồng Sơn mạch tự nhiên độ cao, nhìn xuống toàn bộ chiến trường hướng đi. Lúc đêm khuya, theo tấn công lần thứ 2 dần dần triển khai, yêu tộc cùng Man tộc tầng trải qua ngắn ngủi gặp mặt, hẹn xong muốn tại chiến thuật đại doanh một lần nữa định ra tiến công chiến thuật. Bọn hắn bây giờ là minh hữu, đối kháng là nhân tộc, mục tiêu cũng đồng dạng đều là trở lại Vũ Châu. Công phá Bắc Cảnh tường thành là bọn hắn trong kế hoạch giai đoạn thứ nhất, bây giờ tường thành đã bị công phá, đại quân đẩy vào Bắc Cảnh, tự nhiên muốn lần nữa định ra có thể đầy đủ phối hợp cùng một chỗ phe tấn công hướng cùng chiến thuật. Thật sâu màn đêm phía dưới, yêu hoàng nửa đêm lạnh người khoác một kiện nặng nề lạnh cầu mà đến. Cái này lạnh cầu là tuyết vực sinh hoạt thiết yếu, nhưng ở khí hậu ấm áp Vũ Châu, lại làm cho hắn đã bắt đầu chảy mồ hôi. Nhưng hắn cũng không đem nó cởi xuống, mà là tùy ý mồ hôi chảy xuôi, bởi vì hắn muốn để chính mình nhớ kỹ thiên đạo đối với yêu tộc bất công. Theo hắn mà đến, còn có vảy răng hai tộc thế tử vảy đấu cùng Nha Sơn, hai người bọn họ là tuổi trẻ thiếu tộc trưởng, đồng thời cũng là kinh tài tuyệt diễm yêu tướng, bây giờ đều đã đạt đến huyền yêu cảnh giới đỉnh cao. Yêu tộc cùng chương 341, Bắc Cảnh chi chiến 2, chương 341, Bắc Cảnh chi chiến 2, man tộc đều là lấy chiến lực phân chia cảnh giới chủng tộc, tu luyện chính là tự thân thiên phú. Man tộc cảnh giới chia làm hải binh, thượng binh, binh vương, tướng vương, tộc vương. Mà yêu tộc thì là lấy trần yêu, linh yêu, huyền yêu, thiên yêu, yêu vương đến phân chia cảnh giới. Huyền yêu cảnh giới đỉnh cao đã có thể so sánh được nhân tộc ứng thiên sơ cảnh, tại bọn hắn tộc đàn bên trong cũng không nhiều gặp. Ba người đến đại doanh bên trong, đầu tiên liền nhìn về hướng bộ địa đồ kia cùng sa bàn, suy tư sau một hồi liền nhìn thấy man tộc một nhóm 6 người chọn màn mà vào. Cùng hoàng tử xuất quân yêu tộc một dạng, man tộc ở đây trong chiến đấu cũng phái tới 2 vị hoàng tử cùng 1 vị hoàng nữ. Nắm giữ thực quyền là man tộc đại hoàng tử Thác Bạt Di, bên người thì là đệ đệ Thác Bạt Thần, cùng hoàng nữ Thác Bạt Giai Tư. Ba người cảnh giới cũng 10 phần hùng hậu, để Dạ Hàn ẩn ẩn cảm giác được một cô đối diện cảm giác các bách, xác nhận có người đã bước vào đem vương cảnh. Mà từ trang phục đến xem, hai nhóm người hình tượng thì cực kỳ khác biệt. Man tộc phục sức 10 phần thô kệch, nhất là nam tử phục sức 10 phần trần trụi, đây là bọn hắn thói quen, ưa thích đối ngoại biểu hiện ra chính mình cường kiện thân thể. Đêm hoàng tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai quân bây giờ đã là minh hữu, Thác Bạt huynh tự nhiên không cần đa lễ. Dạ Hàn sau khi nói xong liền xin mời man tộc một nhóm nhìn về hướng bọn hắn chuẩn bị địa đồ, đánh vào Bắc Cảnh đến Ngọc Hồng Sơn khoảng cách này, hai ta tộc đại quân đi cực thuận, nếu theo này tốc độ xuống đi, trong vòng 1 tháng chúng ta liền có thể đến U Vân Nhị Châu biên cảnh. Thác Bạt Di ngẩng đầu nhìn về phía tấm bản đồ kia, đã bao nhiêu năm, chúng ta đều tại ngóng nhìn quay về cố thổ, bây giờ rốt cục có thể đạt được ước muốn, ta thậm chí liền một ngày cũng không nguyện ý lại nhiều các loại. Thác Bạt huynh nói không sai, bất quá ta ý nghĩ đem tốc độ chậm dần một chút. Dạ Hàn dựng thẳng lên hai ngón tay, 2 tháng đánh vào U Vân Nhị Châu. Không chờ ca ca mở miệng, Thác Bạt Giai Tư không khỏi giơ lên đôi mắt, nhân tộc đại quân tiếp viện đã lần lượt đến đây, chiến sự kéo càng lâu đối với chúng ta đằng sau hành quân liền càng là bất lợi. Dạ Hàn lắc đầu, chỉ hướng U Mây Bắc Bộ biên cảnh, nơi đây tên là Hôi Thạch Hạt, khe danh tung hành, địa thế gập ghềnh, xem như một chỗ là trời, nhân tộc đại quân liên tục bại lui sau tất sẽ lựa chọn ở chỗ này lợi thủ, như lợi dụng địa thế đem chúng ta kéo vào trong đó, ta muốn sẽ rất phiền phức. Đêm hoàng tử là hy vọng kéo dài trận tuyến, tại lợi cho hai ta tộc tác chiến Bắc Cảnh bình nguyên đầy đủ tiêu hao bọn hắn. Không sai, chúng ta thả chậm bước chân, cũng có thể chờ chúng ta đến tiếp sau chủ lực quân đoàn đuổi theo. Man tộc cùng yêu tộc đối với Cựu Châu khát vọng đã quá lâu, tại công phá Bắc Cảnh tường thành một khắc này cũng đã bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Nhưng đối với Dạ Hàn tới nói, cỗ này cuồng nhiệt không có khả năng quá mức. Kéo dài trong chiến hỏa, Man tộc cùng yêu tộc quân tiên phong bắt đầu chậm dần tốc độ, cùng không ngừng vượt qua tường thành đến tiếp sau chủ lực không ngừng tụ hợp. Nhân tộc chủ lực đại quân cũng đang không ngừng gấp rút tiếp viện mà đến, mang theo toàn bộ chiến sự quy mô bị càng bày càng lớn. Chỉ là vô luận từ binh sĩ tố chất hay là tại trên quy mô, trấn Bắc quân đều muốn kém hơn một chút, thế là toàn bộ trận tuyến đều tại tiếp tục hướng nam di động, dần dần hướng về U Vân Nhị Châu đè xuống. May mắn có Bắc Cảnh Bình Nguyên làm giảm sóc, mắt thấy chiến loạn đột kích hai châu bách tính tất cả đều bắt đầu mang nhà mang người trốn ra phía ngoài tán. Đồng thời, Man Yêu hai tộc liên quân đánh vào Bắc Cảnh tin tức cũng cấp tốc tại nhân tộc trong thành trì hướng nội địa truyền ra. Nghe được tin tức này, rất nhiều người đều là vô cùng ngạc nhiên không rõ vì sao Bắc Cảnh có thủ hộ đại trận đang vì sao sẽ bị công phá, càng không hiểu yêu tộc vì sao đông nhiên cùng Man tộc bắt đầu liên quân. Nhưng không thể không nói, Man Yêu hai tộc nhìn trời lúc địa lợi nhân hòa năm chắc quả nhiên là 10 phần tinh chuẩn. Thanh Vân bản cũng bởi vì tai họa một chuyện loạn thành 17, nguyên khí đại thương, sau đó thế gia ở giữa lại tranh đấu không ngừng, tiên tông nội loạn này lên kia xuống, đối mặt cái này đại tộc tiếp cận căn bản vô lực ứng đối. Mà liên tại chiến sự dần dần truyền khắp thiên hạ thời khắc, Bắc Cảnh phía trên chiến hỏa trở nên càng phát ra kịch liệt. Nhất là tại Man Yêu liên quân tới gần Hôi Thạch Hạp thời khắc, càng là khởi xướng một trận tấn công mạnh, thay đổi trạng thái bình thường tăng nhanh hành quân tốc độ, binh ép hai châu. Trấn Bắc quân xác định tại lần này mượn nhờ lệch trời phát khởi phản kích, nhưng vẫn là không có thể ngăn ở bọn hắn tiến công bước chân. Lúc này, bọn hắn đã tới U Mây hai châu biên cảnh, dẫn đầu đoạt lấy 16 tòa nhân tộc thành lớn. Thập Vạn Đại Sơn cùng Vạn Dặm Tuyết Vực hoàn cảnh ác liệt, chỗ sinh lương thảo cũng không thể trèo chống thời gian quá dài hành quân gấp. Thế là tại chiếm lĩnh U Vân Nhị Châu Bắc Bộ 1/3 diện tích đằng sau, hai tộc lập tức đem đại doanh đóng quân, bắt đầu toàn thành bơ vét, đồng tiến đi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tộc đàn cùng tộc đàn giao chiến cũng không phải là một lần là xong, bọn hắn đã đợi chờ đợi ngàn năm, căn bản không nhất thời vội vã. Bất quá bọn hắn bơ vét cũng không thuận lợi. Bắc cảnh Hoang Nguyên không có tu tiên giả, nhưng bị chiếm lĩnh 16 thành bên trong lại có không ít tu tiên thế gia. Những người này cùng những cái kia trước đó liền chạy vong bình dân, trên bản chất là không giống với. Đối với bình dân mà nói, vô luận Vân Châu hay là U Châu, đều là nghiền ép bọn hắn luyện ngục, có thể cơ hội chạy trốn đương nhiên sẽ không có chút do dự. Nhưng đối với những thế gia kia mà nói, tộc địa chính là hết thảy. Bởi vì căn cứ Thanh Vân Tiên Quy chỗ đặt trước, chỉ có tộc địa mới có thể đại biểu thế gia tổ tục, mà gia tộc bọn họ đời đời kinh doanh cũng tất cả đều cắm rễ ở này. Ba như thật lưu vong những châu vực khác, gia tộc khác lại thế nào có thể sẽ cắt nhường một bộ phận địa phương một lần nữa cho bọn hắn, cái kia đã mất đi tộc địa bọn hắn tất nhiên sẽ tại cái này tranh đoạt không ngừng thiên hạ mà tiêu vong. Cho nên bọn hắn vẫn luôn trong lòng còn có may mắn, thẳng đến đại quân vào thành lúc bọn hắn thì đã mất đi cơ hội cuối cùng. Ông khói đặc quần quần chiến hỏa phía dưới, Vân Châu trăm năm đại tộc hạng thị cửa cung bị một thanh tử trên trời giáng xuống lưỡi dao hung hăng chém nát. Hai vô số hạng gia tử đệ trùng tiến khởi, oanh minh thuật pháp tới hung hăng và chạm vào nhau. Hạng gia thực lực không kém, có 6 vị ứng thiên cảnh lão tổ, lúc này đột nhiên tát, đánh giết một mảnh yêu tộc binh sĩ, chỉ thấy trên bầu trời có 10 đạo thân ảnh đạp thiên mà đến. Đó là 10 vị đến từ yêu tộc thiên tiêu, rơi xuống đất thời điểm liền bạo phát ra mãnh liệt khí tức, cùng bọn hắn ầm vang chiến ở cùng nhau. Bọn hắn những lao nhân này sống vô tận với nguyện, tự xưng là đi qua đường so hậu bối nếm qua diêm đô nhiều, nhưng bọn hắn coi là thật không hiểu rõ man tộc cùng yêu tộc. Thẳng đến sau khi giao thủ, cảm thụ được cái kia cố như là khai sơn cường hãn khí kình, bọn hắn mới biết được bọn hắn cùng nhân tộc khác biệt. Nhân tộc tu đạo cần tuế nguyệt nỗ luyện, nhưng yêu tộc tu luyện thể phách, mạnh yếu thật cùng năm không tuổi trẻ không quan hệ. Hạng gia rất nhanh liền bị san bằng, trung quanh thế gia khác cũng theo thứ tự bị chém giết hầu như không còn, chỉ để lại cái kia to như vậy thành trong nội viện đầy đất tàn chi. Đợi cho những tu tiên thế gia này được giải quyết, yêu tộc binh sĩ bắt đầu tiếp tục vơ vét, đem trong thành tất cả lương thực, linh hữu, vải vóc, súc vật các loại tập trung vào cùng một chỗ, sau đó liền tiến vào nghỉ quân chỉnh đốn bên trong. Lúc này trấn Bắc quân đã đẩy lên U Vân Nhị Châu trung bộ, chiến báo cũng theo đó chuyển đến Tịnh Kinh. U Châu quý vị ẻn châu ở giữa chính là Huyền Nguyên Tiên phủ, bọn hắn vậy mà không có xuất thủ Huyền Nguyên vẫn luôn biểu hiện mười phần quái dị, không những ở kiếp nạn đằng sau liền nhanh chóng phong sơn, sơn môn đại trận cũng là gợn sóng trận trận, trong mắt của ta Huyền Nguyên trưởng giáo sợ là đã không tại nhân thế. Sùng Vương lúc này nắm nuốt chén trà, đối với bên người mấy vị quan viên thấp giọng nói, người trong thiên hạ không phải ngốc như vậy nghị luận kỳ thật sớm tại lúc trước liền đã từng có không ít. Thậm chí liền ngay cả vị kia bế quan dưỡng thương Trần Thị lão tổ, tại mọi người xem ra cũng mười phần khả nghi. Bởi vì tại trước mắt như này, bọn hắn nếu là thật sự không có việc gì, liền nên cùng Linh Kiếm Sơn vị kia nhỏ giám chủ mở dạng, ở trong núi thỉnh thoảng lộ diện lấy cảnh cáo thiên hạ mới là. Ngụy Lệ lúc này cho Sùng Vương tục trà, bây giờ Man Yêu hai tộc đại quân đã tiến nhập U Vân Nhị Châu, vậy hạ mấy ngày nay trạng thái càng phát ra không xong, là đang nghĩ đối sách đi. Không sai, nghe nói hôm qua tạo triều đằng sau, Ti Tiên Giam đã phái người đến các đại tiên tông đi, ngay cả ông Minh Dương lão gia hỏa kia hôm qua lại được vừa gặp vào cung. Sùng Vương nghe xong nhíu mày lại tâm, xem ra bọn hắn một là yêu cầu tiên tông tương trợ, hai là muốn phái sứ thần tiến đến đàm phán, kéo dài thời gian. Sự thật chứng minh, bọn hắn đoán hoàn toàn chính xác thực không sai. Theo Ti Tiên Giam tiến về tiên tông bái phỏng, trừ sơn môn đại trận đóng chặt Huyền Nguyên Tiên phủ bên ngoài, các tông môn cùng thế gia đều phái nhân thủ tại Thịnh Kinh bên trong tập kết. Vũ Ánh Thu cùng Tạ Khâu Dương cũng đang thương thảo phía dưới phái ra mấy vị trưởng lão liên quan một chút nội viện đệ tử gia nhập trong đó. Cái này cùng nội loạn khác biệt, trải qua thái cổ chi chiến nhân tộc trong lòng rõ ràng, nội loạn là có điểm mấu chốt dù sao tiên tông còn không có diệt vong, nhưng dị tộc xâm lấn không phải có thể trong lòng còn có may mắn sự tình. Mà đổi thành một bên, từng đi sứ qua một lần Tuyết Vực ông Minh Sương lần nữa mang theo sứ đoàn hướng bắc mà đi, bất quá nhưng không có tiến vào U Châu man tộc đại doanh, mà là chỉ đi đóng quân tại Vân Châu yêu tộc đại doanh. Cái này kỳ thật cũng là phân hóa tiến hành. Bởi vì từ lúc hai tộc đã tới U Châu biên cảnh đằng sau, lẫn nhau chặt chẽ kết hợp quân đội liền bắt đầu phân tán, liền ngay cả đại doanh cũng không còn chú đóng ở cùng một chỗ, nói rõ giữa bọn hắn đối với lẫn nhau cũng là có đề phòng. Đây thật ra là cùng yêu tộc khắc vào trong lòng cảnh giác có quan hệ. Năm đó yêu tộc cùng nhân tộc đối kháng di tộc, cuối cùng nhân tộc vượt khởi, mà bọn hắn lại bất đắc dĩ di chuyển đến cực bắc hàn địa, sau diên hơi tàn, lần này quay về, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý lại một lần nữa đổ làm áo cưới. Đại hạ lúc này điều động sứ đoàn đơn độc đi gặp yêu tộc, vô luận có thể hay không nhìn thấy vị kia yêu hoàng còn, tóm lại xem như một lần đánh vỡ hai phe liên minh nếm thử. Nhưng để bọn hắn thất vọng là, sứ đoàn thậm chí đều không thể tiến vào yêu tộc chỗ thành trì. Mà trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn đằng sau, man tộc cùng yêu tộc đại quân thì không hẹn mà cùng bắt đầu xâm nhập U Vân Nhị Châu. Có chút tu tiên giả gia nhập chiến cuộc, hai nhánh quân đội công thành tốc độ bị vô hạn bức chậm. Nhưng muốn đem bọn hắn từ U Vân Nhị Châu đuổi ra ngoài, lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Thời khắc này nhân tộc cũng đống nhiên ý thức được, từ man tộc cùng yêu tộc cùng nhau vượt qua bắc cảnh tường thành thời điểm, Thanh Vân Cửu Châu liền đã không phải nhân tộc Thanh Vân Cửu Châu từng rời đi mảnh đại lục này năm trước yêu tộc cùng man tộc thật trở về, cái này đã trở thành sự thật. Chương 342, Quý Ưu Thức Tỉnh, 1, chương 342, Quý Ưu Thức Tỉnh, 1, Tiêu Sơ Đồng lá bên trên, xanh nhạt lộ sơ đoạn. Cuối thu ngày, khắp núi lá cây tại đầu cảnh tích lũy thành ngàn vạn phiến lá vàng, mỗi khi lãnh phong tiêu tiêu lướt qua chính là một trận lá rụng nhau nhau, vẩy xuống đầy đất kim hoàng, nhiễm thấu dãy núi. Lúc này Cát Tường trong điện, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu chính ngồi xổm ở chắp điện, tại bồn sứ bên trong điều chỉnh thử tốt nước ấm, sau đó động tác ghế máy bắt đầu là Quý Ưu bỏ đi quần áo. Từ áo ngoài đến áo trong, sau đó chính là quần lót. Từ trong di tích mất đi, cho tới bây giờ đã có 3 cái đủ tháng. Quý Ưu tình huống hòa hoãn không ít, khéo rút kinh mạch cũng dần dần khôi phục được nguyên bản trạng thái, không còn giống ban sơ như vậy, chỉ cần đình chỉ trị liệu liền sẽ một lần nữa héo rút trở về. Đây chính là bọn họ nói, tự nhiên khép lại sau đạt tới ổn định trạng thái. Thế là Thiên Thư Viện từ nửa tháng trước đó liền bắt đầu đếm thử cho hắn sử dụng năng lượng, đầu tiên là 1/4, sau đó là 1/2, đang cho hắn trở lại đầy đủ thời gian thích ứng đồng thời từ từ tăng lớn lượng thuốc. Đan Dương Tử cũng mỗi ngày đều sẽ tới một lần, dùng đan quang vì đó tiến hành phụ trợ trị liệu, tan ra dược tính đồng thời đối với nó thân thể tiến hành tầm bổ. Bây giờ hắn khí sắc đã hơn xa lúc trước, thể nội sinh cơ cũng bắt đầu càng phát ra nồng đậm, chỉ là vẫn chưa thức tỉnh. Như vậy tốc độ khôi phục tại tầm thường người xem ra đã cực kỳ dài dòng buồn chán, nhưng vô luận là vị kia tân nhiệm trưởng giáo càng điện chủ hay là Đan Dương Tử đều cảm thấy đây đã là 10 phần tiên. Bởi vì nếu là người bình thường nhận loại thương thế này, không nói trước có thể hay không sống sót, liền xem như có thể sống sót cũng cần 1 năm công phu khả năng mới có thể khôi phục đến bộ dáng như vậy. Cái này cũng bắt đầu để Bưu Ánh Thu, Tạ Khâu Dương bắt đầu một lần nữa xem kỹ luyện thể nhất mạch. Bất quá bởi vì dược tính vấn đề, mỗi lần trị liệu qua đi Quý Ưu đều sẽ toát ra một thân mồ hôi dị, cần lau mới được. Công việc này tự nhiên là rơi vào thiếp thân chiếu khán Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu trên thân. Theo quần áo bị từng kiện rút đi, Quý Ưu cái kia hiện đầy vết sẹo cường tráng nhục thân liền xuất hiện ở các nàng trước mặt, sau đó bị hợp lực xếp thành một bộ quá hình chữ. Mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần, hai nữ vẫn sẽ có chút gương mặt hồng hồng, mang theo hại đùng ánh mắt một trận loạn liếc. Nên nói không nói, nhà các nàng dám chủ thật tốt dũng. Ao ao cầm mặt bị ngâm tại trong nước ấm, hút thấu trình độ sau bị vặn thành nửa làm trạng thái. Đinh Giao đem nó từ Trác Uyển Thu trong tay tiếp nhận, nắm chặt sau ở tại trên thân một trận êm ái lau. Trải qua lồng ngực thời điểm, một trận cường kiện nhịp tim để các nàng cảm thấy một trận an tâm. Công tử trên người mùi thuốc thật nặng. Giám chủ cho viên kia sinh sinh tạo hóa đan dược tính rất mạnh, hương vị sẽ phát tán cũng không kỳ quái. Đinh Giao nghe xong thoáng ngẩng đầu, đã cho công tử ăn bảo. Trác Uyển Thu nhẹ gật đầu, ngày hôm trước buổi trưa liền ăn vào cho nên mùi thuốc nặng chút cũng là bình thường, điều này nói rõ cô gia đã đem nó hảo hảo hấp thu, chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Nhưng là nghe đứng lên là lạ, ngươi đi hậu điện cầm chút xà phòng phấn đến hóa tại trong chậu đi. Ngươi đi, hai ta sợ ngươi nhịn không được trùng đạo. Trác Uyển Thu một câu nói toạc ra thiên cơ. Đinh Giao nghe xong nheo mắt lại, lần trước ngươi cho công tử tháo giặt tóc thời điểm, ta thế nhưng giúp ngươi đi lấy qua lược. Ta không có trùng đạo. Ai mà tin Trác Uyển Thu tư thi một lát sau đứng dậy, liền lần này. Đinh Giao bất động thanh sắc lau sạch lấy Quý Ưu bà vai nói, lần sau đến phiên ngươi. Nghe được câu này, Trác Uyển Thu không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, chỉ là yên lặng xoay người đi hậu điện, sau đó đem xà phòng phấn cầm trở về, liền gặp Đinh Giao gương mặt màu hồng càng hơn một bậc. Sau đó tại trong chậu đem xà phòng phấn tan ra đằng sau, một cô thực vật thanh nhã hương khí liền chậm rãi phiêu khởi. Hai người đổi mới rồi cầm mạng, một lần nữa cho Quý Ưu lau một lần, lại vì đó mặc vào sạch sẽ áo trong, đem hết thể sau khi hoàn thành đem nó chậm rãi đặt ngang trở về trên giường. Người đi đổ nước, ta đi lấy cơm. Tốt. Trác Uyển Thu đáp lại một tiếng, đem đã dùng qua nước ấm bưng lên, sau đó cùng Đinh Giao cùng nhau ra đại điện, một cái đi sườn tây cống lộ tiên, một cái thì đi cửa điện bên ngoài chờ đợi đệ tử đưa cơm. Các nàng chính là như vậy ngày qua ngày sinh hoạt trong yên tĩnh mang theo chút nhàm chán, duy nhất có ý tứ chính là cho nhà mình cô ra lau chuyện này. Đợi cho Trác Uyển Thu đem nước đổ sạch, đem cẩm mặt vò rửa sạch sẽ phơi tốt, Đinh Giao liền bừng điểm tâm đi trở về. Thiên Thư Viện đạo đái khách vẫn rất tốt, cung cấp đồ ăn cũng so đệ tử tầm thường tại Tiên Thiện Phường có khả năng ăn vào tốt hơn nhiều, phối hợp cực kỳ tốt. Ngồi xuống đằng sau, Đinh Giao liền một bên ăn một bên nhìn qua trong mâm bánh quẩy mọi người, ở lại, nàng liền chợt phát hiện Trác Uyển Thu chính ngẩng đầu, ánh mắt có chút sợ run. Mà ánh mắt của hắn chỗ hướng phương hướng, chính là Quý Ưu vị trí. Thế nào? Công tử tay giống như rời địa phương. Trác Uyển Thu hoàn hồn sau nhìn về phía Đinh Giao. Đinh Giao sửng sốt một chút cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quan sát sau một lúc lâu nhịn không được mở miệng, không có động tĩnh à, ngươi nhìn lầm đi. Trác Uyển Thu khẽ nhíu mày, có thể là quá hy vọng cô gia đã tỉnh lại đi. Khẳng định sẽ tỉnh lại, vị kia càng điện chủ không phải nói à, cứ như vậy tốc độ khôi phục đến xem, thời gian nửa năm tất nhiên sẽ tỉnh, ăn cơm trước đi. Ân. Trác Uyển Thu nhẹ gật đầu, bắt đầu nhai từ từ lấy trong bát linh miêu. Bất quá ăn, nàng chợt phát hiện Đinh Giao cũng ngẩng đầu lên, bất quá không chờ nàng mở miệng hỏi thăm, một trận kéo dài tiếng thở dốc liền từ trong điện vang lên, lập tức để nàng nuốt động tác cứng ở cổ họng. Đang một tiếng, hai người trong nháy mắt đứng dậy, một mặt ngạc nhiên hướng phía xa xa giường chạy tới, chỉ thấy nằm thẳng bên trong Quý Ưu đã chậm rãi mở mắt. Hắn cảm giác mình làm rất dài mộng, mơ tới Lâm Xuyên cô nhi viện, mơ tới đệ đệ muội muội, còn mơ tới tết tóc đuôi ngựa Nhan Tư cũng, mặc quần short jean nguyên thải vi, hai người một tay một cái bé bự đi đầy đường tản bộ. Các loại mộng cảnh hỗn tạp cùng một chỗ, để tư duy của hắn cực kỳ hỗn loạn, khiến cho hắn căn bản không biết mình hiện tại người ở chỗ nào. Thẳng đến hắn nhìn thấy Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu bổ nhào vào trên giường, hắn ý thức kia mới dần dần bắt đầu rõ ràng mấy phần. Cô gia, công tử, ngươi đã tỉnh. Quý Ưu tan ra ánh mắt dần dần tụ lại, nhìn chằm chằm hai người nhìn sau một hồi ngưng lại đôi mắt, Sở Tiên chết, ngạo kiểu quỷ đâu. Tư duy của hắn cuối cùng một cái chớp mắt dừng lại tại chém tới Sở Tiên đầu lâu thời điểm, chuyện sau đó liền cũng không tiếp tục xem rõ ràng. Mà hắn hiện tại nghĩ tới hay là 3 tháng trước tại di tích cái cuối cùng suy nghĩ, đó chính là Lâm Tiên cảnh yêu nhân đoạt thanh khí, nguy hiểm nhất chính là ngạo kiểu quỷ. Công tử, giám chủ nàng không có việc gì. Coi là thật. Đinh Giao nhẹ gật đầu, thật ngài bởi vì trọng thương được đưa về Thiên Thư Viện đằng sau, chúng ta liền lập tức trở về đến Linh Kiếm Sơn, giám chủ nàng thật tốt, hay là nàng an bài chúng ta đến Thiên Thư Viện đến, một tấc cũng không rời trông coi ngài. Nàng đánh thắng. Quý Vũ hơi hà ra bởi vì Trường Kỳ không có uống nước mà đôi môi khô khốc hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là đuổi tới Linh Kiếm Sơn thời điểm cái kia nhà cái yêu nhân đã chết, giám chủ chịu chút thương, nhưng cũng không lo ngại. Kỳ thật cho đến nay, đều có rất nhiều người đang nghi ngờ vì sao Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ có thể lấy vô cương cảnh tu vi, tại trận này nhằm vào thánh khí trong hạo kiếp sống sót. Thậm chí liền ngay cả Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đều không rõ, giám chủ là như thế nào chém giết yêu nhân kia. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần giám chủ không có việc gì liền tốt. Mặt chương 342, Quý Ưu thức tỉnh, 2, chương 342, Quý Ưu thức tỉnh, 2, khác đều không trọng yếu. Đan Tông tình huống bây giờ như thế nào? Quý Ưu hoàn hồn sau hỏi Đan Tông Hồng Lô có năm đó Lục Đại Tiên Tông chỗ thi giam cầm, cũng không trở thành những yêu nhân kia mục tiêu thứ nhất, bọn hắn hiện tại còn tại Phong Sơn trạng thái, cũng không gặp tập kích. Quý Ưu nghe xong chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ngưng lại đôi mắt cũng dần dần tản ra, toát ra cảm giác hơi suy yếu. Hắn hiện tại cảm giác tựa như là bị mười mấy đầu voi lớn từ trên thân dẫm qua, toàn thân linh kiện đều là một trận đau nhức. Đồ chó hoang sở tiên, quá khó giết. Hắn lấy đạo kiếm làm trận cơ, thi triển kinh tiên kiếm trận thời điểm, coi là thật có thể cảm nhận được thể nội tất cả khí tức đều đang nhanh chóng bị nghiền ép đi, bây giờ trở về nhớ tới như cũ lòng còn sợ hãi. Suy tư thời khắc, Quý Ưu hướng về bốn hướng đánh giá một vòng, nơi này là Thiên Thư Viện. Ta ngủ bao lâu? Trác Uyển Thu nghe tiếng nói tiếp, cô gia đã ngủ 3 tháng. Quý Ưu nghe xong nhíu chặt mi tâm, cảm giác trong não một mảnh ngầm đạo. Thấy vậy một màn, Đinh Giao lập tức giúp hắn nuốt vớt huyệt thái dương, công tử vì chém giết sở tiên, không chỉ kinh mạch bị hút khô, thần niệm cũng tiêu hao quá độ, hay là lại nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi thông trí những người khác. Sẽ giúp ta làm chút đồ ăn tới đi, ta cảm giác hiện tại đói có thể ăn một con trâu năm tốt. Đơn giản sau khi trao đổi, Quý Ưu lần nữa khép kín hai mắt, mà Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thì cấp tốc chạy ra ngoài. Bọn hắn một người tiến về Tiên Điện Phượng, một cái khác thì đi tìm kiếm Vưu Ánh Thu cùng Đan Dương Tử cùng Tào Kình Tùng bọn người. Nhìn thấy cô gia tỉnh lại, các nàng tự nhiên là mừng rỡ và phần, nhưng đây có phải hay không liền mang ý nghĩa cô gia triệt để thoát ly nguy hiểm, phải chăng còn có khác tổn thương không có khép lại, những này đều cần để người chuyên nghiệp tới kiểm tra. Vưu Ánh Thu lúc này ngay tại Tử Trúc Thiền Lâm, là trong viện đệ tử tại trong quá trình tu đạo gặp được sự tình giải hoặc. Năm đó nàng nhập nội viện chưa từng nhận sư tôn tự mình dạy bảo, cho nên nàng tại kế vị đằng sau đặc biệt coi trọng phương diện này sự tình. Mà theo Quý Ưu tỉnh bẩm báo âm thanh truyền đến, truyền đạo học nghề bên trong Vưu Ánh Thu lập tức đứng dậy, dậm chân ngự không ở giữa hướng phía cắt tường điện mà đi, chỉ để lại một nhóm có chút mờ mịt đệ tử trẻ tuổi. Còn chưa chờ những đệ tử này bắt đầu nghị luận, bọn hắn liền thấy cánh Bắc Tiên Khách Huyền cũng có một bóng người vội vàng hướng cắt tường điện mà đi, chính là trước mắt ở Tạm Thiên Thư Viện Đan Tông trưởng lão Đan Dương Tử. Cùng một thời gian, Trác Uyển Thu đã phi tốc đi tới dưới núi, chạy tới Tào Kình Tùng giữa sân. Tào giáo tập. Không chờ thở hồng hộc Trác Uyển Thu nói ra câu nói kế tiếp, Tào Kình Tùng liền đằng một chút đứng lên, hướng phía nội viện mà đi. Trác Uyển Thu lập tức đuổi theo, đồng thời còn tiện đường gọi lên Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư. Ba đợi đến ba người đến thời khắc, Quý Ưu đã lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Bất quá cùng hôn mê lúc so sánh, hắn lúc này ngủ say nhiều hơn mấy phần mơ hồ tiếng ấy, để bọn hắn trong nháy mắt an tâm. Mà trước một bước đến Vưu Ánh Thu cùng Đan Dương Tử ngay tại nó giường bên cạnh, người trước đang quan sát nó thần thái, mà cái sau thì lại lấy đan quang thấy bên trong nó tình huống trong cơ thể. Sau một lát, Đan Dương Tử đem lòng bàn tay đan quang thu hồi, nhẹ nhàng nuốt nuốt dâu dài, đã khôi phục 89/10, chỉ bất quá thời gian quá dài chưa từng ăn, trạng thái hết sức yếu ớt mới có thể lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Vưu Ánh Thu nghe xong nhìn về phía Quý Ưu, không nghĩ tới chỉ dùng 3 tháng, liền có thể khôi phục lại như vậy. Lấy Quý công tử cường độ thân thể, hao tốn 3 tháng mới tỉnh lại đã là rất nghiêm trọng thương thế, hắn có thể như vậy xuân sẻ vượt qua nguy cơ, cũng nhờ có lúc trước xử lý kịp lúc. Sau đó cần gì? Vưu Ánh Thu quay đầu hỏi. Đan Dương Tử vuốt râu nói cố bản bồi nguyên, ta hiện tại liền phải trở về khai lò, luyện chế một chút nhằm vào công hiệu này dược vật cho hắn ăn bảo. Vậy liền phiền phức trưởng lão trong quá trình luyện đan nếu có điều cần có thể trực tiếp phân phó trưởng sự viện. Đa tạ càng trưởng giáo. Tao Kinh Tùng lúc này cũng nhẹ nhàng nâng tay, đối với Đan Dương Tử có chút không ngời, liền gặp Đan Dương Tử hoàn lễ sau đi ra đại điện. Quý sư đệ phải bao lâu có thể tỉnh lại? Ôn Chính Tâm không khỏi nhìn về phía Vưu Ánh Thu. Đợi chút đi, một trận ngủ chưa thời gian sẽ không quá gián dấp. Đại khái là bởi vì từ Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nơi đó được đến an tâm đáp án, Quý Ưu ngủ một giấc này rất chìm, liền ngay cả nửa phần mộng cảnh đều không có. Thẳng đến mặt trời cao thăng giữa trưa, theo ấm áp ánh nắng xua đuổi đi nửa phần cuối mùa thu lanh ý, hạ xuống một mảnh sáng kim, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Mà khi hắn mở mắt ra thời điểm, liền gặp Tào Kình Tùng bọn hắn tất cả đều ngồi tại trong đại điện, gặp hắn sau khi tỉnh lại lập tức một mạch xuống tới. Nghiệt đồ, ngươi còn biết tỉnh a? 3 tháng, dòng dã 3 tháng. Ta biết, giáo viên là muốn nói, ngài đã phát 3 tháng lương tháng. Hai Tào Kình Tùng đôi mắt trợn lên, không nghĩ tới người mạch não có thể như vậy, dâu riêng một trận run rẩy sau lập tức phủ định, không có, kỳ thật ta là hù dọa ngươi, ngươi chỉ ngủ 3 ngày. Quý Ưu nói ta tin ngươi cái quỷ, sau đó từ trên giường chống lên thân thể nhìn quanh, làm sao chỉ có 3 người các ngươi, Lục Hàm Yên cùng Lục Thanh Thu đâu? Các nàng 2 tỷ muội về Vân Châu, ta chờ một lúc sẽ viết thư cho bọn hắn, cáo chi tình huống của ngươi. Cái kia Như Long Tiên Đế đâu? Quý Ưu đúng không ở người tiến hành từng cái hỏi thăm. Hôn mê trạng thái người là không cảm giác được dòng thời gian mất đối với hắn mà nói, thời gian 3 tháng tựa như trong chớp mắt hắc ám, cho nên tư duy của hắn như cũng dừng lại tại hạo kiếp vừa qua khỏi thời điểm. Tựa như hắn rất sợ ngạo kiều quỷ không có thể chờ đợi đến chính mình chặt đứt thiên đạo tế, sợ Đan Tông bởi vậy gặp nạn một dạng, hắn cũng sợ nhận biết những người khác tao ngộ bất trắc. Tao Kinh Tùng cùng Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư liếc nhau, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói Như Long hắn đi đầu quân. Tham quân, những yêu nhân kia đền tội đằng sau, Như Long đến xem ngươi một lần, sau đó liền không nói tiếng nào trở về Trung Châu, về tới Bạch Gia phá toái tộc địa, nhưng không có mấy ngày cái kia tộc địa liền bị người chiếm. Ôn Chính Tâm tiếp Tào Kình Tùng lời nói nói tiếp nạn sau khi kết thúc, Cửu Châu tựa như là bị đánh nát gây dựng lại bình thường, tất cả vẫn tồn tại thế gia đều đối với những cái kia diệt vong thế gia dục dịch, muốn thừa dịp này chiếm đoạt người khác lớn mạnh chính mình, tranh đấu cho đến hôm nay cũng không từng lắng lại, Bạch Gia cũng tại bị tranh đoạt hàng ngũ. Nghe được câu này, Quý Ưu rơi vào trầm mặc. Có người mất đi, cái kia nhất định liền sẽ bị người đạt được, loại này đi hướng có thể nói là không thể bình thường hơn được. Nhất là ở thiên hạ trong mắt người, Bạch Gia thuộc về là có tội một phương, đương nhiên sẽ không khách khí. Như Long Tiên Đế từ nhập Thiên Thư Viện liền rất thích ông, đối với tu hành cũng không chú ý, bây giờ Bạch Gia chỉ còn lại có hắn một cái, thế đơn lực bạc phía dưới rất khó thủ ở chính mình tộc địa. Nghĩ tới đây, Quý Ưu Mi tâm bỗng nhiên nhíu một cái, tham quân là thập ý tứ, chính là gia nhập quân đội. Chúng ta khi biết Bạch Gia bị người đoạt sau khi đi liền tiến về Trung Châu dự định giúp hắn, nhưng hắn tựa hồ cũng không có quá cường liệt xúc động muốn bắt hồi tộc, lúc đó đại hạ hướng Tiên Tông cầu viện, Như Long liền nói cho chúng ta biết, hắn đã báo danh gia nhập Trấn Bắc quân. Chờ chút, Bắc Cảnh xảy ra chuyện. Đại hạ hướng Tiên Tông cầu viện, Như Long gia nhập Trấn Bắc quân, cái này nghe chút chính là Bắc Cảnh lên chiến loạn. Tao Kinh Tùng nhịn không được thở dài, ngươi ngủ say không bao lâu sau, Man tộc cùng Yêu tộc liền quân liền công phá Bắc Cảnh tường thành, sáp nhập vào Bắc Nguyên, sau đó một đường xuôi nam mà đến. Bắc Cảnh tường thành chương 342, Quý Ưu thức tỉnh, 3. Chương 342, Quý Ưu thức tỉnh, 3, đại trận không có có hiệu quả. Không phải là không có có hiệu quả, là ngày đó thánh khí bị Sở Gia yêu nhân kia lấy thiên đạo tế khóa lại, Bắc Cảnh đại trận cũng ngắn ngủi mất hiệu lực một cái trước mắt, thủ thành quân về sau tiến về thăm dò qua, phát hiện đóng giữ tướng sĩ đã chết đi nhiều ngày, phỏng đoán Man tộc hẳn là thừa dịp khi đó đối với tường thành động tay động chân, hủy đi sườn tây trận cơ, đối xử mọi người tộc nguyên khí đại thương sau thừa lúc bắn mà vào. Cái kia Phong Châu đâu? Phong Châu không ngại, bị tổn hại chính là tây bắc đoàn tường thành, khoảng cách Phong Châu cực xa, cho nên Yêu tộc cùng Man tộc tiến vào Bắc Cảnh đằng sau cũng không ngàn dặm xa xôi buôn tập Phong Châu, mà là sát nhập vào Vân Châu cùng Vũ Châu, bây giờ đã đem Nhị Châu toàn bộ Bắc Bộ chiếm cứ. Nghe được Tào Giáo tập câu nói này, Quý Ưu không khỏi nghĩ lên ngày đó tại Sở Thành gặp được Phương Nhược Minh sự tình. Hắn lúc đó cũng là bởi vì Tây Đoạn Tường Thành xuất hiện lâu năm thiếu tu sửa vấn đề, cho nên nhận được quân lệnh đưa công tượng tiến đến tu bổ, xem ra chính là bởi vậy, Thiên Đạo Tế lúc mới bị chui chỗ trống. Thiên hạ này quả thật là có nhân có quả, khó thoát tuần hoàn. Ôn Chính Tâm lúc này nhìn về phía Quý Ưu, Lục gia tỷ bội cũng là bởi vì Vân Châu lâm vào chiến loạn cho nên mới chạy về nhà, bất quá tốt liền tốt tại có Bắc Cảnh làm giám sóc, U Vân Nhị Châu bách tính đều sầm trốn, Thanh Thu hôm qua cho ta gửi thư, nói là ký dưỡng các người cũng đã thoát đi. Quý Ưu dương mắt mắt nhìn về phía sư tỷ, vậy bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Có Tiên Tông cùng thế gia phái người chèo chống, Man yêu hai tộc bị kéo ở, tạm thời không thể đem U Vân hai châu toàn bộ đánh hạ, bất quá dựa theo tình hình chiến đấu phát triển, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên Lục gia tỷ bội mới có thể trở về, nghe nói Linh Thạch Thương hội đã quyết định tạm thời rời đi trước Vân Châu. Nếu là Vân Châu thất thủ, cái kia thiên hạ 2/3 linh thạch coi như đều bị yêu tộc khống chế. Thanh Vân thiên hạ lớn nhất khu mỏ linh thạch một là yêu tộc chỗ Tuyết vực, hai chính là Vân Châu, thứ ba mới là Trung Châu. Nhược Vân Châu bị công hãm, cái kia cơ hồ sẽ cùng tại yêu tộc nằm trong tay tất cả linh thạch, đôi này nhân tộc tới nói khả năng so Vân Châu bị công hãm càng thêm không ổn. Xem ra yêu tộc là tại tăng thêm trong tay quyền hành, không đơn giản chỉ là muốn tiến công nhân tộc đơn giản như vậy. Vì ưu không có bản lãnh lớn như vậy quan tâm thiên hạ, có thể vấn đề ở chỗ nếu tam tộc tiến vào thời gian chiến tranh, vậy trước kia cầm lương thực đổi yêu thạch kiếm bạc sự tình làm không được nữa. À đây là hắn sau khi tỉnh lại đã nghe qua sự tình xấu nhất, khổ sở không nhịn được nghĩ hướng Tào Giáo tập trong ngực mắc bạc. Trong mặt đường này, Quý Ưu trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người, để hắn trong nháy mắt ngưng lại đôi mắt. Đó là hắn ở giữa bởi vì mở rộng ra kinh mạch đau đớn mà cưỡng ép tỉnh lại một cái trước mắt, thấy là một cái lớn tuổi lão giả. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, hắn nghe được có người xưng hô hắn là trưởng giáo sư tôn, nhưng này dương khuôn mặt già nua tại trong sự nhận thức của hắn, lại vẫn luôn là hồi lâu không thấy lao đại phu. Trưởng giáo đâu? Ta muốn gặp mặt hắn. Quý Ưu lấy lại tinh thần, nhẹ giọng mở miệng. Tao Kinh Tùng không rõ hắn vì sao đông nhiên muốn gặp trưởng giáo, mà một mực tại cách đó không xa đứng đấy Vưu Ánh Thu thì quay đầu mà đến, ánh mắt không khỏi vi ngưng. Mắt thấy không người trả lời, Quý Ưu không khỏi mở miệng lần nữa, nói thế nào ta cũng coi là vì Thiên Thư Viện Cúc Cung tận tụy muốn gặp một lần trưởng giáo cũng không tính quá phận đi. Không quá phận, nhưng có chút khó khăn. Phải bỏ tiền. Tao Kinh Tùng lắc đầu, so cái kia càng khó khăn. Quý Ưu tự tin khoát tay, không có khả năng. Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư ở bên có chút kéo ra khóe miệng, thầm nghĩ chỉ cần không tốn tiền cũng không phải là việc khó đúng không? Vừa nghĩ đến đây, bọn hắn liền nhớ lại Quý Ưu lúc đó bản thân bị trọng thương lại như cũng không quên sở đi sở trước chữ vật hồ lô sự tình, cảm thấy cái này tựa hồ cũng coi là đạo tâm tươi sáng một loại. Đến cùng thế nào? Trưởng giáo Quy Thiên ngươi muốn gặp hắn, trừ phi phi thăng. Tao Kinh Tùng thì thào một tiếng. Quý Ưu nghe xong khẽ giật mình, đây là chuyện khi nào? Cũng là tại Hạo Kiếp sau khi kết thúc không lâu, càng điện chủ kế nhiệm vị trí trưởng giáo, bây giờ là ta Thiên Thư Viện tân nhiệm trưởng giáo. Quý Ưu Văn Thanh nhìn về phía Vưu Ánh Thu, chỉ thấy nó khẽ gật đầu một cái, nhịn không được có chút kinh ngạc. Tuy nói chịu lao đầu khi trưởng giáo, quyền khuynh thiên hạ là Khương Thành lúc trước một câu nói đùa, nhưng hắn luôn cảm giác mình cùng Thiên Thư Viện ở giữa có không hiểu liên hệ. Hắn cảm ứng được Thiên Thư cùng người khác không giống với, còn tặng không cái nào tiểu quỷ mà lại chính mình lấy được người gác đêm truyền thừa cùng Thiên Thư Viện ở giữa cũng thoát không được quan hệ. Mấu chốt nhất là, nếu như trưởng giáo thật chính là cái kia lão đại phu, vậy hắn năm lần bảy lượt đến đây nhìn hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm, tất nhiên là có vấn đề ở điểm đáng ngờ còn chưa biết rõ ràng, một cái sống vô tận tuế nguyệt người vậy mà liền như thế đi, quả thực để hắn có chút khó có thể tin. Lại đều là chút tin tức xấu, cũng có tin tức tốt. Hai ôn chính tâm mở miệng nói, Huyền Nguyên trưởng giáo tại trong hạo kiếp bỏ mình, bây giờ Huyền Nguyên trong tiên phủ loạn không ngớt. Quý Ưu nghe xong nhẹ gật đầu, có chút tốt, còn nữa không? Tào giáo tập đột phá, ứng tiên cảnh. Tào Kinh Tùng nhẹ gật đầu, thả ra quanh thân khí tức, quanh thân hiện ra một cỗ hàm ẩn thiên đạo khí tức huyền áo. Đại khái cũng là bởi vì trường hạo kiếp này nhân họa đắc phúc, hắn đại trở về không bao lâu liền vượt qua bậc cửa, bây giờ cảnh giới đều đã vững vàng xuống tới. Ứng tiên cảnh có thể làm trưởng lão đi. Quý Ưu cảm giác hắn lương tháng môn trướng. Tào Kinh Tùng khoát khoát tay, không có người nghĩ như vậy mà đơn giản, không phải tất cả ứng tiên cảnh đều có thể trở thành trưởng lão, ta còn cần đối với tiên đạo có chỗ gặp ngộ. Không cần tự coi nhẹ mình, ta cảm thấy có thể. Ngươi nếu nói tính liền tốt. Thiên Thư Viện trưởng lão chế độ quả thật có chính mình một bộ tiêu chuẩn, cũng không chỉ là tu vi đầy đủ, còn cần đối với thiên đạo có đặc biệt lĩnh ngộ cũng dung hội ra thuật pháp. Một Tào Kình Tùng cùng Quý Ưu một dạng xuất thân không quan trọng, đối với ngộ đạo thành thuật không hiểu nhiều, xác thực còn chưa đạt tới làm trưởng lão tiêu chuẩn. Bất quá nghe được ta cảm thấy có thể nắm chữ, đứng tại mọi người bên cạnh Vưu Ánh Thu lại như có điều suy nghĩ, lập tức lâm vào một trận phán đoán bên trong. Đúng rồi, cơm của ta lấy ra không có. Lấy ra cô ra muốn trên giường ăn vẫn là phải xuống giường. Đinh Giao Nhu thuận hỏi thăm. Quý Ưu khống chế hai chân một trận nhẹ nhàng, xuống giường đi. Ta cảm giác xương cốt đều muốn nghỉ ở. Tào Kinh Tùng đưa tay đỡ lấy hắn, mới ngủ mê ba ngày, ta ngay cả lương tháng đều không có phát, nào có khoa trương như vậy. Nhìn vi sư làm gì, ăn cơm. Quý Ưu ngồi xuống tại trước bàn ăn, nhặt lên đĩa, một bên vào ăn một bên không ngừng mà tự hỏi. Hắn mê man quá lâu, thế gian này phát sinh biến hóa cũng quá nhiều. Thế gia tranh đấu, man yêu xâm lấn, trưởng giáo quy thiên, đều mang đến cho hắn cực lớn trùng kích, để hắn trong lúc nhất thời rất khó hoàn toàn tiêu hóa. Loại cảm giác này tựa như là mất trí nhớ một dạng, đối mặt một cái đột biến thế giới có chút không biết làm thế nào. Mấu chốt nhất là Sở gia, Lý gia, nhà cái, Bạch gia các loại thế gia liên thủ nhất lên đại họa, mặc dù không thể chân chính thành công, nhưng ở trong đó còn có rất nhiều chuyện không có tra rõ ràng. Hắn biết những cái kia, có rất lớn một phần là trải qua chính mình suy đoán chỗ bắt đầu xuyên đến tột cùng đúng hay không còn chưa nhất định. Vì Ưu uống xong một ngụm cháo sau ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Ánh Thu, càng trưởng giáo, lần này hai họa đằng sau Thiên Thư Viện có thể từng bắt được người sống, từ đầu tới đuôi đến tột cùng như thế nào có thể có kết luận. Vưu Ánh Thu nghe tiếng mở miệng, biết ngươi sẽ hỏi cái này, Tả Khâu sư minh đã chuẩn bị xong hồ sơ vụ án, bất quá ngươi bây giờ trạng thái tinh thần không tốt, nhất là cùng Thiên Đạo cưỡng đoạt thần hồn cũng có nhất định tổn thương, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, hắn sẽ đích thân nói cho ngươi. Đa tạ. Quý Ưu bây giờ vừa mới tô tỉnh, xác thực không quá thích hợp thời gian dài đối thoại, dùng cơm qua đi phơi nửa canh giờ thái dương, liền lại bắt đầu dưỡng thần. Tao Kinh Tùng ba người cũng không trong điện ở lâu, đang ngồi hắn phơi qua thái dương sau liền từ cắt tường điện rời đi, dự định ngày mai lại đến. Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư ở tại nội viện, tại Vạn Quảnh Lâm Hải trước đó liền cùng Tào Kình Tùng chắp tay từ biệt, sau đó Tào giáo tập liền dọc theo đường núi chậm rãi xuống. Quý Ưu tô tỉnh để hắn đi một kiện chịu nặng tâm sự, lúc này liền ngay cả bước chân đều trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được. Bất quá vừa mới đi trở về đến sân nhỏ của mình, hắn liền thấy một bóng người ngay tại trước cửa xin lợi. Trường sự viện đệ tử Vương Huy, gặp qua Tào giáo tập. Trường sự viện, đến đây tìm ta chuyện gì? Đạo hồi tập lời nói, nội viện trưởng lão cắt cho mời. Tào Kình Tùng sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ Quý Ưu hôn mê 3 tháng đều không có gây chuyện nhu thuận ngay cả lời đều không nói. Trưởng lão các lúc này mời ta làm gì? Bất quá cứ việc không rõ, hắn hay là đi theo vị này đệ tử trẻ tuổi một lần nữa trở về một chuyến nội viện, dọc theo tử trúc tiền lầm chuyển đến phía sau núi, tiến vào yên lặng thâm u trưởng lão các. Trời chiều đi tây phương thời khắc, hắn chậm rãi từ trưởng lão các đi ra, trên tay đã nhiều hơn một cái trưởng lão tiên bảo, cùng một khối bạch ngọc điêu chắc trưởng lão ngọc bài. Nhìn qua hai thứ đồ này, Tào Kình Tùng trên khuôn mặt tràn đầy mờ mịt. Câu nguyện phiếu, chương 343, hai họa chân tướng, 1, chương 343, hai họa chân tướng, 1, công tử nên nghỉ ngơi. Trong nháy mắt màn đêm sáng tỏ, chẳng sao lưu truyền. Ngay tại trà trên tiệc nhập định Quý Ưu nghe được Đinh Giao kêu gọi, thế là nhẹ nhàng mở mắt. Hắn vừa rồi thấy bên trong một chút trong cơ thể của mình, phát hiện bên trong thật là loạn thất bát tao, vị trí vết thương như cũ có dọa người vết tích tồn tại. Mà đây là bảo dưỡng 3 tháng kết quả, hắn cũng không biết ngay từ đầu thời điểm thân thể của mình bị ép khô thành bộ dáng gì. Vậy lão bà tái giá trận, về sau dùng vẫn là phải cẩn thận một chút. Quý Ưu nhẹ nhàng thở ra, sau đó vịn tường đi đến, ngồi xuống tại trên giường. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu chính trần trụi tuyết trắng ngọc túc, từ trải tốt trên giường xuống tới, dìu hắn ngồi lên giường. Quần áo vẫn là phải hào hào cất kỹ. Đinh Giao sửng sốt một chút, chợt thấy dưới gối đầu có một kiện cái yếm màu hồng, thế là lập tức đưa tay đem nó túm đi, sắc mặt đỏ lên kín đáo đưa cho Trác Uyển Thu. Các nàng cần tuân giám chủ phân phó, thiếp thân chiếu khán, một tấc cũng không rời, chính là sợ Thiên Thư Viện có người sẽ đối với nó bất lợi, cho nên 3 tháng này đến nay một mực thay phiên thủ giường, có khi để cho tiện liền trực tiếp nguyên điệu thay đổi quần áo. Trác Uyển Thu tiếp nhận cái kia cái yếm nhìn thoáng qua, trong lòng tự nhủ sư tỷ có chút quá mức, ta rõ ràng đã hào hào thu về. Thấy vậy một màn, Quý Ưu bất động thanh sắc nheo mắt lại, trong lòng tự nhủ cái này hai nha đầu thừa dịp ta lúc hôn mê khẳng định đối với ta làm cái gì không khách khí sự tình, cái này khiến hắn nhớ tới chính mình vừa mới thức tỉnh thời điểm, cái kia duy nhất sinh long hoạt hổ bộ vị. Hắn lúc đó đều không có ý thức, không phải nội tâm liên niệm, liền tất có ngoại lực nắm giữ. Một giấc bình minh đằng sau, Quý Ưu tại lúc sáng sớm chậm rãi tỉnh lại, mà đan dương tử lò đan dược thứ nhất cũng theo đó đưa tới, sau đó giao cho Quý Ưu ăn vào, lấy đan quang vì đó thôi hóa. Dược lực theo kinh mạch của hắn không ngừng mà xâm nhập nó tứ chi bách hải, Quý Ưu dần dần cảm giác được một dòng nước ấm ở thể nội tiếp tục chảy xuôi, thân thể dần dần thư. Thôi phát dược lực hao tốn nửa canh giờ, đan dương tử đem đan quang chậm rãi thu hồi lòng bàn tay, nguyên bản thân thể vô cùng suy yếu, khó kháng dược lực, hấp thu chậm chạp, nhưng bây giờ nếu thức tỉnh, có thể tự chủ ăn, đến tiếp sau trị liệu thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn, tốc độ khôi phục sẽ từ từ tăng tốc. Quý Ưu nắm chặt nắm đấm, cảm giác hai tay một trận cảm giác đau, nhưng ta hiện tại hay là có loại cầm không được đồ vật cảm giác bất lực, hai chân cũng trèo chống khó khăn. Cái này cùng ngươi thương thế không quan hệ, mà là bởi vì ngươi thâm hụt quá lâu, bản nguyên sói mòn nghiêm trọng, phương diện này chỉ có thể từ từ bù lại, trước đó ta đề nghị ngươi ngồi trước xe lăn. Ngồi xe lăn? Đan Dương Tử vuốt vuốt râu dài, ta đã nhắc nhở trưởng sự viện đệ tử xuống núi mua, chờ một lúc liền sẽ đưa tới, lấy ngươi bây giờ hao tổn trạng thái, bất luận cái gì tiêu hao đều muốn giảm bớt. Quý Ưu nhún vai, trong lòng tự nhủ xe lăn liền xe lăn đi. Hắn tu luyện nhục thân sau một mực lấy mãng phu hình tượng gặp người, nhìn qua giống như là tứ chi phát triển đầu góc ngu si ra hỏa, ngồi xe lăn có lẽ sẽ lộ ra cao thâm mặt chắc một chút. Đan Dương Tử tại dặn dò một chút mặt khác chú ý hạng mục sau liền đứng dậy, rời đi cắt tường điện. Ngồi xem bệnh đinh giao thấy thế đứng dậy, bắt đầu giúp Quý Ưu chải vớt búi tóc, thay đổi quần áo. Huyền Thu đâu? Đi lấy điểm tâm, ta trước cho công tử rửa mặt. Đinh Giao giúp hắn đánh nước, sau đó đem thủy ôn điều tốt, liền cầm cầm mặt đứng qua một bên. Không bao lâu, chắc Huyền Thu liền bưng đồ ăn trở lại trong điện. Cô ra tình huống thân thể như thế nào? Còn muốn làm một đoạn thời gian phế nhân, đến tiếp sau còn muốn vất vả các ngươi mấy ngày. Không khổ cực nhiệm vụ của chúng ta vốn chính là chiếu cố cô ra. Quý Ưu lúc này tiếp nhận Đinh Giao trong tay cầm mặt xoa xoa mặt, trong lòng tự đủ câu trả lời của các ngươi nghe có chút vui vẻ. Sau đó ba người cùng một chỗ ăn điểm tâm, trưởng sự viện đệ tử cũng tại lúc này đem xe lăn đưa tới, cũng mang đến Tạ Khâu Dương khẩu dụ, gọi hắn tiến về tự tại điện gặp nhau. Hai họa đi qua, Quý Ưu vì chặt đứt sau cùng thiên đạo tế kém chút đem mệnh đều ném đi, cũng nên biết chuyện này toàn cảnh. Hôm qua hắn vừa mới thức tỉnh liền hỏi việc này, nhưng Bưu Ánh Thu nói tinh thần hắn không tốt, nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại nói, bây giờ Tạ Khâu điện chủ hẹn hắn gặp nhau đại khái chính là vì việc này. Thần thức kết thúc, Quý Ưu ngồi lên xe lăn, bị Đinh Giao liền đẩy ra đại điện, hướng phía tự tại ngọn núi mà đi. Lấy vật liệu gỗ chế tạo xe lăn đang hành động thời điểm 10 phần chậm chạp, gặp được hố mặt liền sẽ một trận sốc này, hơi sâu một chút sẽ còn kẹp lại. Thiên thư viện đường tốt nát, tuyệt không như chúng ta Linh Kiếm Sơn. Mặc dù Đinh Giao là người tu hành, đối với cái này cũng không phí sức, nhưng vẫn là nhịn không được sẽ có chút nghĩ linh tinh đậu đen rau muống. Đường này nghe nói đã có 100 năm chưa từng tu sửa, bởi vì trên núi đệ tử lên núi xuống núi đều là đi tới đi lui, nhu cầu không cao, bất quá cũng xác thực nên sửa một chút. Quý Ưu thì thào một tiếng, liền gặp đương nhiệm trưởng giáo Bưu Ánh Thu tại phía bên phải vách núi mà đến, thế là ôm quyền chắp tay, chậm thi lễ. Thấy vậy một màn, Bưu Ánh Thu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó xe lăn tiếp tục tại mặt đường gập ghềnh cô lỗ lỗ chuyển động không ngừng, mãi cho đến tự tại điện trước cửa mới dừng lại. Lúc này Tạ Khâu Dương đã ngồi ở đại điện chờ hắn, gặp hắn đến đây sau liền từ trong điện đứng dậy, thương thế thế nào? Nắm điện chủ phúc, khôi phục cũng coi như có thể. Đan Dương Tử trưởng già nói ta thương thế đã không còn đáng ngại, chỉ có chút thâm hụt cần bổ dưỡng. Vậy là tốt rồi. Tạ Khâu Dương mang theo bọn hắn đi vào trong điện, sau đó tại tự tại điện trong trà các tòa hạ, nghe sư muội nói, ngươi hôm qua từng hỏi qua đối với thai họa điều tra. Quý Ưu nhẹ gật đầu, lúc trước hết thảy đều dựa vào suy đoán, tỉnh lại không khỏi có chút nhớ thương, không biết Tạ Khâu điện chủ phải chăng bắt được người sống. Bắt được, cũng thẩm vấn qua, sự tình cùng chúng ta tại Vân Vũ Sơn nhai nói tới có chút sai lệch, bất quá xuất nhập cũng không lớn, cụ thể, ngươi nhìn hồ sơ vụ án liền có thể biết được. Tạ Khâu Dương nói chuyện, từ trong tay lấy ra một chồng thật dày hồ sơ vụ án. Đinh Giao đưa tay đem nó tiếp nhận, đặt tới Quý Ưu trước mặt, cái kia mang theo mùi mực vị trang giấy liền theo hắn phần tay động tác bị chậm rãi lật ra. Trước mặt hơn phân nửa bộ phận đều là những cái kia bị bắt người sống lưu lại bằng chứng, mà nội dung thì là từ đây lúc ngay từ đầu tiến hành chu tính, mãi cho đến thi triều bộc phát đủ loại. Thời gian còn không giống mới. Không sai, theo bọn hắn căn cứ chính xác từ lời nói, trừ Sở gia, Lý gia, Chu gia cùng nhà cái bên ngoài, mà khác tham dự việc này thế gia gia nhập thời gian đều có chỗ khác biệt. Quý Ưu đem ánh mắt một lần nữa trở xuống mời ra làm chứng quyền phía trên, tinh tế đọc qua. Đỗ gia, Bạch gia, Liễu gia các loại một đám trăm năm thế gia đều là tại thời gian khác nhau, lần lượt bị Sở gia, Lý gia, nhà cái, Chu gia các loại thế gia mời, đồng lưu đại nghiệp. Mà bọn hắn sở dĩ được mời nguyên nhân, một mặt là bởi vì bọn hắn những thế gia này vốn là có cực tốt quan hệ cá nhân, mặt khác cũng đều là cùng Tiền Tông ở giữa có thủ, hoặc vẫn luôn có gia tâm. Bọn hắn ngay lúc đó phạm vi hoạt động chủ yếu là lấy Kỳ Lĩnh làm chủ, trước hết nhất bị bọn hắn mở ra cũng là tòa gì tích kia. Bất quá liền như là suy đoán như vậy, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện di tộc đồ vật không bị thiên đạo dung thân nạp. Vì thế bọn hắn trả giá nặng nề, thương vong vô số tử đệ, sau đó lại bắt đầu dài dằng dặc đến thử, muốn che đậy thiên đạo đem bên trong tiên duyên mang ra. Theo bọn hắn nói tới, trong di tích tiên duyên đối với bất cứ chương 343, hai họa trận tướng, 2, chương 343, hai họa trận tướng, 2, sự vật gì dung nạp tính cũng rất cao, những ngày kia đạo chi lực tràn đầy trái cây chính là ví dụ. Cho nên, đem tiên duyên mang đi ra ngoài mấu chốt ngay tại ở vật chứa. Bọn hắn nếm thử tất cả có thể tại Thanh Vân Tiên Hạ tìm tới vật liệu, cuối cùng tại một lần trong lúc ngẫu nhiên phát hiện hài nhi là tốt nhất vật chứa. Nhìn đến đây, Quý Ưu ngón tay không khỏi có chút nắm chặt, đem trang giấy bóp ra một đạo vết nhăn. Tạ Khâu Dương nhìn một cái hắn nhìn đoạn kia nói hài nhi là tân sinh chi lực, toàn thân thuần khiết, ta đến hỏi qua sư muội, sư muội nói lấy thiên cơ thuật đối với thiên đạo định nghĩa mà nói, thiên đạo mặc dù trí cao vô thượng, nhưng cũng không có quyền hủy diệt tân sinh, đây cũng là bọn hắn có thể đem tiên duyên mang ra nguyên nhân. Lấy anh hải thân thể, che giấu thiên đạo hàng phạt. Không sai. Quý ưu trầm mặc, tiếp tục lần xem. Tại phát hiện hải nhi có thể làm vật chứa đằng sau, những yêu nhân này liền chuẩn bị một nhóm lại một nhóm hải nhi, dùng nó hấp thu tiên duyên hậu đái ra, luyện thành đan dược căn bảo. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, dù vậy lớn phí chắc trở, ăn vào đan dược tu tiên giả như cũ sẽ hóa thành tà chủng bình thường quái vật, thậm chí sẽ ở đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm lần nữa gặp phải mẫn diệt. Cho nên bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm các loại không cần hấp thu phương pháp, lợi dụng một chút cảm giác tồn tại không mạnh tu tiên giả làm thí nghiệm, ý đồ lẩn tránh điều này. Đoạn này miêu tả cũng không tính quá mức kỹ càng, nhưng lại giải khai Quý Ưu trong lòng một cái nghi vấn, đó chính là tà chủng ở giữa khác biệt. Vị Hoàng Nguyệt Nương tìm kiếm vài năm Lý Thụy Lâm, đàm thần đám người cũng vô ý thức, cùng phổ thông tà chủng cùng loại. Nhưng trong di tích yêu nhân, bao quát bói người nhà lại có thể giữ lại thần trí. Trong đó còn có chiến lược cao thấp, hung tính mạnh yếu khác nhau. Xem ra, đây đều là khác biệt hấp thu sở thí nghiệm đưa đến kết quả. Mà phía sau nội dung thì cùng sở tiên nói tới cùng loại. Bọn hắn tại trải qua thật lâu nếm thử đằng sau, tìm ra lấy tu tiên giả linh nguyên tịnh hóa lực lượng phương pháp, đem mỗi một phần anh đan chia làm mấy phần, thông qua không ngừng tiến giai thôn phệ phương thức nuôi nổi danh là người thu hoạch quái vật. Trải qua cái này số vòng tẩy trắng, trong di tích tiên duyên dần dần tại quái vật trên thân chuyển hóa làm huyết đục, bị bọn hắn lấy khí huyết phương thức hấp thu. Có thể vấn đề ở chỗ, loại này chuyển hóa quá trình như cũ tồn tại thiếu hụt. Đầu tiên mà nói, lấy tu tiên giả linh nguyên đối với nó tịnh hóa phương thức đối với tiên duyên tiêu hao không gì sánh được to lớn, đi đến một bước cuối cùng, thậm chí ngay cả một nửa đều tồn tại không xuống. Càng mấu chốt chính là, cho dù dùng loại phương thức này hấp thu, có thể đạt tới đến thần du cảnh lúc, mẫn diệt chi lực vẫn sẽ xuất hiện lần nữa. Theo những người này suy đoán, thần du cảnh giới này đã có thể cùng tiên đạo trực tiếp liên quan, có lẽ cũng là bởi vì dạng này mới có thể lộ tẩy. Bằng chứng bên trong, đoạn chuyện xưa này có cái đi hướng chi nhánh khác nhau, đó chính là lúc trước hiện thân vũ kỳ lĩnh vị kia Trịnh gia lão tổ. Chính gia lão tổ lúc đó đã gần đến hơn 200 tuổi, thọ nguyên không dư thừa bao nhiêu, hắn không nguyện ý làm tiếp như vậy rườm ra lại dài dằng dặc nếm thử, mà là cảm thấy nếu thu hút tiên duyên sau không cách nào đi ra di tích, cái kia tại trong di tích phi thăng cũng coi là một loại phương pháp. Kỳ thật đây cũng là hắn bị không ngừng khô kiệt thọ nguyên bức đến không có biện pháp, chỉ có thể đi hiểm này cờ. Bọn hắn lúc đó đã tấp nập xuất nhập di tích vô số lần, dẫn đến trong di tích tà chủng dần dần bắt đầu mất khống chế, nhất là Thái Nguyên năm đầu cái kia mới mầm một tết, nhiều chỗ tà chủng bạo loạn đã khiến cho tiên tông chú ý, thế là thế gia khác cũng đồng ý Trịnh gia lão tổ quyết định. Đơn giản điểm tới nói, Trịnh gia lão tổ muốn đọ sức một cái tại trong di tích phi thăng thành tiên cơ hội, mà bọn hắn thì muốn dựa vào việc này xóa đi tại kỳ lĩnh bên trong dấu vết để lại, đồng thời quan sát loại phương thức này có được hay không. Kỳ lĩnh chi họa bộc phát trước giờ, bọn hắn lợi dụng thành tốt hải nhi đem kỳ lĩnh bên trong tiên duyên sau khi hấp thu mang ra, tạm thời cất giữ trong những cái kia ngàn năm thế gia bên trong. Về phần Trịnh gia lão tổ thì bắt đầu trực tiếp hấp thu di tích tiên duyên, đem chính mình đột phá đến lâm tiến cảnh, sau đó phóng thích số lớn tà chủng dẫn tiên tông đến đây. Tại trong kế hoạch của bọn hắn, những cái kia chất lượng cao tu tiên giả tiến vào di tích sau tất nhiên sẽ tham lam hút, mà Trịnh gia lão tổ liền có thể đem bọn hắn luyện hóa, nhất phi trùng tiên. Mạch suy nghĩ này kỳ thật cùng bọn hắn đem tiên duyên mang ra, phân tán cho môn hạ đám người tịnh hóa, cuối cùng phân giai thôn vệ là giống nhau. Nhưng cuối cùng, Trịnh gia lão tổ hay là phi thăng thất bại cũng triệt để chặt đứt đám người đối với từ di tích có thể phi thăng ý nghĩ, bắt đầu khác mưu đường ra. Đây là bản thứ nhất hồ sơ vụ án nội dung, làm cho Quý Ưu sau khi xem xong suy tư không ngừng. Thế giới này nhân vật phản diện thật là tại chăm chú gây sự nghiệp cùng những cái kia hữu dũng vô mưu tuyệt không một dạng. Trịnh gia lão tổ bởi vì thọ nguyên gần liệu mình đánh cược một lần, chuyện này chúng ta lúc đó liền đoán được, lại không nghĩ rằng đây chỉ là trong đó một vòng. Tạ Khâu Dương gặp hắn xem hết bản thứ nhất, nhịn không được hướng hắn mở miệng. Quý Ưu nghe xong Dương mắt, suy tư sau một lúc lâu mở miệng nói, liên quan tới Hải Nhi có thể làm vật chứa sự tình, kỳ thật ta lúc trước liền biết. Ngươi biết việc này? Không sai, năm đó kỳ lĩnh xảy ra chuyện đằng sau, có một nhóm nạn dân trốn tới Thịnh Kinh. Trong bọn họ có cái hài tử từng ở trên đường gặp qua vận chuyển hài nhi đội xe, ta cũng là trong lúc vô tình từ trong miệng nghe nói lúc này. Tạ Khâu Dương nghe xong có chút há to miệng, ngươi lúc đó vì sao không nói? Quý Ưu đem bản thứ nhất hồ sơ vụ án buông xuống, ta lúc đó nếu nói hôm nay có lẽ không có lâm tiên cảnh yêu nhân tranh đoạt thánh khí một chuyện, nhưng thiên hạ này anh hải có lẽ năm đó liền sẽ chết hết. Nghe được câu này, Tạ Khâu Dương lập tức rơi vào trầm mặc. Hắn chỉ để ý nếu là sớm biết được còn có một nhóm người vận chuyển hài nhi ra kỳ lĩnh, các đại tiên tông khẳng định sẽ chặt chẽ đề phòng, lần này hạo kiếp có lẽ sẽ không xuất hiện. Nhưng hắn lại không để ý đến dụ hoặc trước đó, người người đều có thể trở thành yêu nhân. Bản thứ hai là cái nào? Quý Ưu túi đầu nhìn về phía mặt bàn. Bản này Tạ Khâu Dương từ trong đó rút ra một bản, chuyện kế tiếp cùng ngươi liên quan rất lớn. Quý Ưu nghe xong mi phong vẩy một cái, suy tư sau một lát đem nó lật ra. Vừa nhìn không có mấy hàng, là hắn biết Tạ Khâu Dương vì sao nói sự tình phía sau cùng mình có liên quan rồi. Bởi vì tại kỳ lĩnh sự tình sau, núp trong bóng tối những người kia còn đang tiếp tục nưu đồ, mà bên trong một cái kiếp nổ chính là Sở Hạ. Căn cứ bằng chứng lời nói, Sở gia lúc đó đem Sở Hà đưa vào Thiên Thư Viện cũng không phải là ngoại giới nói như vậy, không muốn đem cả nhà khóa lại tại Huyền Nguyên Tiên phủ phía trên. Bọn hắn thực tế bên trên mục đích là bởi vì Thiên Thư, chuẩn xác mà nói là đưa Sở Hà đi gặp Thiên Thư. Đương đại bảy đại tiên tông bên trong có 6 cái đều là gia tộc thức truyền thừa, họ khác người bên ngoài rất khó nhìn thấy thánh khí bản thể, khác biệt duy nhất chính là Thiên Thư Viện. Thiên Thư Viện trưởng giáo chưa từng lưu lại dòng dõi, cũng chưa nếu như hắn tiên tông bình thường bài ngoại. như thế nào linh tú như vậy đệ tử thân truyền đều là từng nhiều lần gặp qua thiên thư bản thể, mà tại những yêu nhân kiêm lưu đồ bên trong, Sở Gia thứ tử Sở Hà bị bọn hắn đưa vào mục đích đúng là vì tiếp xúc đến thanh khí. Bọn hắn lúc trước liền đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, vì ưu nhớ đến lúc ấy thậm chí còn có nghe đồn nói Sở Hà tật nhập nội viện, còn nói hắn một khi nhập nội viện liền sẽ được thu làm thân truyền. Bất quá vì phòng ngừa xảy ra vấn đề, những yêu nhân kia cũng không đem trứng gà đặt ở trong cùng một giỏ sách. Trừ Sở Hà kiếp nổ này bên ngoài, bọn hắn còn an bài Đỗ Trúc cùng Bạch Như Long làm hậu tuyển, lấy cam đoan và toàn. Nhìn đến đây, Quý Ưu suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về đến năm đó thu đấu thời điểm. Lúc đó kỳ lĩnh một chuyện vừa mới kết thúc, Sở Hà bị mang về nhà bên trong truyền đạo, Đỗ Trúc cũng đống nhiên bế quan, lại hiện thân nữa lúc đã cảnh giới tăng nhiều. Nhưng lúc đó không ai nghĩ tới, sau lưng của bọn hắn ẩn tàng chính là một trận bắt thiên đại họa. Bọn hắn đưa Sở Hà đi tiếp xúc thiên thư mục đích là cái gì? Tả Khâu Dương đưa tay đỡ lấy ở trên bàn nặng nề mở miệng, ta muốn bọn hắn khi đó liền đã có lấy lực lượng bản nguyên cướp đoạt thánh khí suy nghĩ. Dù sao thánh khí cùng thiên đạo tương liên, đây khả năng sẽ giải quyết tiên duyên mà đưa tới mẫn diệt chi lực, giải quyết bọn hắn cho tới nay khốn cảnh. Kế hoạch này hiện tại xem ra có chút đơn giản, nhưng ở lúc đó xem ra đích thật là không có kẽ hở. Bởi vì một đời kia thiên thư viện đệ tử bên trong tiên phú cao nhất chính là Sở Hà. Năm đó Sở Gia thứ tử không vào Huyền Nguyên tiên phủ mà là vào thiên thư viện, tại Thanh Vân tiên hạ đưa tới cực lớn chú ý thất khiếu linh lung thể tiên tiên đường gần. Sở Hà năm đó ngây thơ chưa thoát liền đã đi tới thiên kiêu hàng ngũ, tại mọi người xem ra nhập nội viện trừ hắn không thể nào là người khác. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, chính là vào năm ấy, Thiên thư viện giáo tập Tào Kình Tùng từ Ngọc Dương huyện mang về một cái tư tu viên mãn học sinh. Hai càng khiến người ta không nghĩ tới sự tình, người kia vừa vào Thiên thư viện liền thế như trẻ tre, trước cảm ứng thiên thư, sau đó phá cảnh thông huyền, cùng nhau đi tới ép tới Sở Hà khó mà xoay người. Lúc đó Sở Gia làm rất nhiều cố gắng, trên dưới chuẩn bị, hứa hẹn chỗ tốt, rốt cục đem Quý Ưu phái đi kỳ lĩnh chịu chết. Chỉ là bọn hắn vẫn chưa nghĩ đến, lúc đó chỉ có hạ tam cảnh viên mãn Quý Ưu kém chút chém giết đã dung đạo công thấu cửu, chẳng những mang về tất cả Thiên thư viện đệ tử, còn cứu trở về Đan tông tỷ đệ. Tại lúc đó xem ra, người Sở Gia tất cả động tác cũng là vì Sở Hà tương lai, vì cái gọi là Sở Gia dung đạo. Nhưng hôm nay nhìn mới hiểu, đó là một đoạn không có thể dài lớn liền bị Quý Ưu sinh véo đoạn mầm tai họa. Hai tháng rưỡi trước, Tạ Khâu Dương từ gia chủ Đỗ gia thẩm vấn bên trong biết được Sở Hà vai trò nhân vật, dù là bên trên ngũ cảnh viên mãn đã không quan tâm hơn thua, nghe xong cũng không nhịn được trong lòng run rẩy. Bởi vì nói một cách khác, năm đó nếu không phải Phong Châu gia hắn như thế một cái kinh tài tuyệt diễm hạ tam cảnh viên mãn, đại họa sợ là đã sớm trước mắt. Năm năm trước lại cũng là ta là trời thư viện ngăn trở một kiếp. Quý Ưu lúc này ngẩng đầu nhìn một chút Tạ Khâu Dương. Hiện tại xem ra xác thực như vậy, cái này không được cho ít bạc. Tạ Khâu Dương nghe xong đôi mắt run lên, trầm mặc sau một lúc lâu từ trong tay áo móc ra hai khối linh thạch. Cho nên cũng không phải người nào đều có thể vào Tiên Tông có thánh khí tại, Tiên Tông địa vị tiên tiên siêu nhiên, nhưng chỉ nhìn tu vi không thi phẩm đức người vào Tiên Tông, giống như rắn nhập hàng chuột, phong hiểm cực lớn. Quý Ưu đem linh thạch đưa cho từ bên cạnh đứng yên Đinh Dao, trong lòng tự đủ so với Sở Gia những này bụng dạ cực sâu tồn tại, tha tài ngược lại lộ ra sạch sẽ mà thuần khiết. Tả Khâu điện chủ nghe xong trầm giọng mở miệng, thánh khí trấn áp thiên hạ nhiều năm, không nghĩ tới sẽ có người mưu tính sâu xa đến loại tình trạng này. Thói quen là sự tình đáng sợ, Tiên Tông một khi thói quen cao cao tại thượng, liền sẽ tiềm thức cảm thấy hết thảy đều ở bàn tay mình nắm. Không sai, chúng ta đều quá mức tin tưởng thánh khí mới không để ý đến lòng người, ý đồ xấu cũng có thể loạn thiên. Quý Ưu sau đó cầm lấy bản thứ ba hồ sơ vụ án, nhẹ nhàng lật ra. Bộ phận này nội dung càng thêm bề bộn, bố cục cũng càng thêm tinh tế, có mất tung đậu biết không, có Đông Bình Sơn mạch bói nhà, thậm chí liền ngay cả lúc trước trận kia thiên đạo sẽ đều tại bọn hắn tính toán bên trong. Quý Ưu lúc trước một mực không rõ bọn hắn làm sao có thể làm cho thiên đạo cho phép di tích đồ vật hiện thế, bây giờ cũng coi là tìm được đáp án. Câu mới phiếu, chương 344, nhân tộc khí vận bị chém đứt, 1, chương 344, nhân tộc khí vận bị chém đứt. Một năm đó Sở Hà bởi vì tại thu đấu bên trong chiến bại, đến mức tiếp xúc thiên thư nguyện vọng thất bại, theo bị bắt sống người bằng dao, bọn hắn cũng không cứ thế từ bỏ. Tiên duyên gần trong gang tấc, xa so với khô tọa tu đạo tới dễ dàng, lấy được phản hồi càng nhiều. Không có người lại bởi vì một hai lần thất bại mà thất vọng, ngược lại sẽ đối với cái này càng thêm cuồng nhiệt. Mà tại Sở Gia cùng Lý Gia an bài phía dưới, bọn hắn bắt đầu bí mật bố cục tiên đạo sẽ. Chu Thuấn cũng tốt, Chu Nghiêu cũng tốt, Lý Vân Lãng, Trang Tử Tín, Trang Do, những này ban đầu ở thiên đạo sẽ chạm tay có thể bỏng tuyển thủ hạt giống, đều là mang theo không muốn người biết mục đích đi đến lôi đài. Bọn hắn một đi ngang qua quan trạm tướng, muốn là tại thiên đạo sẽ cầm tới thứ tự, từ đó tiến vào tiên hiền thánh địa. Liên như là an bài Sở Hà nhập thiên thư viện lúc còn an bài Đỗ Trúc cùng Bạch Như Long làm dự bị mở dạng, trừ những người này bên ngoài, còn có một số cuối cùng tại thiên đạo sẽ thi rất người, kỳ thật cũng cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Tỷ như lúc đó Lâm Thi đấu phá cảnh Ba Dương, du lịch đợi uổng công người, cũng là vì đưa bọn hắn đoạt được top 10 chỗ được an bài hộ tống người. Kỳ thật đối với bộ phận này, Quý Ưu lúc trước cũng đã từng có suy đoán. Bởi vì lúc đó hắn một đường đuổi tới Nhật Thăng Thành, nhìn thấy Chu Tuấn, Trang Do đám người thời điểm, liền có một loại lúc trước cùng nhau bước vào Tiên Hiền Thánh Địa mãnh liệt đã thị cảm, mơ hồ liền đoán được bọn hắn hẳn là trước đây hiền trong thánh địa làm qua cái gì. Mà suy đoán này, tại phần này lời khai bên trong đạt được xác minh, hoặc là nói là càng thêm chi tiết bổ sung. Thiên đạo cùng nhân tộc khí vận tương liên, mà nhân tộc khí vận kết nối nhân tộc chúng sinh, đây là Thanh Vân Tiên Hạ chỗ đều biết. Nhưng chưa có người biết chính là, đây cũng không phải là một loại mở mịt khái niệm. Nhân tộc cùng thiên đạo khí vận tương giao chỗ, ngay tại Tiên Hiền Thánh Địa chỗ sâu vạn thế Thái Bình Miếu, chính là năm đó bảy đại tiên hiền liên thủ sở kiến. Thiên đạo ỷ lại trong tay không thế giới chủng tộc, đối với nhân gian khống chế chi lực cũng là bắt nguồn từ tộc đàn khí vận. Vì tiêu trừ phục dụng đan dược sau mẫn diệt chi lực, chúng ta muốn đi vào tiên hiển thánh địa, chặt đứt thiên đạo cùng nhân gian trực tiếp nhất liên hệ, từ đó làm di tích đạt được giải phóng. Quý ưu cúi đầu, đem đoạn này đến từ Chu Thuấn Khai lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Năm đó hắn xác thực có châu nghi vấn, vì sao có một bộ phận người khi tiến vào thánh địa đằng sau cũng không dốc lòng cầu đạo, mà là mỗi ngày tới lui vội vàng, còn có nghi vấn vì sao thế gian tiên kiêu đều muốn tiến vào tiên hiển thánh địa, hết lần này tới lần khác có mấy người đến làm qua đằng sau liền sớm rời đi. Mà càng lớn nghi vấn là tại hậu kỳ, hắn trước đây liền trong thánh địa cảm nhận được như kỳ lĩnh như vậy ác nghiệp. Bây giờ, những này đều có đáp án. Mấu chốt nhất là, hắn lúc trước một mực không rõ Sở Gia bọn người là như thế nào thao túng thiên đạo để di tích đồ vật có thể như thế, từ đó sớm bố cục hết thể hiện tại cũng coi như giải khai bí ẩn này. Hai Tả Khâu Dương gặp hắn lâm vào trầm tư không khỏi mở miệng, lúc đó các ngươi vào tiên hiển thánh địa không bao lâu, huyền trên biển liền xuất hiện huyết vụ tràn ngập, sau đó chính là mưa to mưa như chút nước liên tục mấy tháng, còn có bộ phận lương sinh có xác không tâm, nghĩ đến chính là thiên khải. Thiên đạo cảnh cáo. Có thể hiểu như vậy. Cảnh cáo công dụng tự nhiên là hy vọng bị người biết hiểu, mà thế gian này hẳn là có người có thể đọc hiểu việc này. Thế nhưng là, không có người gác đêm. Vì ưu tư tác sau một lúc lâu ngẩng đầu lên, khí vận bị chém đứt chẳng lẽ cũng chỉ là thả ra di tích, không có khác đại thai. Tả Khâu Dương lắc đầu, khí vận nói chuyện từ trước đến nay huyền diệu, chúng ta cũng rất khó minh bạch nó trừ để di tích giải phóng sẽ còn tạo thành cái gì, cũng không rõ ràng bọn hắn nói tới chặt đứt đến tuột cùng là lấy phương thức gì, mà lại tiên hiển thánh địa trước mắt không cách nào bị mở ra, chúng ta không có cơ hội đi tìm tòi hư thực. Tiên hiển thánh địa là cái không gian phá toái, mỗi 5 năm mới có thể tự động chữa trị một lần. Nếu là ở chữa trị chưa đủ tình huống dưới cưỡng ép mở ra, cái kia toàn bộ không gian đều sẽ hóa thành một mảnh hư vô, không còn tồn tại. Cho nên liên quan tới bộ phận này, bọn hắn trong thời gian ngắn rất khó đi nghiệm chứng, càng không cách nào đi đền bù. Nhưng liền như là Quý Ưu vừa rồi yêu cầu như vậy, mà khác tiên tông khi nhìn đến phần này bằng chứng đằng sau một dạng sinh ra lo lắng. Bởi vì căn cứ Thanh Vân Sử đến xem, di tộc năm đó cũng là bởi vì đã mất đi khí vận, mới bị yêu tộc cùng nhân tộc liên thủ lật đổ, cuối cùng cả tộc diệt vong, mà nhân tộc có thể trung hưng, sừng sững ngàn năm. Đời trước yêu đế cũng là bởi vì cái gọi là khí vận không tại tộc ta, cho nên viễn phó tuyết bực, nuốt xuống ngàn năm phong tuyết. Mà bây giờ nhân tộc khí vận bị chém đứt như vậy có thể hay không dẫm vào di tộc chi vết xe đổ, cả tộc diệt vong, ai cũng không rõ ràng. Bọn hắn thậm chí không cách nào biết được lần này yêu tộc cùng man tộc thành công vượt qua bắc cảnh, một đường xuôi nam, có phải hay không cũng là bởi vì thiên đạo bắt đầu ở che chở bọn hắn. Nếu như là lời nói, như vậy mất đi khí vận nhân tộc khả năng vô luận như thế nào dãy rủa, cuối cùng cũng khó khăn trốn trung yên. Những yêu nhân này, thật đúng là không quan tâm. Thiên đạo dụ hoặc vô tận, mà lại đối bọn hắn mà nói, việc này như thành, cho dù nhân tộc hủy diệt bọn hắn như cũ có thể sớm phi thăng, thu hoạch được vĩnh hằng tự tại các tượng, tự nhiên không cần lo ngại. Quý Ưu lúc này bỗng nhiên rủi rủi mắt, cảm giác được trong đôi mắt một trận đau nhức. Vũ Ánh Thu nói không sai, hắn hiện tại tinh thần lực 10 phần suy yếu, dù là còn nghỉ ngơi một ngày, tại liên tục đọc phía dưới cũng vẫn là sẽ cảm nhận được một trận khó chịu. Trước mắt có chút mơ hồ, trên trán cũng có chút căng đau, còn lại nội dung còn xin Tả Khâu điện chủ giúp ta khẩu thuật. Tốt. Tả Khâu Dương đem còn lại hồ sơ vụ án cầm lấy, từng cái mở ra. Thiên thư viện điện chủ là dưới một người trên vạn người vị trí, tay cầm trọng quyền, cho dù là trưởng lão các trưởng lão cũng cần cung kính đối đãi, lại càng không cần phải nói đệ tử thân phận. Nhưng lúc này Tả Khâu Dương nhưng lại có nói gì nghe nấy chi ý, như bị những người khác nhìn thấy, đoán chừng sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì loại cảm giác này, thật tựa như là hạ vị giả tại cho thượng vị giả làm báo cáo một dạng. Đến tiếp sau sự tình cùng chúng ta lúc trước suy đoán giống nhau, tiên tông bởi vì đạo quả mà mở ra di tích bản thân liền là bọn hắn sở thiết hạ cục. Kỳ lĩnh sự tình sau khi phát sinh, tất cả di tích đều bị tiên tông trông giữ bọn hắn khó mà tiếp cận, mà trong tay bọn họ anh đan đã tiêu hao không có mấy, thông qua tiến vào tiên hiển thánh địa giải phóng di tích tiên duyên, nó mục đích chính là để tiên tông tự hành đem tất cả di tích mở ra một đầu biết không, bậc ra, đều là một cái kích nổ. Quý Ưu nghe được đằng sau ngẩng đầu, đầu viễn không kỳ thật không có đi qua bậc ra tiểu trang đúng không? Tả Khâu Dương dương mắt, ngay cả chuyện này người cũng biết. Ta tại Đông Bình Sơn mạch cường sát Bạc Khải Vinh đằng sau trở lại qua bậc ra tiểu trang phụ cận, hướng dân chúng chung quanh nghe qua, bọn hắn nói bậc ra tiểu trang luôn luôn cảnh giới nghiêm, không cho phép người sống tới gần, đầu viễn không không có bản lãnh lớn như vậy. Không sai, đầu viễn không từ đầu đến cuối đều không có đi qua bậc ra, hắn là bị đô gia nhân ước đi. Căn cứ bằng chứng lời nói, liên thủ làm hại thế gia tại chặt đức nhân tộc khí vận đằng sau, một mực kế hoạch tại không bại lộ tình huống dưới để tiên tông lần nữa đối với di tích sinh ra tham nghiệm, tự hành mở ra di tích. Thế là, bọn hắn liền liên thủ làm cái cục, lấy đầu viễn không làm mồi, bậc ra người làm câu. Quý Ưu đi sứ.